Chương 256, nhân sâm quả thụ. Chương 256, nhân sâm quả thụ. Nó rất cao lớn, cây già quận dễ, vỏ cây như cầu long đồng dạng, hiện đầy vết dạng, chảy xuôi khí tức của thời gian, tràn ngập ra một cỗ tang thương cảm giác, từng sợi tiên vụ lượn lờ tại phồn thịnh giữa cành lá, xanh úng tươi tốt, sinh cơ bừng bừng. Thưa không bên trong mùi thuốc chính là từ cái kia cành lá ở giữa truyền tới, mơ hồ trong đó có thể trông thấy, lá cây phía dưới treo từng cái sung mãn đỏ thắm trái cây, hình dạng giống như hài nhi đồng dạng, sinh động như thật. Nhân sâm quả thụ. Thạch Nghị trong lòng có chút rung động, đây vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy hoàn chỉnh trường sinh dược, kinh người như thế khí tượng, làm cho lòng người sinh hướng tới. Cùng trước mắt nhân sâm quả thụ so sánh, hắn gốc kia không chọn vẹn trường sinh dược kém rất nhiều, một cái trên trời một cái dưới đất. Dạng này một gốc tượng trưng cho trường sinh cùng lĩnh hàng đại dược, nếu có thể nói với để cho hắn thường bạn thân bên cạnh, chính là một cọc khó có thể tưởng tượng đại cơ duyên. Phải biết, có tư cách nắm giữ trường sinh dược, cơ bản đều là những cái kia tiên vương, táng vương, tại trong cựu thiên thập địa, một chi trường sinh dược dịch đều có thể dẫn tới thế nhân tranh phá ra đầu, chớ nói chi là trường sinh dược bản thể. Đây là siêu thoát thần dược phía trên vô thượng đại dược, công hiệu cùng tác dụng khó mà đánh giá. Thạch Nghị thu hẹp tâm thần, hướng về gốc kia nhân sâm quả thụ cất bước. Trong lúc đó, hắn tại ven đường thấy được không thiếu thần dược, thánh dược, đều là bởi vì nhân sâm quả thụ tán phát trường sinh khí tức mới dừng lại ở đây, không chịu rời đi. Theo Thạch Nghị tiếp cận, hư không bên trong trường sinh khí tức càng nồng nặc, chỉ là hút vào mấy ngụm, liền có loại phiêu phiêu dục tiên, vũ hóa phi thăng cảm giác. Trong quá trình này, nhân sâm quả thụ cũng chú ý tới vị này khách không mời mà đến. Tu xuất ra hai đạo tiên khí. Không tệ, cái này tại tiên cổ kỷ nguyên đều xem như vô cùng hiếm thấy, nhất là tại kỷ nguyên này tu đạo hoàn cảnh trở nên ác liệt vô cùng dưới tình huống. Đồng nhiên, một tiếng nói giản mua từ trong nhân sâm quả thụ truyền ra. Nó không keo kiệt chút nào tán dương chi ngôn. Tại hạ Thạch Nghị, xin ra mắt tiền bối. Thạch Nghị không kiêu ngạo không tự ti chào hỏi một tiếng. Nhân sâm quả thụ cười một tiếng, mở miệng nói, Thạch tộc hậu đại sao? Ta biết ngươi tới đây mục đích, cùng cái kia tiểu tu sĩ một dạng, đáng tiếc, muốn để ngươi thất vọng mà về. Thạch Nghị nghe vậy, đồng thời không được trí. Ở trong mắt trường sinh dược, tu xuất ra hai đạo tiên khí thần hỏa cảnh tu sĩ không đáng kể chút nào, cự tuyệt là chuyện rất bình thường. Dù sao, ở đó sáng chói tiên cổ kỷ nguyên, nhân sâm quả thụ chứng kiến qua rất nhiều chói mắt tuyệt đại nhân vật. Không thể trưởng thành tiên kiêu nhiều lắm, giống như sang sông chi khanh đồng dạng, đi theo Thạch Nghị, nói không chừng chính là ăn bữa hôm nay lo bữa ngày mai. Đối với nhân sâm quả thụ tới nói, đi theo một vị tiên vương mới là lựa chọn tốt nhất. Tiền bối đã có dự định sao? Đây là tiên cổ bí cảnh mở ra một lần cuối cùng, không bao lâu nữa, cái này phương bí cảnh liền sẽ đứt ra, đến lúc đó, hạn chế tu sĩ tiến vào cấm chế sẽ không còn tồn tại. Thạch Nghị hỏi, có, ta sắp rời đi thế giới này, tìm cơ hội tiến tiên vực, nơi đó có thiên giác con kiến đại nhân quen biết cũ, đáng giá tín nhiệm. Nhân sâm quả thụ thẳng thắn, xem như trường sinh dược, nó mặc dù thọ nguyên vô tận, vĩnh viễn không già yếu, nhưng mà, không có gì chiến lược, cũng liền độn thuật phương diện có ưu thế, cho nên cần cường giả phù hộ, đi đầu quân tiên vực tiên vương, cái này cũng dễ hiểu. Không bao lâu nữa, thế giới này liền sẽ lâm vào tịch diệt, vạn vật tàn lụi, kỷ nguyên hướng đi kết thúc, hết thảy đều trở nên yên lắng, mặc dù có kỷ nguyên mới mở ra, cũng sẽ là đồng dạng kết cục. Mà thiên địa này sẽ bước vào kinh khủng mặt pháp, ngay cả ta dạng này trưởng sinh tiên dược cũng muốn bị thiên ý chém lên một đạo, linh thức bị lòng đong, thần trí không lớn bằng lúc trước, trở nên ngơ ngơ ngác ngác. Nhân sâm quả thụ thở dài một cái, như vậy nói ra, đây là tiên cổ kỷ nguyên lúc, những cái kia tiên suy diễn ra kết quả, mà sự thật cũng tại hướng về cái phương hướng này tiến phát. Trong trời đất này tất cả trường sinh dược đều có cảm giác, đều biết tính toán thoát đi, đi đến tiên đạo vẫn như cũ hưng thịnh tiên tri cố hương, bất quá, không phải tất cả trường sinh dược đều có cơ hội này, dù sao tiên môn đã sớm phong bế. Tiền bối không còn suy tính một chút tiềm lực sao? Thạch Nghị cười hỏi. Ngươi rất kinh diễm, đủ xưng là ta đã thấy tươi đẹp nhất một nhóm người một trong, hai đạo tiên khí có lẽ đều không phải là ngươi điểm kết thúc, nhưng mà, những cái kia kinh diễm sinh linh, bây giờ đã không tại, chôn ở tiên cổ bên trong. Nhân sâm quả thụ có ý riêng. Thạch Nghị biết, nghĩ bằng vào tiên phú nói với gốc cây này trường sinh cổ thụ đi theo chính mình là không thể nào, gốc cây này nhân sâm quả thụ sống qua tuế nguyệt quá dài lâu, thấy quang lịch tiên sinh linh thực sự quá nhiều. Hắn khe khẽ thở dài. Nhân sâm quả thụ cho là cái này trẻ tuổi sinh linh hẳn là biết khó mà lui, sẽ không tiếp tục chấp nhất. Không nghĩ tới, Thạch Nghị không chỉ không có từ bỏ, còn muốn tiến thêm một bước, cùng nó tố nhân quả. Tố nhân quả? Nhân sâm quả thụ có chút ngộng, chính mình cùng Thạch Nghị ở giữa có thể có cái gì nhân quả? Dựa theo nó dự đoán như thế, ra tiên cổ, nó liền sẽ tìm cơ hội tiến tiên vực, đi nhờ và thiên giác con kiến bạn cũ, nơi đó còn có nó quen biết cũ, mặt khác một chút trường sinh dược, căn bản sẽ không cùng Thạch Nghị ở giữa có nhân quả. Nhưng mà khi Thạch Nghị động thiên phía trên cái kia phiến cấm kỵ khổ hải truyền ra sóng lớn thanh âm, nhân sâm quả thụ nhịn không được chấn động. Loại này khí thế quá mức thần bí, để nó thể nội tuế nguyệt luận cũng vì đó kêu khẽ. Nó ý thức được chính mình xem thường cái này tu sĩ trẻ tuổi. Cấm kỵ khổ hải phía trên, Thạch Nghị tinh khí thần thân ảnh tay cầm nhân quả cổ đăng, mở miệng định tụng một thiên kinh văn. Đây là nhân quả ký hiệu dung nhập nhân quả cổ đăng, bay về cấm kỵ khổ hải sau đó sinh ra kinh văn, có thể nói ra hai chuyện bật ở giữa nhân cùng quả. Bây giờ, hắn dùng bản kinh văn này luận thuật chính mình cùng nhân sâm quả thụ ở giữa nhân quả, loại này nhân quả không nhận thời gian hạn chế, có thể kéo dài cổ kim tương lai. Thạch Nghị nghĩ giảng thuật, chính là chính mình cùng nhân sâm quả thụ tương lai trong 5 tháng nhân quả. Đề cập tới không thể đoán trước tương lai, nơi đây lập tức trở nên không đồng dạng, hư không bên trong tràn ngập lên sương mù, hoàn toàn mông lung. Nhân sâm quả thụ cảm ứng đến một loại kỳ dị không khí, nó lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, nghiêng hai lắng nghe vang vọng tại hư vô ở giữa đạo âm. Từng viên ký hiệu từ trong cấm kỵ khổ hải bên trong rơi xuống, tại hư không bên trong sắp xếp tổ hợp, tạo thành một thiên kinh văn, lộ ra tại trước mặt nhân sâm quả thụ. Cùng lúc đó, tuế nguyệt chi lực, vận mệnh chi lực cũng tại chảy ra, cùng nhân quả chi lực cộng minh. Nhân sâm quả thụ nghe nhập thần, trong thoáng chốc, hắn giống như là thấy được thạch nghị sừng sững ở cựu trọng thiên phía trên, quan sát cổ kim hình ảnh. Sau một hồi lâu, hết thảy đều bình tĩnh lại, kinh văn biến mất không thấy, tuế nguyệt chi lực cùng vận mệnh chi lực cũng tiêu tan thành hư vô, phản phất vừa rồi hết thảy đều chỉ là một hồi ảo giác. Nhân sâm quả thụ hoàn toàn không còn gì để nói, nó thấy được một loại tương lai, thạch nghị lên như diều gặp gió, cuối cùng vang dội cổ kim. Mình nếu là đi theo thạch nghị, có lẽ có thể chứng kiến cái này cái cọc kỳ tích, đồng thời trở thành trong đó một phần tử, thậm chí nhận được không cách nào tưởng tượng chỗ tốt, vượt qua trường sinh dược phạm chủ. Nhưng mà, đây chỉ là một loại khả năng, cũng không phải là xác thực kết quả. Tiền bối, có muốn theo ta mà đi? Ta có thể vì ngươi tìm đến vạn vật thổ để mà nương thân. Lúc này, thạch nghị lại lần nữa hỏi thăm. Nhân sâm quả thụ rõ ràng có chút do dự, nó mới vừa nhìn thấy tương lai quá mỹ hảo, để nó đều có chút tâm động trở nên do dự. Cái này tương lai nhìn như mỹ hảo, nhưng nếu xảy ra bất chắc, hết thảy đều chính là hoa trong gương, trăng trong nước. Nó thở dài một cái, còn tại đung đưa không ngừng. Lúc này, thạch nghị mở miệng, nói ra một sự thực kinh người. Lúc trước, tìm vòi một chỗ tiên cổ di tích thời điểm, ta từng leo lên một tòa đăng tiên đài, đi đến một mảnh thế giới kỳ dị. Ở nơi đó, ta uống tượng trưng cả một cái tiên cổ pháp tiên hữu. Khi ta xúc động bầu rượu lúc, một cái xếp bằng ở vạn cổ phía trước dị vực bất hủ cự đầu ra tay với ta, thế nhưng là cuối cùng, hắn thất bại, bị thương mà về. Ý vị này, coi như cái này kỷ nguyên vô cùng hắc ám cùng tàn khốc, ta cũng có duy nhất đường sống. Nghe vậy, nhân sâm quả thụ lại lần nữa đọc dung. Những thứ này tiên cổ kỷ nguyên lưu cho đời sau hậu triều, nó biết một chút, thạch nghị kinh nghiệm chính là một trong số đó. Nghĩ đến trước kia thập hung tiên giác con kiến nói qua một ít lời, nhân sâm quả thụ không khỏi bắt đầu tin tưởng thạch nghị nói tới đủ loại. Liên tục do dự phía dưới, nhân sâm quả thụ cuối cùng quyết định đánh cược một phen, cùng thạch nghị đi, cùng lắm thì linh trí tiêu hết, liền như vậy hôi phi yên diệt. Tốt ta, ta đi với ngươi. Nhân sâm quả thụ mở miệng, nhịn không được thở dài, cái lựa chọn này cũng không biết là họa vẫn là phúc. Nhận được thứ mình muốn đáp án, thạch nghị lộ ra ý cười, đây chính là một gốc hoàn chỉnh trường sinh dược, hơn nữa trái cây từng đống, cành lá ở giữa kết đầy giống như trẻ nít nhân sâm quả, giá trị chi lớn, không thể đo lường. Tương lai bỗng dưng một ngày, tiền bối nhất định sẽ vì chính mình hôm nay làm quyết định mà cảm thấy may mắn. Chỉ hy vọng như thế. Nhân sâm quả thụ than nhẹ. Những thứ này thần dược thánh dược ngươi cũng có thể lấy đi, nếu là không có ta phù hộ, bọn chúng đã sớm bước khác đại dược theo gót. Thạch nghị nghe vậy, gật đầu một cái này cũng là một cọc chỗ tốt, hắn không có lý do cự tuyệt, ai sẽ cự tuyệt tặng không thần dược thánh dược đâu. Sau đó, thạch nghị mở ra chính mình hỗn độn tiểu thế giới, nhân sâm quả thụ không do dự, hai cây thân cây giống như hai đầu cánh tay, trực tiếp đem chính mình sợi rễ nhổ tận gốc, sau đó đứng thẳng mà đi, chỉ là tư thế có chút hài hước, cất bước đi vào trong thạch nghị tiểu thế dựa ỷ bên trong. Phía sau của nó, mấy bụi thần dược, mấy chục gốc thánh dược đi theo nhân sâm quả thụ bước chân, tiến vào thạch nghị hỗn độn tiểu thế giới bên trong. Trong này, đồ tốt nhiều lắm, đủ loại cái gì cũng có, để cho vừa mới tiến vào nhân sâm quả thụ đều không khỏi giật nảy cả mình. Tiên tuyển nhãn, tiên cổ kỳ nguyên lúc cũng không có mấy cái, chỉ là cái này có chút không trọn vẹn. Hoàn chỉnh chân tiên chi thi. Nó sợ hai than phục liên tục, trong lòng thầm than, khó trách thạch nghị nghịch thiên như vậy, thâm hậu như thế khí vận phúc duyên, cả thế gian mênh mông, có thể có mấy người. Thạch nghị ra tay, đem nhân sâm quả thụ cắm rễ cái kia phiến thần thổ đào ra, bỏ vào trong hỗn độn tiểu thế dựa y bên trong, xem như nhân sâm quả thụ cắm rễ điểm. Hắn làm ra hứa hẹn, sẽ vì nhân sâm quả thụ tìm đến đại danh đỉnh đỉnh vạn vật thổ. Loại này thổ chất, tuyệt thế hi hữu, cơ bản đều nắm ở những cái kia trí cường giả trong tay, bất quá, tiên cổ trong bí cảnh có, thì nhìn ngươi có hay không cái kia phúc duyên. Nhân sâm quả thụ mở miệng nói ra. Thạch nghị tự nhiên biết nó nói vạn vật thổ, tiên cổ bên trong đã biết hai nơi có chỗ, một cái là thứ hai cây trường sinh dược trắng quy công tiên cắm rễ địa, một cái khác là nguyên tắc bên trong chôn lấy tha hóa tự tại huyết địa phương. Lúc này, hắn hướng nhân sâm quả thụ nghe ngóng trắng quy công tiên tung tích. Gia hỏa này ta từng thấy đã đến, bất quá là tại thượng một kỷ nguyên, không có gì bất ngờ xảy ra, nó hẳn là bị khóa tại một chỗ trong dược viên. Nhân sâm quả thụ để lộ ra một tin tức như vậy. Sau đó, nó nói tiếp, trước đây lúc tiên vương nhóm lưu lại hậu triều, sắp đặt tiên đạo đủ hoa, trắng quy công tiên không muốn trở thành tiên vương nhóm hậu triều, tính toán lên qua. Kết quả bị phát hiện, cuối cùng bị tiên kim đúc thành mà thành xiềng xích khóa lại. Thì ra là thế. Thạch nghị bừng tỉnh. Đáng tiếc là nhân sâm quả thụ cũng không rõ ràng tiên cổ nội bộ sắp đặt, trước kia kiến tạo nơi này sinh linh có ý định giấu giếm. Thạch nghị gật đầu, có thể được đến nhân sâm quả thụ cùng tiên giác con kiến bảo thuật, còn có rất nhiều thần dược, bán thần quả thánh dược, hắn đã rất thỏa mãn. Người nên biết đủ không có khả năng tất cả chuyện tốt đều bị hắn đụng tới. Đến lúc này, Thạch nghị cùng Trích Tiên ước định xem như là tới, hắn thành công nói với nhân sâm quả thụ đi theo chính mình, dựa theo ước định, Thạch nghị hẳn là lập tức rời đi hung tổ. Không được quấy nhiều Trích Tiên thu lưới. Thế là hắn lập tức lên đường, dọc theo Trích Tiên báo cho biết lộ hướng ngoại giới mà đi. Giờ này khắc này, thập hung trong xảo huyệt phong vân dũng động, một tòa lại một tòa sát cục bị mở ra, hỗn độn kiếm khí ngăn dọc, vô tình thu gặt lấy các tu sĩ sinh mệnh. Mạnh như cổ đại quái thai cũng ôm hận ngã xuống, không thể đối đầu. Chỉ có mấy cái tuyệt thế sinh linh mạnh mẽ dựa vào trực giác bén nhạy cùng thực lực chạy thoát, từ trong sát cục xông ra. Ở trong, Thạch Hạo, Tần Hạo thình lình xuất hiện, bọn hắn lòng còn sợ hãi, suýt nữa bị người mưu hại, trở thành huyết tế tế phẩm, cái này khiến hai người kinh sợ không thôi. Cùng bọn hắn cùng nhau trốn ra được còn có cổ đại quái thai long nữ, trưởng cung diễn mấy người. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa chân chính thoát khỏi nguy hiểm, bên trên bầu trời, Trích Tiên tuyệt thế phiêu nhiên, sừng sững ở một ngọn núi lửa phía trên, bên miệng nằm ngang một chi sáo ngọc. Huyết nguyệt phía dưới, Trích Tiên không nói ra được hốt hủi, giống như là buông xuống nhân gian chân tiên. Một khúc tiếng địch tiễn đưa quần hùng. Trích Tiên mở miệng, thanh âm ôn hòa, lại làm cho người không rét mà run. Sau một khắc, một khúc tiếng địch từ cựu thiên chi thượng chạy xuống xuống, đầy trời bóng ánh cánh hoa phiêu linh, đổi lấy là quần hùng kêu thảm cùng kêu rên. Ma quỷ, có nhân đại giống, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, cuối cùng bị cánh hoa chém thành mảnh vụn. Trích Tiên mặt mỉm cười, sau lưng trong miệng núi lửa leo ra một tôn lại một tôn quỷ quái thần, trên đỉnh đầu càng là hắc thần trùng thành mây, che khuất bầu trời. Cái này cảnh tượng khủng bố cùng hắn Trích Tiên một dạng hình tượng tạo thành chênh lệch rõ ràng. Hắn không lưu tình chút nào, chém giết mười mấy vạn tu sĩ, chỉ vì mở ra cái kia chỉ tiên huyết. Đồng thời, Trích Tiên cũng nghĩ lưu lại Thạch Hạo, Thần Hạo, Long Nữ, Trường Cung Diễn mấy người, bất quá, một phen truy kích sau đó, Trích Tiên từ bỏ, mấy cái này sinh linh vô cùng cường đại, nhất là Thạch Hạo, đã tu xuất ra một đạo tiên khí, không phải hắn muốn lưu liền có thể lưu. Cuối cùng, Trích Tiên ngừng truy kích, hướng về phía Thạch Hạo bọn người cáo biệt. Gặp lại, mấy vị. Trích Tiên khẽ nói, lại lần nữa thổi sáo, một lần này tiếng địch phá lệ nhu hòa, cùng với Nguyệt Quang, từ từ đi xa. Nhân vật thật là đáng sợ. Sống sót mấy người đều nghĩ lại mà sợ, cho dù là tu xuất ra một đạo tiên khí Thạch Hạo cũng kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, nếu là lâm vào hắc thần trùng hải, cùng với quỷ quái thần quần, cường đại như hắn, cũng biết thất bại. A, hắn như thế nào không có đi ra? Lấy thực lực của hắn, không có khả năng bị vây ở bên trong, trở thành người khác bàn đạp. Tân Hạo liếc mắt nhìn chung quanh còn sót lại người sống sót, một bộ bộ dáng kinh nghi bất định. Chương 257, viên mãn chương 257, viên mãn đạo hữu nói tới ai? Long Nữ cùng Trường Cung Diễn bọn người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Tân Hạo vẻ ngưng trọng trên mặt không giảm, chính trọng nói ra một cái đại danh đỉnh đỉnh xưng hào. Trung Đông Giả, Thanh Nghị, hắn cùng chúng ta cùng một chỗ tiến hung tổ, nhưng là bây giờ nhưng không thấy thân ảnh của hắn. Trung Đông Giả. Long Nữ cùng Trường Cung Diễn bọn người nghe vậy, cũng là bị sợ hết hồn, rõ ràng biết Trung Đông Giả Thạch Nghị uy danh. Có thứ nhất tu ra tiên khí sinh linh tiên cổ đệ nhất nhân trở, đã sớm tại tiên cổ trong bí cảnh lưu truyền ra. Nếu như bây giờ đều không có đi ra, đó chính là thật sự không ra được, chính là tu xuất ra tiên khí, cũng khó có thể từ vô tận biển trùng cùng quỷ quái thần bên trong giết ra. Long Nữ khẽ nói, trong truyền thuyết tiên cổ đệ nhất nhân, như bị cái kia Trích Tiên một dạng sinh linh tính toán đến chết, tuyệt đối là chấn động toàn bộ tiên cổ sự kiện lớn. Trường Cung Diễn thở dài. Lúc này, Thạch Hạo lắc đầu, quay người lại ngóng nhìn Thập Hung Xảo Huyệt bên kia cảnh tượng của bố, mở miệng nói ra, hắn sẽ không hao tổn ở loại địa phương này, các ngươi đại khái không biết, hắn đã tu xuất ra hai đạo tiên khí, lại có trùng đồng nhìn xuyên hư vô, loại người này làm sao lại bị sát cục vây khốn? Thạch Nghị nhất định còn sống, nói không chừng so với chúng ta lấy được càng nhiều. Xem như Thạch Nghị túc địch, Thạch Hạo hiểu rất rõ vị này đường mình, cẩn thận hồi tưởng, tiến ba đạo cửa đã lúc, Thạch Nghị lưu tại cuối cùng, lúc kia, hắn có lẽ nhìn ra một chút manh mối, sớm tỉ hiểm cũng nói không chừng. Lúc này, Thạch Nghị đã rời đi hung tổ phạm chủ, chỉ có điều phương hướng cùng Thạch Hạo đám người tương phản. Cái phương hướng này đối với vào cuộc giả mà nói, là một đầu tuyệt lộ, cho nên căn bản không có sinh linh bóng dáng xuất hiện. Thạch Nghị tự mình cất bước, dưới chân nổi lên tử sắc gợn sóng, liền muốn đi xa, cá vào biển cả. Đúng lúc này, chân trời truyền đến động tĩnh, một mảng lớn hắc thần trùng mây phiêu đang tới, càng có đến hàng vạn mà tính quỷ quái thần mở đường, cùng nhau vây quanh Trích Tiên, hướng về bên này cực tốc tiếp cận. Xa xa, Trích Tiên ánh mắt liền rơi vào trên thân Thạch Nghị. Thạch huynh, cớ gì đi vội vàng như thế? Ta vừa mới rảnh tay, còn chưa cùng Thạch huynh thật tốt tạm biệt đâu. Trích Tiên lên tiếng, âm thanh lay động, tựa như cửu thiên chi thượng truyền đến tiên âm. Thạch Nghị sau lưng xuất hiện một đôi thái âm cánh chim, hắn vận dụng côn bằng cực tốc, lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị trốn đi thật xa. Hắn bắt cóc Nhân Sâm Quả Thụ, Trích Tiên tất nhiên đau lòng nhỏ máu, đây chính là một gốc hoàn chỉnh trường sinh dược, trái cây từng đống. Tuy nói cự tuyệt qua Trích Tiên nhiều lần, nhưng mà ai có thể cam đoan hắn tu ra hai đạo tiên khí sau đó còn có thể bị cự đâu? Có thể tưởng tượng đến, thời khắc này Trích Tiên rất khó chịu. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mang theo đầy trời hắc thần trùng cùng quỷ ma thần triều lấy bên này đuổi theo, vừa nhìn liền biết kẻ đến không thiện. Ha ha, đưa đến ở đây là được rồi, trở về đi. Thạch Nghị khép cười một tiếng, trong lúc nói cười kéo ra chính mình cùng đối phương ở giữa khoảng cách. Đạo hưu không muốn biết ta sắp đặt đệ thất, làm vật gì? Trích Tiên không muốn từ bỏ. Đơn giản là một chỉ tiên huyết thôi, đối với ta mà nói, không có tác dụng gì, đạo hưu vẫn là mau trở về à, bằng không, huyết tế thời cơ một trễ, sợ sinh biến số. Thạch Nghị đáp lại nói. Trích Tiên nghe vậy, ánh mắt rạng rỡ, quả thật dừng bước, từ bỏ truy kế. Hắn mặt không đổi sắc, vẫn như cũ mỉm cười, đem trong tay cốt địch nằm tới, đặt ở bên môi, trắng loáng chỗ chán, mấy cây trong suốt sợi tóc tung bay theo gió. Vậy thì một khúc tiếng địch tiễn đưa Thạch Huynh a. Trích Tiên thở dài, như vậy nói ra. Sau đó, du dương tiếng địch vang lên, dễ nghe êm tai, nhu hòa vô cùng, có thể rõ ràng từ tiếng địch nghe được ra không muốn chi ý phản phất hai cái từng có mệnh giao tình lao hưu sắp cáo biệt tựa như. Cái này khiến Thạch Nghị hoàn toàn không còn gì để nói, hắn như thế thô bạo xông vào kế hoạch của đối phương, cưỡng ép cướp đi Thập Hung Bảo Thuật, trường sinh dược, Trích Tiên một khi có cơ hội, hận không thể giết hắn, bây giờ lại thổi ra như vậy bao hàm tình cảm tiếng địch, như cùng ở tại tiễn biệt cố nhân, cái này lòng dạ có phần quá sâu chút. Hắn suy tư phút chốc, cũng quyết định tiễn đưa đối phương một câu thơ. Vốn nên tên giống Thập Quan Vương, Lục Quan Vương như vậy trấn thiên hạ, lại ẩn nhẫn nhiều như vậy thế, bây giờ cuối cùng lộ ra răng nanh, Trích Tiên nhất định sẽ danh chấn thiên cổ. Mặc sâu tiền lộ vô chi kỷ, thiên hạ thủy nhân bất thức quân. Trích Tiên đạo hữu, xin từ biệt. Thạch Nghị mở miệng cười, sau đó cực tốc đi xa. Trích Tiên tự lẩm bẩm, lặp lại mấy lần câu nói này, không khỏi nở nụ cười, tuyệt thế xuất trận, sau đó bây giờ thu binh, quay về Hung Tổ. Được lớn tạo hóa thành nghị, trực tiếp trở về trong thành Quang Minh. Lúc này, người thần bí tại Thập Hung Xảo Huyệt mở ra sát cục chuyện cũng tại tiên cổ bên trong truyền ra, mười mấy bạn tu sĩ chết thảm trong đó, bị huyết tế, tin tức này quả thực chấn nhiếp nhân tâm. Đương nhiên, chấn động nhất tin tức cùng Thạch Nghị có liên quan, có truyền ngôn xưng, danh xưng tiên cổ đệ nhất nhân trùng đồng giả Thạch Nghị, ngoài ý muốn vẫn tại nhìn Thập Hung trong xảo huyệt, hơn nữa, toàn bộ quá trình đều miêu tả sinh động như thật, phản phất thật có chuyện này tựa như. Cái này tự nhiên là đi theo Thạch Hạ bọn người trốn ra được sinh linh không cẩn thận nói lộ ra miệng tiết lộ tin tức, sau đó bị người hữu tâm tiến hành cải biên, trở thành bây giờ phiên bản này. Tin tức một khi truyền ra, đồng môn chấn động, rất nhiều đồng môn cường giả bốn phía tìm hiểu tin tức, nghiệm chứng quy tắc này tin tức tính chân thực. Ngay trong bọn họ rất nhiều người là không tin, kéo căng được chứng kiến Thạch Nghị cường đại, không tin hắn sẽ bị cùng thế hệ thiên kiêu tính toán đến chết. Thằng đến Thạch Nghị trở về, những thứ này lời đồn mới chưa đánh đã tan. Cung nên môn chủ Vương giả trở về. Một đám đời thứ nhất thần hỏa hướng về phía Thạch Nghị quỳ xuống lại, ban đầu bọn hắn có lẽ có chút không phục, nhưng là bây giờ, Thạch Nghị hai đạo tiên khí còn tại đó, làm cho tất cả mọi người đều tâm thần rung động. Thạch Nghị khoát tay áo, không nói thêm gì, chưa từng nhắc lên Hung Tổ bên trong chuyện. Một cái đời thứ nhất thần hỏa cung kính đem một cái túi càn khôn trình đi lên. Thạch Nghị biết, đây là những người theo đuổi của hắn cung phụng hắn tu đạo tài nguyên, ngay trong bọn họ rất nhiều người đều mượn đồng môn chi uy, lấy được lợi ích cực kỳ lớn, so với thu hoạch, cung phụng những thứ này không tính là gì. Hắn cũng không có cự tuyệt, trực tiếp tiếp nhận túi càn khôn, thần thức hướng về nội bộ nhẹ nhàng đảo qua, bỗng nhiên thấy được hai gốc thần dược, cùng với rất nhiều thánh dược. Sau đó, cái này đời thứ nhất kỹ càng giới thiệu những thứ này đại dược lai lịch. Hai gốc thần dược là Thạch Nghị cùng Nhật tùy tùng cung phụng, bọn hắn đối với Thạch Nghị sùng bái, đã thâm căn cố đế. Thạch Nghị gật đầu một cái, nói một chút khen thưởng mà nói, sau đó hỏi thăm về chính mình chuyện quan tâm nhất, đó chính là cùng không gian chi đạo có liên quan thế giới cùng thánh vật. Trước mắt mà nói, còn không có tin tức, bất quá, đồng môn tu sĩ đang cố gắng tìm kiếm. Thạch Nghị cũng không thất vọng, thứ này không có khả năng dễ dàng như vậy tìm được. Bây giờ, thời gian còn rất phong phú, cũng không cần gấp gáp như vậy. Không lâu, đồng môn tu sĩ lui ra, chỉ có một người lưu lại, hướng Thạch Nghị hồi báo gần nhất tiên cổ trong bí cảnh phát sinh một chút đại sự. Nghe người này hồi báo, Thạch Nghị thỉnh thoảng gật đầu, đối với tiên cổ bên trong tình huống có một cái hiểu đại khái. Kể từ Thạch Hạo tiến vào nhuốm máu hắc ám cổ thuyền, cũng chính là quỷ dị nguyên rủa tiểu nguyên đầu sau, mảnh này tiên cổ trong bí cảnh sức mạnh nguyên rủa liên tiếp cận với không. Rất nhiều cổ đại quái thai đều phát hiện điểm này, thế là nhao nhao nếm thử đột phá, nếm thử bước ra một bước kia. Có thành công giả, cũng có kẻ thất bại, phần lớn đều thất bại, tu ra tiên khí nguy hiểm cũng không toàn bộ đến từ quỷ dị, còn có tu sĩ tu đại đạo bản thân. Chỉ Thạch Nghị nghe được cổ đại quái thai cấp bậc kẻ thất bại liền có 6-7, đương nhiên, người thành công cũng không ít. Đoạ thần tử, hắc ám thần tử chờ, nhao nhao công thành, uy chấn thiên hạ. Đối với cái này, Thạch Nghị cũng không thèm để ý, đối với hắn mà nói, đối thủ chân chính vẫn luôn chỉ có mấy cái kia. Đợi đến đồng môn tu sĩ lui ra, Thạch Nghị lâm vào trong trầm tư. Hắn con đường sau đó nên như thế nào đi? Tiếp tục chờ đợi, chờ đồng môn tu sĩ bên này tin tức, vẫn là mình tự mình đi tìm. Không thể đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào trên người người khác a. Thạch Nghị than nhẹ một tiếng, vẫn là quyết định đích thân đi tìm. Hắn suy tư thật lâu, đem mục tiêu khóa chặt tại Tán Giới. Căn cứ hắn biết, Tán Giới một trong tứ đại cổ địa tán thành, nơi trung tâm nhất có một tòa sâu không thấy đáy hắc nguyên, tại hắc nguyên dưới đáy có một tòa tế đàn. Vô tận 5 tháng trước đây, tiên cổ kỷ nguyên tịch diễn lúc, tiên cổ hy vọng cuối cùng 9 con rồng kéo hòm quan tài chính là thông qua tòa kia tế đàn trốn hướng vô tận thời không loạn lưu. Vừa cùng thời không liên quan, như vậy, nói không chừng liền có Thạch Nghị thứ cần thiết. Bất quá, tại đi Táng Giới phía trước, Thạch Nghị còn muốn hơi bế quan một đoạn thời gian. Hắn hỗn độn tiểu thế giới bên trong, có một bộ chiếm được hạ giới hoàn chỉnh tiên thi, vẫn không dùng tới. Bây giờ, hai đạo tiên khí tại người, là thời điểm thật tốt lợi dụng cố này tiên thi. Đây là hoàn chỉnh chân tiên thi hải, tại cạnh bên cạnh ngồi xếp bằng, có thể mượn nhờ chân tiên tiên đạo ý vị, tu luyện tiên khí, để cho hắn hướng tới cho mẹ. Thạch Nghị hướng về phía đồng môn tu sĩ ra lệnh, bất luận kẻ nào không thể tiếp cận căn mật thất này, làm xong đây hết thảy, hắn ánh mắt lấp lóe, mở ra hỗn độn tiểu thế giới, sau đó cất bước đi vào trong đó. Cùng Nhân Sâm Quả Thụ bắt chuyện qua đi qua, hắn đi tới tiên thi bên cạnh, lấy ra côn bằng bổ đoàn, xếp bằng ở phía trên, khép hở hai con người, hai đạo thánh khiết tiên khí lượn lờ tại quanh thân, nhìn qua vô cùng thần thánh. Bên cạnh hắn cố này tiên thi chính là hạ giới bắt vực trong lồng giam, thư thần giới bên trong trấn áp những cái kia tiên vương nguyên thần giới quyền thần tướng thi hải. Mặc dù rơi vào đến trong bóng tối, bị tiên vực cự đầu trấn áp, nhưng mà tiên thể thánh khiết không tì vết, căn bản nhìn không ra rơi vào hắc ám dáng vẻ. Nếu không phải như thế, bọn hắn cũng không khả năng tại tiên vực an ổn ngủ đông đã lâu như vậy. Nếu như không phải chủ động bại lộ, tiên vực căn bản không phát hiện được thân phận chân thật của bọn hắn. Loại tồn tại này, tiên vực nội bộ còn rất nhiều. Thạch Nghị tinh tâm ngưng thần, lấy tự thân hai đạo tiên khí dẫn động tiên thi thể bên trên tiên đạo ý vị, nhờ vào đó tu hành. Rất nhanh, hai đạo tiên khí liền được một tia tăng cường, trở nên càng thêm trắng kiện, viên mãn. Thạch Nghị cảm nhận được tu hành như vậy chỗ tốt, cả người bình tĩnh trở lại, bài trừ hết thể tạp niệm, đắm chìm trong đó. Tu luyện không tuyến nguyệt, 3 tháng thoáng một cái đã qua, hỗn độn tiểu thế giới bên trong, tiên thi bên cạnh, Thạch Nghị tu hành đi tới sau cùng giai đoạn, giờ này khắc này, quanh người hắn hai đạo tiên khí vô hạn hướng tới viên mãn, so với ngay từ đầu lúc lớn mạnh không biết bao nhiêu, Thạch Nghị thực lực cũng đã nhận được tăng cường. Đây là tất cả tiên khí giả cũng có thể tiến hành tu hành, chỉ là đường tắt rất ít, hoặc là trấn sát cái khác tiên khí giả trực tiếp thôn phệ đối phương tiên khí, mở rộng bản thân, hoặc là lợi dụng tiên đạo thi hải, bổ sung tiên đạo ý vị. Ông, một tiếng vang nhỏ, Thạch Nghị hai đạo tiên khí triệt để viên mãn, không cách nào lại tiếp tục lớn mạnh thêm. Hắn dừng lại tu hành, mở hai mắt ra, thở dài ra một hơi. Trước mắt tiên thi không có cái gì thiệt hại, Thạch Nghị đồ thiết yếu cho tu luyện tiêu hao đối nó mà nói bất quá chín châu mất sợi lông. Trên thực tế, cỗ này tiên thi có rất nhiều địa phương có thể lợi dụng, chính là dùng nó tới sửa ra tiên khí cũng không phải không thể được. Chỉ có điều, Thạch Nghị nghĩ dựa vào chính mình tu ra tiên khí, dùng tiên thi các loại, rơi xuống hạ thừa. Hắn tại trong hỗn độn tiểu thế giới bên trong lại chờ đợi một hồi, lúc này mới xuất quan. Mật thất vẫn như cũ, Thạch Nghị từ trong đi ra, tìm đến đồng môn tu sĩ, hỏi thăm gần nhất 3 tháng này tiên cổ bên trong phát sinh đại sự. Biết được tiên điện truyền nhân bị Thạch Hạo cường thế chấn sát tin tức, Thạch Nghị cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Một cái đã tu ra tiên khí, một cái khác bất quá là tu ra một chút tiên đạo sương mù, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Dù là đế trùng cùng Thạch Hạo ở vào cùng một cấp độ, thất bại cũng đại khái tỷ lệ là đế trùng, điểm này không thể nghi ngờ. Ngoại trừ Thạch Hạo giết đế trùng chi, còn có là hắn cổ đại quái thai một chút chiến tích, đều rất huy hoàng, uy chấn tiên cổ, bất quá, đều vào không được Thạch Nghị mắt. Hắn chân chính chú ý chính là Thập Quan Vương, Trích Tiên bực này sinh linh. Đáng tiếc, Thập Quan Vương cùng Trích Tiên tựa hồ cũng đang trùng kích đạo thứ hai tiên khí, chưa từng xuất quan hiện thế, càng không có cái gì chiến tích. Thạch Nghị lắc đầu, đưa mắt nhìn đồng môn tu sĩ rời đi, sau một khắc, hắn từ môn chủ trên bảo tọa đứng dậy, chuẩn bị khởi hành đi tới tăng giới, đi cái kia hắc nguyên dưới đáy tìm tòi hư thực. Cùng thời khắc đó, Thanh Linh giới Thạch Hạo cùng hắn một đám hảo hữu tùy tùng các loại xây dựng yến hội, đủ loại kinh người nguyên liệu nấu ăn bị lấy ra, đáng thương đế trùng trở thành một cái trong đó đồ ăn, dù sao hắn không phải hình người, mà là chín đầu bất tử điểu. Thanh Y Điệp, con thỏ nhỏ, Tào Vũ Sinh, cùng người quan hệ không tệ Thạch Hạo cơ bản đều tại chỗ, bọn hắn nói cười yến, nâng cốc nói chuyện vui vẻ, an quên cả trời đất. Qua ba lần rượu, Thạch Hạo cùng đám người đàm luận lên con đường sau đó, hắn nói cho đám người, mình muốn xung kích đạo thứ hai tiên khí. Thạch Nghị đã thành công, hắn rơi ở phía sau không thiếu, tự nhiên nghị phấn khởi tiến lên. Đạo thứ hai tiên khí sẽ so đệ nhất đạo chật vật nhiều, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng. Thanh Y lìa lên tiếng như vậy, ngươi nghĩ xong chính mình sau đó lộ nên đi như thế nào sao? Con thỏ nhỏ tò mò hỏi. Đương nhiên, 3000 đến hỏa phân thân, giúp ta tu xuất ra một đạo tiên khí, kế tiếp chính là vạn đạo đốt người. Thạch Hạo gật đầu một cái. Nghe tính toán của hắn, mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Vạn đạo đốt người, con đường này từ xưa đến nay liền có không ít sinh linh nếm thử, thế nhưng là kết quả là đều không ngoại lệ, tất cả đều chết hết, không hề nghi ngờ, đây là một đầu tuyệt lộ. Cho dù gian khổ, sẽ thịt nát xương tan, ta cũng biết kiên định không thay đổi tiếp tục đi. Thạch Hạo ngữ khí kiên định nói, hắn không thể chịu đựng được chính mình lạc hậu hơn nửa cái Thạch Nghị. Liên quan tới đạo thứ hai tiên khí, ta ngược lại thật ra biết một số việc. Đột nhiên, Tào Vũ Sinh mở miệng. Đám người nghe vậy, đều hiếu kỳ nhìn sang. Tào Vũ Sinh thấy thế, vò đầu nở nụ cười, là liên quan tới sau khi thành công gặp kiếp, cũng không phải xung kích quá trình. Tu ra đạo thứ hai tiên khí sẽ tao ngộ dạng gì kiếp? Thạch Hạo tò mò hỏi, cái kia nhuốm máu hắc ám cổ thuyền không phải đã bị vị kia vương trấn áp sao? Làm sao còn sẽ gặp nạn? Cái này không khỏi không nâng lên một cái nghe nhiều nên quen cổ đại quái thai. Tào Vũ Sinh mở miệng. Chương 258, tế đàn chương 258, tế đàn ở xa anh linh giới bế quan cổ thánh tử đột nhiên cảm giác toàn thân phát lạnh, phảng phất có một hồi gió lạnh thổi mà qua, để cho hắn không hiểu run lên. Chuyện gì xảy ra? Cổ thánh tử kinh nghi bất định. Hắn cũng không phải phàm nhân, hắn là khí huyết như rồng cổ đại quái thai, làm sao lại cảm giác lạnh? Trừ phi thân ở thái âm chi lực nơi tụ tập. Thời khắc này cổ thánh tử có loại dự cảm bất thường, rất muốn đổi chỗ bế quan, nhưng mà, tu hành đã đến thời khắc quan trọng nhất, tùy ý xê dịch vị trí, sợ sẽ sắp thành lại bại. Nghĩ tới đây, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục tu luyện tiếp. Kể từ quỷ dị chi lực yếu bớt sau đó, cổ thánh tử vẫn tại bế quan, xung kích tiên khí, bây giờ đã có sở thành, khoảng cách tu ra đệ nhất đạo tiên khí đã không xa. Bất quá, phải chăng có thể thật sự tu ra, còn là một cái ẩn số. Trong lịch sử, rất nhiều người đều kẹt tại tiên đạo sương mù giai đoạn này, không cách nào làm cho hắn ngưng kết thành chân chính tiên khí, cho nên cổ thánh tử vẫn như cũ không thể khinh thường. Một bên khác, tán giới, Thạch Nghị tới, hắn không có sử dụng 72 biến bảo thuật tẩn nấp dung mạo, nhưng mà trên gương mặt tiên vụ mông lung, ngoại nhân căn bản thấy không rõ chân dung của hắn, khí tức của hắn cũng phiêu miểu khó lường. Cái này tiểu thiên thế giới vô cùng thần bí, tiến vào tiên cổ bí cảnh tu sĩ số lượng cao tới mấy trăm vạn, nhưng có biết nơi đây, có thể đi vào nơi này, chỉ có chút ít ngàn người, không phải hàng ngũ mạnh nhất đời thứ nhất liền cổ đại quái thai, những người khác căn bản không có môn lộ. Thạch Nghị cũng là nghe qua sau, một vị đồng môn đời thứ nhất đưa cho hắn bản đồ, cùng với tiến vào chi pháp, lúc này mới thuận lợi đi vào trong đó. Một giới này tương đối bao la, so với bình thường tiểu thiên thế giới lớn không chỉ gấp mấy lần, phóng tầm mắt nhìn tới, ngọn núi cao tới to lớn, có cây yêu dị, mang theo huyết sắc đường vân, hết thảy đều không tầm thường. Thạch Nghị mới vừa tiến vào giới này, liền cảm ứng đến một cỗ đạo ngân, nhịn không được cùng với giao cảm, đây là tiên dấu vết lưu lại, tiến vào giới này giả, phàm là thần giác nhạy cảm, đều sẽ có chỗ cảm ứng. Hoàng hốt ở giữa, hắn tựa hồ thấy được một tòa hùng vĩ tế đàn, nghe được kéo dài vạn cổ tiếng hò hét. Thạch Nghị định thần, từ trong loại trạng thái kia đi ra ngoài, sau đó, hắn phân biệt phương hướng một chút, trực tiếp thẳng hướng lấy hắc nguyên địa điểm bày trốn đi. Tán giới có rất rất nhiều truyền thuyết, nó là bên trên một kỷ nguyên trọng yếu nhất chiến trường một trong, vô số cường giả từng tại ở đây chém giết, giết đến thiên băng địa liệt, quỷ khóc thần hào, chúng tiên đấm máu. Vì vậy, một giới này phần lớn khu vực không có một mảng cỏ, ẩn chứa tuyệt thế sắc cơ, những thứ này tuyệt địa, chống bất luận cái gì cây đều không thể còn sống sót. Nguyên nhân chính là như thế, không phải tối cường đời thứ nhất, cổ đại quái thai không thể tiến vào, tu sĩ tầm thường dù là biết nơi này tọa độ, tùy tiện xâm nhập cũng sẽ bị sát cơ xâm nhập thể nội, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, thân tử đạo tiêu. Đương nhiên, tám giới bên trong cũng là có ốc đảo, một chút đại biểu điểm lành sinh linh vẫn lạc, bọn chúng huyết nhục bồi bổ đại địa, khiến cho một chút khu vực sinh cơ bừng bừng. Thạch Nghị tại giữa núi non trùng điệp đi xuyên, đi ngang qua vài tòa sơn lĩnh lúc, hắn chợt cảm ứng đến mấy đạo ánh mắt. Đó là một cái đời đời sinh hoạt tại mảnh này tiểu tiên thế giới nguyên thủy bộ lạc, đầu người thân ngựa, chính là tiên cổ kỷ nguyên để lại cổ lão tộc đàn, người mã tộc. Bây giờ, mấy người mã tộc sinh linh chú ý tới Thạch Nghị thân ảnh, nhao nhao hướng về hắn trông lại, ánh mắt bên trong một mảnh lạnh nhạt. Thạch Nghị không có ngừng xuống bước chân, vút qua, tám giới là có tiên cổ di tộc, bên trong những tộc đàn này có đáng sợ cường giả, không thiếu thiên thần cấp độ này cao thủ, thậm chí có khả năng có được giáo chủ, lấy trước mắt hắn thực lực, còn không có tư cách đi trêu chọc giáo chủ. Cho nên, đối mặt tiên cổ di tộc, tốt nhất vẫn là kính sợ tránh xa. Không lâu sau đó, Thạch Nghị thuận lợi đi tới táng giới một trong tứ đại cổ địa táng thành. Tuy nói đây là một tòa thành, nhưng lại không có tường thành, càng giống là một tòa siêu cấp phường thị. Liếc nhìn lại, rất nhiều cổ lão rộng rãi kiến trúc cao vút, bên trong ngựa xe như nước, một mảnh phồn hoa, cũng có lạnh tanh loạn thạch địa, hùng vĩ ngọn núi chờ, rất nhiều nhân tố tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một tòa quy mô cực lớn cổ thành. Tại tiên cổ bí cảnh, táng thành là táng giới bên trong ít có dân bản địa tồn tại cổ thành, bọn hắn sẽ ở trong thành bày xuống quầy hàng, cùng ngoại giới tu sĩ trao đổi thần chân bí bảo các loại. Trở ngại những thứ này, dân bản địa tộc quần thực lực cường đại, ít có tu sĩ dám đi trêu chọc bọn hắn, cùng bọn hắn trở mặt. Thạch Nghị tới, cất bước đi vào trong cự thành, dung nhập trong đám người, ở đây, không muốn mình bị người nhận ra sinh linh rất nhiều, vì vậy, tiên vụ lượn quanh Thạch Nghị cũng không lộ ra kỳ quái, cũng không người chú ý, dù sao những thứ này tiên vụ là pháp lực biến thành, cũng không phải là Thạch Nghị hai đạo tiên khí. Hắn xuyên qua từng tòa kiến trúc, từng cái đường phố phồn hoa, đi tới táng trong thành chỗ, cái gọi là Hắc Yên tọa lạc tại nơi đó, tuyên cổ bất biến. Thạch Nghị đi tới Hắc Yên phía trước, đứng tại bên vách núi, hướng phía dưới nhìn ra xa. Mặc dù hắn thúc giục thái âm trùng động, thấy cũng rất có hạn, phía dưới đen ngòm, sâu không thấy đáy, phảng phất là một tấm vực sâu miệng lớn. Hắc Uyên, giống như tên gọi của nó đồng dạng, đen như mực vô cùng, cái gì cũng không nhìn thấy, trong mơ hồ, còn có thể từ phía dưới chỗ sâu nhất nghe được tiếng kêu rên, giống như là có lệ quỷ ở trong đó kêu khóc tựa như, làm cho người kinh dị. Trừ cái đó ra, sâu không thấy đáy dưới đáy ngẫu nhiên còn có thể phóng ra một vòng diễm lệ hào quang, dường như cất giấu tiên khí cùng chí bảo. Chí bảo động nhân tâm, mỗi một thế đều có tu sĩ muốn nhúng chàm Hắc Uyên dưới đáy bảo vật, thử nghiệm leo núi hướng phía dưới. Nhưng kết quả cũng là không công mà lui, hơn nữa, phần lớn người vĩnh viễn lưu tại phía dưới. Nghe nói, trước kia, dân bản địa bên trong trí cường giả liên thủ đi Hắc Yên dưới đáy tìm đòi, cuối cùng một đi không trở lại, bởi vậy có thể thấy được Hắc Yên dưới đáy chỗ kinh khủng, có thể thôn phệ sinh linh thần thức, giống như một ngụm ma quật. Người trẻ tuổi, đừng xem, Hắc Yên phía dưới mặc dù phong ấn tiên khí, nhưng không phải chúng ta có thể nhúng chạm, đánh tiên khí chủ ý người, hiện tại cũng đã chết, tuyệt đối không nên nghĩ quẩn, bước những người kia theo gót. Đột nhiên, một cái giả mua dân bản địa mở miệng, như vậy quên nhủ đạo. Thành Nghị nghe vậy, thần sắc hơi động, mở miệng cảm tạ một phen sinh linh này hảo ý lao giả thấy thế, cho là hắn nghe lọt được, hắn sẽ không làm gì nữa cử động nguy hiểm. Quét nhưng mà sau một khắc, Thạch Nghị liền tung người nhảy lên, nhảy vào mênh mông không đáy Hắc Yên phía dưới. A, sinh linh xung quanh đều rất khiếp sợ, lịch đại đến nay, ở đây thăm dò tu sĩ, chẳng lẽ là thận trọng tới lấy vách đá, không dám làm quá lớn động tác, tu sĩ này lại lớn mật như thế, trực tiếp nhảy xuống, thật sự là làm cho người sợ hãi. Thế nào, hắn biến mất sao? Hẳn là rơi vào Hắc Yên dưới đáy, trực tiếp nhảy xuống, tốc độ quá nhanh, căn bản bắt không được bóng loáng vách đá. Phía trên còn có thể phân ra ký hiệu cùng đường vân, đem tu sĩ phá giải. Một cái kinh nghiệm phong phú sinh linh thở dài lắc đầu. Không chết, hắn còn sống, ngay tại hơn 100 trượng phía dưới, đại thủ tóm chặt lấy vách đá. Có người thi triển thiên nhãn, trông thấy phía dưới tình cảnh. Nghe vậy, người ở chỗ này đều lập dùng, đây là thực lực gì? Nhảy xuống, rơi đến hơn 100 trượng, còn có thể bắt được vách đá. Gặp Thạch Nghị như thế nhẹ nhõm thong dong, mấy cái tu sĩ không nhẫn lại được, cũng đi theo leo trèo hướng phía dưới. Tuy nói Hắc Yên trên vách đá dựng đứng rất nhiều bảo vật thần liêu bị lịch đại nhà thám hiểm đào còn thừa lác đác, nhưng mà chỉ cần có thu hoạch đều sẽ bị dân bản địa phong thưởng, bọn hắn đối với Hắc Yên ở dưới sự vật có hứng thú thật lớn. Năm tháng dài đằng đẵng đến nay, tiên cổ dân bản địa đều gặp sức mạnh nguyền rủa quá nhiều, bọn hắn cấp bách muốn giải quyết điểm này, Hắc Yên phía dưới đồ vật có lẽ là một hy vọng. Thạch Nghị cũng nhìn thấy những thân ảnh kia, hắn cũng không thèm để ý, mà là kéo dài hướng phía dưới. Trong trượng phía trước, trên vách đá dựng đứng tràn ra phủ văn đối với thần hỏa cảnh tu sĩ mà nói, coi như an toàn, nhưng mà vượt qua trăm trượng sau đó, liền dần dần trở nên khủng bố, quỷ dị đến làm cho người sợ hãi. Thạch Nghị không sợ, hai đạo tiên khí quấn quanh ở giữa ngón tay, cực tốc hướng phía dưới, trong nháy mắt liền xuống đến 700 trượng khoảng cách, dọc theo đường đi, hắn thấy được rất nhiều binh khí mảnh vụn cắm ở trên vách đá dựng đứng, không thiếu mảnh vụn sử dụng tài liệu kinh người, cực kỳ chất quý, nhưng hắn cũng không dừng lại, đối với hắn mà nói, không phải tiên kim nhất cấp tài liệu, tác dụng đều không phải là rất lớn. Không lâu sau đó, hắn đi tới 1800 trượng sâu chỗ, đến nơi đây sau đó, mạnh như Thạch Nghị cũng có chút tim đập nhanh, cảm ứng đến nguy hiểm. Trên vách đá dựng đứng lan tràn ra phù văn, đã có thể uy hiếp được hắn, hơi không cẩn thận liền sẽ bị đánh rơi vào vô tận trong thâm nguyên. Cái này Hắc Yên tổng cộng có 10 vạn trượng sâu, bằng vào ta thực lực, xuống đến 1800 trượng trở nên có chút khó khăn, muốn xuống đến cùng bộ, dựa vào lực lượng của mình căn bản không có khả năng làm đến. Thạch Nghị lắc đầu. Hắn lấy ra đòn sát thủ, một kiện rách tung tóe, tràn đầy lỗ thủng giáp trụ, lôi đế giáp trụ. Không có vật này, muốn đi dưới đáy, cũng chỉ có thể tới một cái tín ngưỡng chi bọn, sau đó hôi phi yên diệt. Khi Thạch Nghị mặc vào lôi đế giáp trụ một khắc này, cái này giáp trụ lập tức sinh ra phản ứng, phát ra dị thường rực rỡ tia sáng, nhất thời, Thạch Nghị cảm giác trên thân ấm áp, những cái kia âm u lạnh lẽo cảm giác trong nháy mắt không có tin tức biến mất. Trời ạ, Hắc Uyên phía dưới xuất hiện một kiện tiên bảo, ở nơi đó phát sáng. Hắc Uyên đám người bên trên thấy được lôi đế giáp trụ phát ra quang, toàn bộ đều chấn kinh đến tình cảnh không thể thêm phục, tưởng rằng tiên bảo xuất thế. Phía dưới, Thạch Nghị mặc vào giáp trụ sau, trên vách đá dựng đứng không còn phân ra bài xích phù văn, nó cùng nơi đây xảy ra cộng minh nào đó, ngay cả những kia loang lổ vết gì đều trở nên rực rỡ vô cùng. Đây hết thảy, tất cả tại Thạch Nghị trong dự liệu. Chỗ này Hắc Uyên chính là tiên cổ lúc một chỗ thật lớn chiến trường, Tổ Tế Linh, Chân Hoàng, Côn Bằng, Lôi Đế mấy người đều từng tại trận chiến này đấu thắng, chấn sát không biết bao nhiêu bất hủ, Lôi Đế giáp trụ cùng ở đây sinh ra cảm ứng, cũng hợp tình hợp lý. Có Lôi Đế giáp trụ phù hộ, sau đó đường đi ung dung, căn bản không có nguy hiểm có thể nói, Thạch Nghị trực tiếp bỏ vào 8000 trượng khoảng cách, ở đây, hắn phát hiện Lôi Đế chiến đấu dấu vết lưu lại. Một vòng hồ quang điện, tản ra tia sáng, trong bóng đêm rất là chói mắt, Lôi Đế giáp trụ cũng sinh ra phản ứng, phun ra ánh sáng dịu dịu. Một vạn 3000 trượng, Thạch Nghị phát hiện Côn Bằng chiến đấu qua vết tích, nắm giữ Côn Bằng pháp hắn không khỏi cùng cộng hưởng theo, một đôi thái âm cánh chim một cách tự nhiên xuất hiện, ở nơi đó vận chuyển. Trên vách đá dựng đứng, đánh gây vô cùng bể tan cảnh lần phiến, thuộc về thập hung một trong Côn Bằng. Cách đó không xa còn có đối thủ nàng lưu lại một bãi máu đặc, rất yêu dị, tản ra sức mạnh ma quái. Thạch Nghị không có tùy tiện tiếp cận, đã từng chí cường giả nhóm chiến đấu, dù là cách nhau thiên cổ, bọn hắn lưu lại đạo tắc vẫn tại tranh phong, nếu là phát động, kết quả khó mà đánh giá. Năm vạn trượng lúc, Thạch Nghị phát hiện một vị khác thập hung chiến đấu dấu vết lưu lại. Thô bạo trên vách đá, một vũng lớn vết máu gần như bị ma diệt, phía trên chặn ngang lấy một chút chân hoàng lông vũ, vô tận 5 tháng đi qua, vết máu một mực bị chân hoàng lông vũ trấn áp, bây giờ sắp bị ma diệt, trở thành hư vô. Đoạn đường này đều có cường giả còn để lại vết tích, rất khó tưởng tượng lúc đó đến cùng xảy ra cỡ nào kịch chiến. Hắc Uyên dưới đáy tòa kia tế đàn, có lẽ là bọn hắn đường sống duy nhất, gánh chịu lấy hy vọng, cho nên những cường giả này chinh chiến không ngừng, thủ hộ nơi đây. Đến hơn 9 vạn chỗ lúc, đã cực kỳ tiếp cận dưới đáy, có thể nghe thấy phía dưới truyền đến tiếng ồ ồ nơi đây, một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, lại có thể rõ ràng trông thấy một cây kim sắc cành liễu, phía trên mọc đầy hoàng kim sắc lá cây. Nó đứng tại trên vách đá dựng đứng, chấn sát một cái sinh linh, lưu lại di cốt. Theo Thạch Nghị đến, tôn này dị vực sinh linh di cốt bạo phái ra, trở thành một mịt, chỉ để lại kim sắc cành liễu lặng lặng cắm ở trên vách đá dựng đứng. Thạch Nghị do dự một chút, cuối cùng không có tiếp cận. Tại lấy hay không cành liễu về vấn đề, nhân quả cổ đang phản hồi nói cho hắn đáp án. Liêu thần còn sống, hắn lấy cành liễu, tương đương bày ra một cọc nhân quả, không có cần thiết này. Từ bỏ nắm lấy cành liễu, Thạch Nghị tiếp lấy hướng phía dưới, hắn mục đích cuối cùng là tòa kia tế đàn, những vật khác đều không trọng yếu, không cần thiết phức tạp. Theo thời gian trôi qua, Thạch Nghị cuối cùng đạt tới Hắc Uyên dưới đáy, tính đến trước mắt, hắn đã giảm xuống 10 vạn trượng nhiều. Dưới bức sâu là hải cốt thế giới, khắp nơi đều là sinh linh di hải, đủ loại chủng tộc đều có, phóng tầm mắt nhìn tới, giống như một mảnh tử vong quốc độ. Thạch Nghị biết, đây đều là từ bên trên ngã xuống sinh linh chồng chất mà thành, từ xưa đến nay, liền có vô số sinh linh tìm tòi mảnh này Hắc Uyên, một khi ngoại ý muốn nổi lên, căn bản không có khả năng sống sót, toàn bộ rơi xuống nơi này, hồn bay lên trời. Hắn chỉ là quét mắt một mắt những thứ này hài cốt, liền không còn quan tâm, ngược lại đem ánh mắt rời về phía trong bóng tối một vật. Đó là một tòa cổ lão tế đàn, hùng vĩ vô cùng, tản ra mở mịt hỗn độn khí, phảng phất cùng thiên địa cùng tồn tại, tuyên cổ vĩnh hằng. Đây chính là Thạch Nghị mục tiêu của chuyến này. Trước kia, tiên cổ kỷ nguyên kết thúc, một giới này chiến bại, 9 con rồng kéo hòm quan tài chở hy vọng cuối cùng từ tòa tế đàn này thoát đi, lái vào vô tận thời không loạn lưu. Nguyên nhân chính là như thế, nó cùng thời không có liên quan, Thạch Nghị cần không gian chi đạo thánh vật, xem như chịu tải vận, chở không gian phù hiệu quay về cấm kỵ khổ hải, vì vậy hắn tìm được tới nơi này. Tế đàn đồng thời không hoàn chỉnh, bị trí cường giả công kích qua, đã nửa hủy, nhưng mà loại kia rộng rãi khí tức, loại kia khó có thể dùng lời diễn tả được tăng thương, vẫn là để tâm thần người run rẩy, không nhịn được muốn quỳ xuống lạy, hướng về phía nó cùng bái, dập đầu. Đáng sợ nhất là, trên tế đàn vẩy xuống lấy đủ loại màu sắc huyết, tử sắc, màu đen, hồng sắc, màu bạc. Mỗi một loại đều tản mát ra kinh thế sắc cơ, bên trong phủ văn chưa từng ma diện, vẫn như cũ kinh khủng ngập trời. Rõ ràng, ở đây phát sinh qua đại chiến thảm liệt. Thạch Nghị hướng về phía trước, tiếp cận tòa kia tế đàn, đột nhiên vang một tiếng, phảng phất thiên địa sơ khai, hỗn độn sinh diệt, Thạch Nghị trước mắt hiện ra một chút tràng cảnh, hắn thấy được tiên đạo sinh linh cùng bất hủ tại cái chiến, thấy được một chút sinh linh không có vào đồng quan, 9 con rồng kéo hòm quan tài, dựa vào tòa tế đàn này đột phá phong tỏa, lái về phía không biết thiên địa. Chương 259, xung quan chương 259, xung quan đây là tiền cổ kỷ nguyên sau cùng bi tráng một trận chiến, chí cường nhân vật bỏ mình, toàn bộ cổ giới tan tác. Thạch Nghị cảm động lây, đối với hắn mà nói, dị vực đồng dạng uy hiếp quá lớn, hắn biết, không bao lâu nữa, giới kia liền sẽ ngóc đầu trở lại. Đúng lúc này, một loại ba động từ trên tế đàn truyền đến, cùng Thạch Nghị trong tay một vật xảy ra của mình. Hắn lấy ra một đoàn sáng lên sự vật, chính là vô trung chi chuông hồn chuông biến thành tiểu thuẫn. Ngay sau đó, trên tế đàn hiện ra một cái tràng cảnh, mấy cái vô cùng cường đại sinh linh tiễn đưa một nữ tử leo lên tế đàn, trong tay nắm lấy một mặt tiểu thuẫn, phía sau là vô tận sinh linh, tại tế tự, tại vị tụ. Mấy cái này sinh linh đều rất đặc thù, kinh tài tuyệt diễm, có 102 của kim, bộ mặt rất mông lung, nhìn không rõ ràng. Nhưng Thạch Nghị dùng chân đều có thể đoán được thân phận của bọn hắn, chỗ tiến đưa nữ tử không thể nghi ngờ chính là xuyên thẳng qua cổ kim đi tới hiện thế Diệp Quy Tiên. Tế đàn hiện ra tình cảnh là tương lai trong 5 tháng phát sinh một màn. Chỉ là Thiên Chi Thành lúc, Thạch Nghị hứa hẹn, lại trợ giúp Giả Thiên một mạch sinh linh, Diệp Khuynh Tiên tin tưởng hắn mà nói, lựa chọn kịp thời ngừng hao, quay về chỗ ở mình thời đại. Ý vị này, thân ảnh của bọn hắn khả năng cao sẽ không thường xuyên xuất hiện tại loạn cổ kỷ nguyên. Giống như nổi tiếng Tiên Nguyên rằng co, một thế này, rất có thể không có cái gì Diệp Thiên Đế đạp đỉnh mà đến. Không lâu sau đó, trên tế đàn tình cảnh đều biến mất hết không thấy, khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Thạch Nghị chống ra thái âm trung động, đem con mắt này thôi động đến cực hạn, liếc nhìn phía trước nửa tàn hùng vĩ tế đàn. Nó không gần như chỉ ở cổ đại vì tuyệt cảnh phong tỏa bên trong tiên cổ tàn quân mở ra một con đường sống, còn tại tương lai lúc bị Giả Thiên một mạch người phát hiện, trở thành Diệp Khuynh Tiên xuyên thẳng qua loạn cổ kỷ nguyên cầu nối, tất nhiên có chỗ độc đáo của nó, dính tới thời gian cùng không gian. Rất nhanh, Thạch Nghị liền có chỗ phát hiện, hắn xuyên thấu qua tàn phá tế đàn nước gãy, thấy được chôn sâu trong đó một vật. Đó là một tấm huyền ảo vô cùng thái cực đồ, trong tế đàn tràn ra không gian ba động chính là đến từ nó. Tuy nói tế đàn bị công kích qua, đã nửa hủy, nhưng mà thái cực đồ tại khu vực hạch tâm nhất bên trong chìm nổi, còn hoàn hảo không chút tổn hại. Nó cũng có thể, Thạch Nghị tự nói, thần sắc ở giữa có chút kích động. Đây là hắn ba đạo lách thân tiên khí chi lộ cuối cùng một khối ghép hình, tại cái này 10 vạn trượng hắc bên dưới đáy tìm được, không thể không nói, hắn là may mắn. Vấn đề hiện tại là, như thế nào đi tới trên tế đàn thu hoạch chương này thái cực đồ? Phải biết, trên tế đàn tung tóe đủ loại tiên đạo chi huyết, sắc cơ bốn phía, đáng sợ hơn là, trên tế đàn thời không rất không ổn định, ném qua một gốc cổ dược, có khả năng trong một chớp mắt quay về mầm non, hóa thành hư vô, cũng có khả năng trong nháy mắt trở thành lão dược, cực không ổn định. Tối làm cho người lo lắng vẫn là không gian phương diện, sơ sót một cái Thạch Nghị liền bị truyền tống đến không biết không gian bên trong đi, tìm không thấy đường về. Suy tư một phen, Thạch Nghị thở dài một tiếng, quyết định mạo hiểm thử một lần. Trên người hắn mặc lôi đế giáp trụ, trên cổ tay hiện ra tuế nguyệt chi hoàn, trong lòng bàn tay thì nắm lấy một mặt hồn trung tiểu thuẫn. Thạch Nghị thử nghiệm kích hoạt mặt này đã yên tĩnh lại tiểu thuẫn, kết quả để cho hắn rất mừng rỡ, lại có phản ứng. Thời gian trong thế giới tình cảnh tái hiện, hồn trung tiểu thuẫn bên trong bắn nhanh ra ti ti lũ lũ thời gian sợi tơ, mỗi một cây đều thâu tóm một bộ cổ sử, cuối cùng bọn chúng ngưng kết xen kẽ, tạo thành một kiện thời gian đảm bảo, chuẩn tại sau lưng Thạch Nghị. Cùng lúc đó, Thạch Nghị thôi động động thiên bên trên cấm kỵ khổ hải, tương lai đạo hoa, nhân quả cổ đăng, thiên mệnh mai rùa, cùng nhau phát sáng, chảy xuống vô tận bí lực, bao khỏa Thạch Nghị chân thân, viên kia đại biểu cho không gian ký hiệu cũng hiện ra mà ra, tiếp dẫn không gian chi lực, phù hộ Thạch Nghị. Dưới loại trạng thái này, hắn hướng về tòa kia tàn phá tế đàn cất bước, cuối cùng đã được như nguyện, nhảy lên. Từng bãi tiên đạo chi huyết ngang dọc, tản mát ra đâm thủng vạn cổ sắc cơ, càng có quỷ dị thời không chi lực tràn ngập tại mỗi một tấc không gian. Tất cả nguy hiểm đều bị Thạch Nghị quanh thân bao phủ khí thế ngăn cách bên ngoài, không thể cận thân. Hắn đi tới thái cực đồ chỗ khu vực, thử nghiệm nắm lấy. Ngoài dự liệu chính là, toàn bộ quá trình cũng rất thuận lợi, không có tao ngộ trở ngại gì. Thái cực đồ vào tay, Thạch Nghị thái âm trùng đồng dạng lời rực rỡ, bên trong thái âm bản nguyên cùng nó ở giữa xảy ra của mình. Chỉ có điều, sức mạnh bản nguyên giống, biểu hiện nhưng có chút khác biệt. Đại đạo phân âm dương, âm cùng dương đủ để bao quát thế gian tất cả sự vật, Thạch Nghị trong tay thái cực đồ biểu hiện ra chính là không gian chi đạo. Mới vừa vào tay viên kia đại biểu cho không gian đại đạo ký hiệu liền tiến vào quá lâu trong bản vẽ, kích phát trong đó không gian chi lực. Ông thái cực đồ thoát ly Thạch Nghị bàn tay, từ từ bay lên, hướng về cái kia phiến cấm kỵ khổ hải mà đi. Thạch Nghị có chút ngộng, hắn là có thể ngăn cản ký hiệu cùng quá lâu đồ lập tức dung hợp, nhưng ma xui quỷ khiến phía dưới, hắn không có nhấn xuống nút tạm ngừng, mà là tùy ý loại tình huống này phát sinh. Bây giờ, thời gian không đợi người, thái cực đồ thăng vào khổ hải khuynh hướng đã không cách nào ngăn cản. Thạch Nghị chỉ có thể nhắm mắt ở tòa này trên tế đàn ngồi xếp bằng xuống. Hắn bài trừ tất cả tạp niệm, đem tất cả tâm thần đều đặt ở trên sáng lên thái cực đồ. Oanh! Thạch Nghị động tiên bộc phát ra rực rỡ ánh sáng lóa mắt, 10 đạo thân ảnh cùng nhau gầm thét, cống hiến một phần của mình lực, nhục thể của hắn, thần hồn của hắn, tất cả bắn ra sức mạnh không gì sánh kịp, hai đạo đã viên mãn tiên khí cũng tại phát lực, cùng đề cử thái cực đồ, đưa nó đẩy hướng cái kia phiến mênh mông cấm kỵ đại dương mênh mông. Giang giác! Hư vô không gian bên trong, đột ngột hạ xuống một đạo lôi đỉnh, trực tiếp bổ về phía Thạch Nghị, đánh vào cánh tay của hắn phía trên, đột nhiên đâm ra một cái lỗ máu. Thạch Nghị rên khẽ một tiếng, cũng không dừng bước lại, mà là càng thêm ra sức để cử thái cực đồ. Đây là sau cùng một khối ghép hình, tu ra ba đạo lách thân thiên khí, nhưng vào lúc này, đạo thứ nhất lôi đỉnh chỉ là vừa mới bắt đầu, theo thời gian trôi qua, theo thái cực đồ càng tới gần cấm kỵ khổ hải, hắc nguyên dưới đáy, trên tế đàn, giáng xuống càng nhiều kiếp phạt, giống như mưa rào tầm tã rơi xuống, đánh vào Thạch Nghị trên sắc thịt, đánh vào trong hắn nguyên bên trong. Trong thời gian cực ngắn, Thạch Nghị bị đánh trở thành tổ ong vò vẽ, toàn thân trên dưới khắp nơi đều là kinh khủng dữ tợn huyết động, vài chỗ càng là bạch cốt trắng ngần, huyết nhục mơ hồ. Hắn sinh mệnh khí thế bởi vậy chợt hạ xuống, bước vào dầu hết đèn tắt hoàn cảnh, cái này so với Di Vãng 3 lần độ tiếp tới mau hơn một chút. Cũng may Thạch Nghị trong khoảng thời gian này đã thu được thật nhiều thiên tài địa bảo, đủ để trợ giúp hắn chịu đựng được, chỉ là gốc kia hoàn chỉnh nhân sâm quả thụ liền tương đương với không biết bao nhiêu gốc thần dược. Ông an phía dưới đại dược sau, trong cơ thể của Thạch Nghị hỏng bét tình huống lập tức đến hòa dịu, hắn ổn định tương thế, sinh mệnh khí thế bắt đầu cực tốc trèo lên. Bất quá, kiếp phạt vẫn như cũ, hủy diệt lôi đỉnh không để lại dư lực đánh xuống, không cho độ kiếp giả đường sống có thể nói. Thạch Nghị cố gắng trèo chống, hắn không phải lần đầu tiên kinh nghiệm những thứ này, đã xe nhẹ đường quen. Thời gian dần qua, hai người ở giữa duy trì ở một cái trạng thái thăng bằng, chỉ là không tính chân chính cân bằng, Thạch Nghị trạng thái tại dần dần trượt, dù sao đây là 4 làn sóng kiếp phạt bên trong kinh khủng nhất một đợt. Thạch Nghị dưới chân tế đàn cũng bị đột nhiên xuất hiện kiếp phạt khuấy động, giống như tại trong bình tĩnh mặt hồ bỏ ra một khóa cự thạch, nổi lên vô tận gợn sóng. Thời không chi lực cuốn lên thao thiên cự lãng, bao phủ cao thiên, trong lúc vô hình đưa cho Thạch Nghị trợ lực, hắn rõ ràng cảm thấy có một con bàn tay vô hình tại giúp hắn một tay. Bên hai cũng vang lên đến từ tiên cổ kỷ nguyên tế tự âm, phản phất có vô tận chúng sinh đang vì hắn tụ kinh. Thạch Nghị thần sắc chấn động, như có thần trợ, trong nháy mắt tăng nhanh đột phá cấp bộ. Trên bầu trời đánh xuống kiếp phạt cũng biến thành càng khủng bố hơn, chiếu xuống trên tế đàn những cái kia vết máu, các loại mạnh xương, nhiễm lên tiên phạt chi lực, trở nên yêu dị quỷ quyệt. Cũng không biết trôi qua bao lâu, một bãi ngân huyết đột nhiên nhuyễn động mấy lần, bị Thạch Nghị khỏe mắt liếc qua bắt, hắn cho là mình nhìn lầm rồi, chết đi 5 tháng vô tận chân tiên, thần hồn đều bị ma diệt, làm sao có thể còn sống. Nhưng mà một giây sau, đoàn kia ngân huyết lại nhuyễn động mấy lần, cái này khiến Thạch Nghị con người hơi hơi có rút. Sau một khắc, ngân huyết kéo dài, từ từ bay lên, hóa thành một thân ảnh cao lớn, sinh ra một đôi cánh thần, giống như trong thần thoại sinh linh. Nó mở mắt ra, lãnh khốc vô tình, bên trong hiện đầy khí tức hủy diệt, gắt gao tập trung vào Thạch Nghị. Cái sau lưng phát lạnh, cảm nhận được sinh linh này kinh khủng, cũng may, thực lực của nó cũng không phải đặc biệt khoa trương, cũng không khi còn sống cảnh giới, chỉ là bị thiên phạt kích hoạt, trở thành một cản đường hủy diệt giả. Cùng thời khắc đó, trong một đoàn lam sắc tiên huyết cũng hiện ra một thân ảnh, tuy là hình người, nhưng lại cùng thuần chính nhân tộc có một chút khác nhau. Khí tức kinh khủng vô thiên cái địa, bao phủ trên trời dưới đất, Thạch Nghị biết, cái này lam huyết thân ảnh tất nhiên là đã từng bị trấn thiên hạ vô địch huyết mạch một trong. Một bên khác, đen như mực vết máu bên trong, một đạo cao lớn như thần ma thân ảnh bước ra, ba đầu sáu tay, giống như cổ đại trong thần thoại Tu La, toàn thân tràn ngập không rõ khí thế, xem xét chính là dị vực chủng tộc. Không chỉ có Thạch Nghị không quen biết chủng tộc, còn có hắn quen thuộc cường giả, Côn Bằng, Lôi Đế, Chân Hoàng. Thậm chí còn có tiên cổ thời kỳ tổ tế linh, bọn hắn đại đạo đều bị khắc sâu tại giữa thiên địa, bây giờ lại có di vật ở đây, liền trở thành thượng thương gạt bỏ Thạch Nghị môi giới. Lần lượt từng thân ảnh tiến tới gần, mỗi một vị đều kinh khủng ngập trời, làm cho tâm thần người rung động. Nếu là không ngăn cản bọn hắn, Thạch Nghị tu luyện tiến trình tất nhiên bị đánh gãy, hoặc chấp nhận này thất bại trong gang tấc, lần tiếp theo lại nghĩ nếm thử, tỷ lệ thành công đem giảm mạnh. Nghĩ tới đây, Thạch Nghị không do dự nữa, thôi động thập đại linh thân xuất chiến. Kỳ Lân, Côn Bằng, Cửu Diệp Kiếm Thảo Chân Hoàng, Lôi Đế, Chân Hống, Kim Ô, Thần Thánh Công Tước, Hỗn Độn, Thao Thiết. Thập đại phân thân, nhao nhao từ động thiên bên trên đi ra, đối đầu những cái kia thần ma một dạng thân ảnh. Kỳ Lân gào thét, lân phiến dày đặc, chiếu xạ ra như kim loại băng lãnh lộng lẫy, hắn để mắt tới cái kia sinh ra ba đầu sáu tay dị vực vô địch chủng tộc. Muốn một trận chiến, cái kia liền cùng ta đến đây đi. Kỳ Lân linh thân mở miệng, trùng sát đi lên, hai cái cực lớn chân trước bắt được đối phương, cùng nhau ngã tiến một phương thế giới thần bí. Bây giờ, bởi vì Thạch Nghị đột phá duyên cớ, trên tế đàn thời không chi lực sôi trào mãnh liệt, chủ động rơi vào dị thời không là dễ như trở bàn tay sự tình. Bản thể ở vào thời khắc mấu chốt, tự nhiên không thể để cho tế đàn trở thành chiến trường. Khác linh thân cũng giống như thế, Côn Bằng linh thân đối mặt Côn Bằng giống như hai tia chớp đồng dạng xé rách bầu trời, sát tiến một mảnh phong vân kích động thế giới. Chân Hoàng linh thân đối mặt Chân Hoàng hai đầu cự thú giao phong, vũ thải mỹ lệ quang hoa che đậy thiên cung, song song rơi vào núi lửa trải rộng nham tương thế giới. Lôi Đế linh thân đối mặt Lôi Đế hai thân ảnh cao lớn uy nga, đầu đội đế quan, quanh thân lượn lờ hừng hực sấm sét, giống như hành tẩu nhân gian lôi đỉnh quân vương, trong nháy mắt liền biến mất ở trên tế đàn. Chân Hống, Thao Thiết, Hỗn Độn, Cửu Diệp Kiếm Thảo Thần Thánh Công Tước đều tìm đến mình đối thủ. Cuối cùng một thân ảnh, để cho Thạch Nghị bản thể đều không khỏi lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, đó là một gốc hoàng kim sắc cây liễu, vô tận cánh liễu, giống như hoàng kim sắc trật tự thần liên, sau lưng có đếm không hết thần quốc, bên trong ngồi xếp bằng thần ma, vì đó tụ kinh. Không hề nghi ngờ, xem như đối thủ, tiên cổ tổ tế linh là kinh khủng, không có người muốn cùng nàng đối đầu. Thạch Nghị cuối cùng một đạo linh thân, Kim Ô linh thân bước ra, đối mặt cái này có thể xưng sinh linh khủng bố. Trong chớp mắt, hoàng kim quang rực rỡ tiên cổ tổ tế linh biến mất không thấy, bị Kim Ô linh thân kéo vào một phương dị thế giới, bày ra kịch liệt giao phong. Bởi vì những thứ này linh thân cũng là Thạch Nghị một bộ phận, có khí tức của hắn, vì vậy thiên kiếp kích thích ra thân ảnh cũng không rời đi, trừ phi ma diệt đi những thứ này linh thân. Trên tế đàn sát cơ liền hóa giải như vậy, tiên huyết số lượng tuy nhiều, nhưng thiên địa đại đạo lấy 9 vi tôn, lấy 10 vị cực, thiên kiếp điểm hóa thân ảnh đến cực số 10, liền không còn điểm hóa, vừa vặn đối đầu Thạch Nghị 10 đạo linh thân. Giờ này khắc này, Thạch Nghị đã mất đi 10 đạo linh thân gia trì, đẩy tới tốc độ cũng không có thả chậm bao nhiêu, động thiên bồi bổ 10 đạo linh thân, 10 đạo linh thân cũng để cho động thiên phát sinh thủy biến, lại thêm tế đàn phun ra kinh người thời không chi lực, giống như một bàn tay vô hình, tăng nhanh tiến trình này. Bất quá, lôi đỉnh chi lực vẫn như cũ không chịu buông tha Thạch Nghị, đông đúc đánh xuống, không ngừng sát thương Thạch Nghị thân thể cùng nguyên thần. Từng cây thần thánh đại dược từ trong hỗn độn tiểu thế giới bên trong bay ra, không có vào Thạch Nghị trong miệng, tiêu hao chi lớn, làm người ta kinh ngạc. Theo thời gian trôi qua, Thạch Nghị tích lũy thiên tài địa bảo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu thất. Tính mệnh du quan, hắn không dám chút nào tiết kiệm chi tâm, thỉnh thoảng ăn đại dược, tan ra dược lực, tu bổ thương thế. Quá trình này từ mức độ nào đó tới nói, xem như một loại rèn luyện, nguyên thần cùng nhục thân trong khoảnh khắc bị đánh rách tung tóe, lợi dụng thần thánh đại dược khôi phục lại một lần nữa quá trình này. Thiên truy bách luyện mới có thể phải chân kim. Thời gian rất nhanh, khoảng cách Thạch Nghị phía dưới Hắc Uyên đã qua 3 tháng, Hắc Uyên phía trên đám người sớm đã quên đi hắn tồn tại, chỉ có số ít người thỉnh thoảng sẽ nhắc lên cái này to gan sinh linh, dám trực tiếp nhảy xuống. Bất quá, cũng giới hạn nơi này, dù sao, Thạch Nghị phía dưới Hắc Uyên, 3 tháng cũng không có đi lên, theo bọn hắn nghĩ, đã là chết không thể chết thêm, từ xưa đến nay, xuống thăm dò sinh linh, vượt qua 10 ngày chưa có trở về, đó chính là vĩnh viễn không về được. Người trẻ tuổi kia kỳ thực rất mạnh, trực truy trăm trượng còn có thể vững vàng bắt được vết đá, đáng tiếc, quá tự phụ. Trước đây quên can thạch nghị cái kia dân bản địa lão giả ngóng nhìn Hắc Uyên, khẽ thở dài một cái. Tòa này Hắc Uyên tựa như vực sâu miệng lớn, cũng không biết thôn phệ bao nhiêu tuổi trẻ cường giả sinh mệnh. Không người biết Hắc Uyên dưới đáy, một tòa tàn phá to lớn trên tế đàn, thời không loạn lưu tàn phá bừa bãi, sấm sét lôi đình bay múa, đủ loại kinh khủng dị tượng vây quanh, một thân ảnh ngồi xếp bằng ở trong đó, sắp hoàn thành đạo thứ ba tiên khí lách thân hành động vĩ đại. Chương 260, tiên cổ đệ nhất nhân chương 260, tiên cổ đệ nhất nhân thái cực đồ không có vào cấm kỵ khổ hải ở trong, đi tới thạch nghị tinh khí thần sở tại chi địa. Giờ khắc này, thượng thương tức giận, hạ xuống vô cùng kinh khủng tuyệt diệt chi kiếp, thạch nghị toàn thân rung động, ho ra đầy máu, dù là nhục thân cùng nguyên thần trải qua tiên truy bách luyện cũng không cách nào ngăn cản một kích này. Hắn dùng sức tất cả bộ liếng, bộ thiên thuật, niết bàn trùng sinh thuật. Oanh! Thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, toàn bộ tế đàn đều tại chấn động, động tĩnh khổng lồ, liền 10 vạn trượng phía trên mặt đất đều cảm ứng đến. Không thiếu bồi hồi ở đây sinh linh nô ra thân thể, hướng Hắc Uyên phía dưới nhìn quanh, tưởng rằng có cái gì vô thượng tiên bảo xuất thế. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Hắc Uyên chi địa bình tĩnh lại, tất cả động tĩnh đều biến mất không thấy. Hùng vĩ tăng thương cổ lao tế đàn phía trên, một thân ảnh xếp bằng ở phía trên, toàn thân đầy khe hở cùng vết máu, giống như một tôn đã bể tan cảnh đồ sứ bị cưỡng ép dán đứng lên tựa như. Đây chính là đột phá tử kiếp, may mắn sống sót thành nghị. Hắn vẫn sống sót, thể nội có đồng bộ sinh mệnh khí thế, ba đạo vô cùng thánh khiết tiên khí lách thân mà đi, đem hắn sấn thắc giống như một vị chân tiên. Thạch nghị đầu người bên trong, nguyên thần cũng là bể tan cảnh, miễn cưỡng duy trì lấy hình người. Tuyệt sát sau cùng chi kiếp, đơn giản chính là cục diện 10 phần chết chắc, dù cho thạch nghị vận dụng bổ thiên thuật cùng niết bàn trùng sinh thuật, cũng khó cản loại kia hủy diệt chi thế. Nếu không phải hắn sớm từ nhân sâm quả thụ bên trên lấy xuống một khóa thành thục nhân sâm quả, bây giờ chỉ sợ đã thân tử đạp tiêu. Trường sinh dược trái cây lấy nghịch thiên chi năng, trợ thạch nghị nghịch thiên cải mệnh, vượt qua hẳn phải chết chi kiếp. Giang giác. Trên tế đàn, đột nhiên xuất hiện 10 đạo không gian khe hở, thông hướng 10 cái thế giới kỳ dị. Khi hư không thông đạo mở ra, 10 đạo cao lớn bảng bạc thân ảnh từ trong trở về, bọn hắn vết thương chồng chất, chinh chiến những cái kia danh chấn cổ sử vô địch chủng tộc, là bản thể tranh thủ thời gian. Bây giờ, bản thể công thành, thập đại linh thân tự nhiên quay về. 10 đạo thân ảnh, mỗi một cái đều mang theo ý cười, hướng về phía bản thể gật đầu, sau đó không có vào bản thể đỉnh đầu động tiên ở trong, liền như vậy quý vị. Linh thân quý vị, thạch nghị cố này thái âm phân thân triệt để viên mãn. Duy nhất không đủ chính là một thân thương thế, cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể tu bổ tới, còn có tân sinh đạo kia tiên khí, chưa từng lấy tiên đạo khí thế từng tế luyện, kém xa phía trước hai đạo tiên khí như vậy viên mãn. Thạch nghị biết, lấy hắn lúc này trạng thái, không nên ra ngoài, thương thế thực sự quá nặng, nói là gần như sắp chết cũng không đủ, nếu là ở táng giới lộ diện, khó đảm bảo sẽ không có người có ý đồ với hắn. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất, những cái kia tiên cổ di tộc bên trong có không ít có thể uy hiếp được hắn sinh mệnh an toàn cực giả, vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Nghĩ tới đây, Thạch nghị tính hạ tâm thần, quyết định tạm thời tại Hắc Uyên dưới đáy dưỡng thương. Lúc này, khoảng cách các tiên tiêu tiến vào tiên cổ bí cảnh mới trôi qua 2 năm. Thời gian ngắn ngủi như thế bên trong, Thạch nghị cực điểm công thành, lấy đương thời tiên tiêu thân phận tu ra một đạo thủy khí, ba đạo lách thân tiên khí, khai sáng một cái bất hủ vạn cổ thần thoại. Cho tới giờ khắc này, Thạch nghị mới có quét ngang tiên cổ sức mạnh. Nếu như nói, không gian loại thánh vật tìm lâu không đến, Thạch nghị không cách nào tu ra đạo thứ ba tiên khí, như vậy, chờ Thạch Hạo, Thập Quan Vương mấy người tu ra đạo thứ ba tiên khí sau đó, hắn liền khó mà xưng hùng. Cũng may, Thạch nghị phúc duyên không cạn, tại Hắc Uyên dưới đáy đắc đạo, ba đạo lách thân tiên khí đại thành. Hắn tĩnh tâm ngưng thần, từ trong hỗn độn tiểu thế giới bên trong lấy ra một bội lại một bội đại dược, há miệng nuốt vào, tan ra dược lực, cấp tốc tràn ngập toàn thân. Sau đó thời gian, Thạch nghị bắt đầu dài dằng dặc dưỡng thương hành trình. Với hắn mà nói, tiên cổ bên trong không có cái gì chỗ so Hắc Uyên dưới đáy an toàn hơn, ở đây ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ có thi cốt rơi xuống, không còn gì khác động tĩnh. Thạch nghị yên tâm dưỡng thương, hao tốn nước chừng thời gian một tháng mới đưa nhục thân cùng nguyên thần bên trên thương thế chữa trị tới. Khi hắn tinh khí thần đều ở trạng thái đỉnh cao nhất thời điểm, không có gì sánh kịp cường đại cảm giác từ toàn thân trên dưới các nơi truyền lại mà đến, giữa lúc giơ tay nhấc chân đều có một cỗ uy nghiêm cực lớn. Ba đạo lách thân tiên khí giản này đối đồng cảnh giới các thiên kiêu mà nói không thể nghi ngờ là giảm chiều không gian đả kích, là đứt gãy thức dẫn đầu. Mạnh như Thạch Hạo, Thập Quan Vương, Trích Tiên mấy người, tại trong thời gian này tiết điểm, cũng không phải Thạch Nghị đối thủ, liền rằng có bất bại đều không làm được. Tiên khí đánh ra phía dưới, ba đạo lách thân tiên khí chính là có thể bẻ gãy nghiền nát giống như quét ngang hết thảy, hơn nữa Thạch Nghị ba đạo tiên khí là hàng thật giá thật dựa vào chính mình tu luyện ra được. Hắn không có lập tức lên đường rời đi, mà là cất bước đi vào trong chính mình hỗn độn tiểu thế dựa y bên trong, đi tới cố kia từ hạ giới có được chân tiên bên cạnh thi thể, hấp thu chân tiên thi hải bên trên tiên đạo khí tức, tu luyện đạo thứ ba lách thân tiên khí. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, gần 2 tháng thoáng một cái đã qua. Thạch Nghị công thành viên mãn, đạo thứ ba đạo lách thân tiên khí tu đến cực hạn, tráng kiện, thần thánh, cùng phía trước hai đạo không khác nhau chút nào. Giờ này khắc này, hắn mỗi phương diện đều đang lâm cái cảnh giới này đỉnh cao nhất, đi tới thần hỏa đỉnh phong chi cảnh. Siêu việt cực hạn. Thạch Nghị khẽ nhả ra một hơi, cuối cùng 2 năm 3 tháng, hắn cuối cùng là cực điểm công thành, ba đạo lách thân tiên khí đại viên mãn. Lúc này, Thạch Hạo cùng Thập Quan Vương bọn người còn tại xung kích đạo thứ 2 tiên khí đường xá phía trên, hắn đứt gãy thức siêu việt những người khác, trừ bỏ dân bản địa bên ngoài, Thạch Nghị đã có thể nhìn xuống tất cả. Đi ra hỗn độn tiểu thế giới, Thạch Nghị trở lại trên tế đàn, hắn không có lưu luyến, trực tiếp rời đi nơi đây, tại lôi đế giáp trụ phù hộ phía dưới, một đường thuận lợi, cực tốc tiếp cận Hắc Uyên đỉnh chót. Trùng hợp là, nửa năm trước cái kia thuyết phục hắn dân bản địa lão giả còn tại trên đỉnh núi, tận mắt nhìn thấy Thạch Nghị từ hắc bên phía dưới chậm rãi bay lên không, diễn ra khởi tử hoàn sinh, vương giả trở về tiết mục. Lão giả biểu tình trên mặt cực kỳ đặc sắc, từ kinh ngạc đến chấn kinh lại đến khủng hoảng, đến cuối cùng, há to mồm, triệt để ngưng kết ở chỗ đó. "Lão trượng, ngươi thế nào?" Vừa mới còn tại cùng lão nhân trao đổi một cái đỉnh tiêm đời thứ nhất không rõ ràng cho lắm. Thằng đến hắn theo lão nhân ánh mắt, thấy được Thạch Nghị thân ảnh. Tóc đen dày đặc, thể phách thon dài, một đôi mắt thâm thúy vô cùng, lãnh khốc hờ hững, ba đạo thánh khiết tiên khí lượn lờ tại quanh thân, giống như thiên đế xuất hành, chân tiên hàng thế. Chỉ là một đạo ánh mắt, liền để vị này đỉnh tiêm thần hỏa đời thứ nhất thần hồn run rẩy, không thể chính mình, có loại muốn thiêu thân lao đầu vào lửa, đầu nhập chiếc giếng ma này giống như con người cảm giác. Hắn rung động đến không thể thêm phục hoàn cảnh, lộ ra tim đập nhanh cùng vẻ kinh ngạc. Trung đồng giả, Thạch Nghị. Ba đạo tiên khí hắn chân kinh, một cái đương thời thiên tiêu, tại trong 2 năm 3 tháng, nghịch thiên quật khởi, tu ra ba đạo lách thân tiên khí, áp đảo một đám cổ đại quái thai phía trên, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Hắn biết, tiên cổ nụ hoa mở ra một lần cuối cùng, nhất định là vì Thạch Nghị, những người khác chỉ có thể biến thành vật làm nền. Ngoại trừ vị này đỉnh tiêm thần hỏa đời thứ nhất cùng dân bản địa lão nhân, còn có rất nhiều bồi hồi tại Hắc Uyên đỉnh chóp người thấy được Thạch Nghị, cùng với Thạch Nghị quanh thân lượn quanh ba đạo tiên khí, nhất thời, trong đám người truyền ra kinh hô. Nhất là những cái kia tiên cổ dân bản địa, ba đạo tiên khí giả ở đó huy hoàng rực rỡ tiên cổ kỷ nguyên cũng là đứng đầu nhất tiên tiêu, một cái tay đều có thể đếm ra. Một thế này, đã bao lâu chưa từng xuất hiện bực này nhân vật. Nếu như nói, sinh linh này là dựa vào năng lực của mình tu ra ba đạo tiên khí, không phải dựa vào kế thừa các loại bản môn tà đạo chi pháp, vậy thì doan người, gọi là chân chính tiên chi tiêu tử. Trong thời gian cực ngắn, trung đồng giả Thạch Nghị tu ra ba đạo tiên khí tin tức liền truyền khắp tầng giới, đã dẫn phát hoành động cực lớn, vô luận là tiền cổ di dân vẫn là ngoại lai thiên tiêu, đều bị chấn động đến. Ba đạo tiên khí tại bọn hắn mà nói, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, chưa từng nghĩ tới có một ngày có thể tận mắt chứng kiến một đời thiên tiêu của thời. Tin tức truyền nhanh vô cùng, cũng không lâu lắm liền lưu truyền đến táng giới bên ngoài khác tiểu thiên thế giới. Tất cả mọi người đều chấn kinh, rất nhiều cổ đại quái thai còn đang vì tu ra một đạo tiên khí mà cố gắng, mà liều mạng bỏ sức, Thạch Nghị đã đăng đỉnh, tu xuất ra ba đạo, cái này khiến tích lũy nhiều thế cổ đại quái thai làm sao chịu nổi. Trong một cái thần bí cổ giới, Thạch Hạo biết được tin tức này, nhịn không được mà người, suy nghĩ xuất thần. Có nghĩ qua đường hình của mình người thiên, nhưng không nghĩ tới, hắn đã vậy còn quá người thiên. 2 năm 3 tháng đã đăng đỉnh, đặt tới trong truyền thuyết lĩnh vực, mà Thạch Hạo chính mình vẫn tại đệ nhất đạo tiên khí bồi hồi, vì tu ra đạo thứ 2 tiên khí mà cố gắng. Một bên Tào Vũ Sinh cũng đổ hít sâu một hơi. Hắn quá nghịch thiên rồi, chẳng thể trách sư phó sẽ đem thiên mệnh mai rủa cho hắn. Tào Vũ Sinh phát ra cảm thán như vậy. Cách đó không xa, đệ tử thần miếu cổ đại quái thai cổ thánh tử đồng dạng bị khiếp sợ đến, hắn từng trợ giúp Thạch Nghị chiêu hồn, từ vô tận hắc ám không gian bên trong gọi trở về Thạch Nghị lưu lạc nguyên thần, giúp đỡ hoàn thành đạo thứ 2 tiên khí tu hành. Vừa mới qua đi bao lâu, Thạch Nghị liền bước ra một bước cuối cùng, thật sự là không thể tưởng tượng. Đáng sợ. Nghĩ đến mình tại Anh Linh giới lúc, còn cùng Thạch Nghị giao thủ qua, hắn liền một trận hoảng sợ, còn tốt đối phương chỉ là để cho hắn chiêu hồn, cũng không có khác đòi hỏi. Cổ Thánh Tử lại nhìn một chút Thạch Hạo cùng Tào Vũ Sinh, đông cảm giác nhân sinh có chút lờ mờ, bây giờ hắn phảng phất trở thành chuyên trách chiêu hồn sư cho Thạch Nghị chiêu xong hồn, lại tới một cái hoang. Thập hung xào huyệt chỗ sâu nhất, một chỗ phong ấn địa, Trích Tiên chút bỏ áo bào, trần truồng loa thể xếp bằng ở trong một vũng huyết trái bên trong, trên bờ vai ngừng lại một cái hắc thần trùng, đang đập cánh, hướng hắn giảng thuật cái gì? Ba đạo tiên khí sao? Không hổ là trùng đồng giả Trích Tiên phát ra cảm thán. Hắn được chứng kiến hai đạo tiên khí chi uy, bây giờ Thạch Nghị đã là ba đạo tiên khí, thực lực mạnh, không cách nào tưởng tượng, hoàn toàn không phải hắn có thể chống đỡ, trừ phi Trích Tiên cũng tu ra ba đạo, bằng không, căn bản không có tư cách cùng với giao thủ. Một mảnh khắc mênh mông cổ trong thế giới, một chỗ hỗn độn khí tràn ngập cổ địa bên trong, thế giới thụ khí tức sôi trào mãnh liệt, từ một cái cao lớn thân ảnh thể nội tràn ra, bao phủ thương vũ. Hắn chính là vô số thiên kiêu nghe đến đã biến sắc thập quan vương, từng 10 lần xuất quan, quét sạch tứ phương địch, 10 thế xưng vương, có 102 cổ kim. Trong truyền thuyết thế giới thụ mầm non đã bị thập quan vương trồng đến thể nội, bước ra một con đường thuộc về mình, đạo thứ 2 tiên khí đã tại trong hình thành, không bao lâu nữa liền sẽ thành công. Biết Thạch Nghị tin tức sau, Trần Bổn Như thập quan vương cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, bất quá lập tức hắn liền khôi phục như thường. Đây là 10 thế xưng vương, cùng với thế giới thụ mầm non mang cho hắn sức mạnh, tại trong sự nhận thức của hắn, sớm muộn cũng có một ngày, hắn sẽ vô địch tại thế, xưng tôn vũ nội vũ ngoại. Một mảnh chim hót hoa nở thế giới bên trong, Lục Quan Vương Ninh Xuyên trầm mặt, một trưởng vô nát bên cạnh ngọc thạch bàn. Hắn từ đầu tới đuôi, toàn thân cao thấp đều là bạch sắc, thánh khiết không tưởng nổi, nhưng mà bây giờ, sắc mặt rất đen. Bởi vì, hắn nghe thấy được đại địch công thành viên mãn tin tức, so ăn là đều khó chịu. Phải biết, tương đại như hắn bộ dạng này, Lục Quan Vương bây giờ cũng chỉ là tu ra một đạo tiên khí, thành nghị dạng này tội tộc dư nghiệt, có tư cách gì đứt gãy thức siêu việt hắn? Tiên khí tu hành nhất thiết phải lập tức bắt đầu, lần này, không thành công thì thành nhân, hoặc là tu ra đạo thứ 2, đạo thứ 3 tiên khí, hoặc là chết. Không có lựa chọn nào khác. Linh Xuyên tự nói. Hắn biết, chính mình cùng tội tộc Thạch Nghị là không chết không thôi quan hệ, khi chưa có ba đạo lách thân tiên khí, tao ngộ Thạch Nghị, hắn chắc chắn phải chết. Trường cung diễn, Long Nữ chờ cổ đại quái thai bị Thạch Nghị thành tiểu kinh hại ngốc trệ tại chỗ, thật lâu không thể bình tĩnh, kết quả là, bọn hắn cũng chỉ có thể lắc đầu cảm khái, đối bọn hắn mà nói, tu ra tu khí cũng là một loại hy vọng xa vời, chớ nói chi là ba đạo, duy nhất có thể làm chính là lực bất tòng tâm. Thạch Nghị chắc chắn tiên cổ đệ nhất nhân danh xưng, sinh ra quân lâm tiên cổ chi thế, các phương phản ứng đều không giống nhau, muốn nói cao hứng nhất, cái kia thuộc về đồng môn tu sĩ. Nguyên bản, Thạch Nghị Tiên cổ đệ nhất nhân danh xưng còn có tranh luận, dù sao có thập quan vương, Trích Tiên, hoàng đám người tồn tại, long tranh hổ đấu. Nhưng là bây giờ, ba đạo tiên khí vừa ra, ai dám tranh phong? Bây giờ, phàm là nghe nói là đồng môn tu sĩ, đều sẽ bị coi trọng mấy phần, không người không tiên kỵ Thạch Nghị chi uy. Tiên cổ bên ngoài sinh linh cũng đều biết được tin tức này, mặc dù Thạch Nghị bản thân có tiên khí che thân, nhiễu loạn thiên cơ, nhưng mà tiên cổ bên trong khác thiên tiêu có thể bị quan trắc, thông qua những thứ này các thiên tiêu khẩu ngữ, ngoại giới lấy được cái này tình thế tin tức. Ngay từ đầu, ngoại giới sinh linh còn chưa tin, bởi vì ba đạo tiên khí là truyền thuyết trong truyền thuyết, giống như là một cái chuyện thần thoại xưa. Thế nhưng là về sau, toàn bộ tiên cổ bí cảnh đều tại phong truyền, bọn hắn mới không thể không tin tưởng đây là sự thực, vô luận là một giáo cự đầu vẫn là đại tộc danh túc, toàn bộ đều nghẹn họng nhìn chân chối, rung động không thôi. Bất Lão Sơn, Thạch Tử Lăng hơi hơi cảm thán, hắn biết trùng đồng giả thiên phú siêu tuyệt, nhưng lại không nghĩ tới, đến thiên tiêu như mây 3000 đạo châu, vẫn như cũ có thể lực gáp quần hùng, khinh thường cổ kim. Tội châu một chút thế lực nhìn thấy tội tộc hậu đại như thế tia sáng bạc trượng, nhịn không được âm thầm hưng phấn, xem Thạch Nghị vì tộc đàn hy vọng. Những cái kia căm thù tội tộc đại giáo cùng chủng tộc nhưng là sắc mặt tấm lãnh, ánh mắt đằng đằng sát khí, đã bắt đầu nưu đồ, tiên cổ nước ra sau đó như thế nào gạt bỏ cái này kinh diễm cổ kim tội tộc dư nghiệt. Hào tiểu tử, vậy mà thật sự một ngựa tuyệt trần, dẫn đầu độc chiếm, xem ra ta Thiên Vân Thư Viện đoạt lấy tiên cổ bí cảnh tên thứ nhất chuyện này có hy vọng. Thiên Vân Thư Viện viện trưởng, phó viện trưởng lúc này đã cười nở hoa, bọn hắn nhìn chúng người, quả thật không phụ sự mong đợi của mọi người. Tiên cổ trong bí cảnh, tại chúng tu sĩ nhìn chăm chú, Thạch Nghị rời đi Hắc Uyên, rời đi tầng giới, trực tiếp hướng Quang Minh Thành mà đi. Cho tới bây giờ, hắn đã không cần giấu giốt cái gì, đứng ở thần hỏa chi đỉnh, ba đạo viên mãn tiên khí ra thân, quét ngang tiên cổ, không thành vấn đề. Bất quá, Thạch Nghị không gặp qua sớm đi tìm Thạch Hạo, thập quan vương bọn người, bây giờ đi qua, chỉ có nghiên ép, không có ý gì, hắn phải đợi cuối cùng quyết chiến, chờ những cái kia đối thủ đổi tới, tu ra ba đạo tiên khí sau đó lại phân cao thấp. Chương 261, đối mặt thiên thần chương 261, đối mặt thiên thần báo tố muốn tới. Thạch Nghị trong lòng có cảm giác, lên tiếng như vậy. Tiên cổ bí cảnh bình tĩnh quá lâu, hắn tu ra ba đạo tiên khí chuyện giống như một khỏa cự thạch văng vào bình tĩnh mặt hồ bên trong, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Phải biết, ở đây cũng không phải là ngoại giới thiên tiêu thống trị thế giới, có mạnh mẽ hơn nữa dân bản địa tộc đàn tồn tại. Tuy có vô cùng kinh khủng sức mạnh nguyên rủa hạn chế, nhưng mà vẫn như cũ có không ít thành tựu thiên thần sinh linh. Tại tiên cổ trong thế giới, một khi tu tới thiên thần cảnh, tu sĩ bị sức mạnh nguyên rủa liền sẽ trở nên mạnh mẽ, động một tí liền có nổi điên rơi xuống nguy hiểm. Cảnh giới càng cao, nguyên rủa lại càng kinh khủng. Đây là tiên cổ bên trong sinh linh vẫy không ra ác mộng, mỗi một cái cường giả đều nghĩ bài trừ lời nguyền này, khôi phục lại trạng thái bình thường. Từ xưa đến nay, một mực có một loại nghe đồn tại tiên cổ bên trong lưu truyền, đó chính là tu xuất ra hai đạo tiên khí sinh linh, thể sắc thần thánh, có tiên khí tầm bổ, có thể ngăn cản tiên cổ nguyền rủa. Tuy nói không có cái gì căn cứ vào, chỉ là một cái người khác phỏng đoán nói ra, nhưng mà vẫn như cũ để cho thiên thần nhóm tâm động. Sớm tại Thạch Nghị tu ra hai đạo tiên khí tin tức truyền ra sau đó, liền có thiên thần dục dịch muốn tìm được hắn, đoạt thân thể xác nghiệm chứng vậy thì truyền thuyết, nhưng mà Thạch Nghị không có chỗ ở cố định, Quang Minh Thành không thấy hắn thân ảnh, nửa năm qua một mực tại táng giới Hắc Uyên phía dưới bế quan, nơi đó nguyền rủa phá lệ kinh khủng, để cho cảnh giới cao thâm thiên thần không dám đến gần, tự nhiên tìm không thấy Thạch Nghị tung tích. Bây giờ, Thạch Nghị tu ra ba đạo tiên khí, khai sáng một cái thần thoại, chấn động toàn bộ tiên cổ, những cái kia vốn là đối với hắn cố ý thiên thần hứng thú với hắn lớn hơn, không thiếu sinh linh thèm nhỏ dãi nhục thể của hắn, đã trước tiên khởi hành. Đến thiên thần cấp độ này, tu vi khó có tiến thêm, lại thêm có sức mạnh nguyền rủa tồn tại, bọn hắn có lẽ một đời đều đem dừng bước ở đây. Nếu như có thể đổi một cái tu xuất ra ba đạo tiên khí nhục thân, loại trừ nguyền rủa đồng thời nói không chừng có thể tiến thêm một bước, thậm chí là đặt chân tiên đạo. Nguyên nhân chính là như thế, nửa cái tiên cổ bí cảnh đều sao động sôi trào lên, cũng không biết bao nhiêu cao thủ rời núi tìm kiếm Thạch Nghị dấu vết. Cùng thời khắc đó, bị Thạch Nghị gieo xuống cấm chế đời thứ nhất thần hỏa, cũng chính là đồng môn từng cái trẻ tuổi các trưởng lão, bên tai vang lên Thạch Nghị thanh âm uy nghiêm: từ hôm nay trở đi, các ngươi tự do, đồng môn giải tán, không còn tồn tại. Xóa đi bên cạnh hết thảy cùng đồng môn có liên quan sự vật, sẽ chắn ra lẻ, ẩn nấp tự thân, đây là một cái mệnh lệnh sau cùng, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Tiếng nói rơi xuống, chiếc cứ tại bọn hắn nguyên thần ở trong, giống như giỏi trong xương cấm chế, giống băng tuyết hòa tan tan giá hầu như không còn, vô tung vô ảnh. Hơn 100 cái cường đại đỉnh tiêm thần hỏa đời thứ nhất lập tức khôi phục thân tự do, từ nay về sau sẽ không lại chịu gò bó, thoát khỏi khống chế. Nhưng mà tuyệt đại đa số người nhưng lại không lộ ra cao hứng thần sắc, ngược lại có loại thất vọng mất mát cảm giác. Cái này ngắn ngủi trong thời gian 2 năm, đồng môn giống như là một cỗ phong bạo, vét sạch toàn bộ tiên cổ, bọn hắn chính là trong đó một phần tử. Nhìn xem môn phái này phát triển không ngừng, tất cả mọi người cùng có bình yên. Đáng tiếc, môn phái này thiết lập dự tính ban đầu chính là vì Thạch Nghị tìm kiếm đại đạo thánh vật, trợ hắn tu ra tiên khí. Bây giờ Thạch Nghị ba đạo tiên khí viên mãn, không cần đại đạo thánh vật, môn phái này cũng không có cần thiết tồn tại. Tuy nói lấy đồng môn quy mô có thể giúp Thạch Nghị trắng trận vơ vét tu đạo tài nguyên, nhưng mà cây to đón gió, Thạch Nghị tiên cổ đệ nhất nhân tên tuổi chắc chắn, cũng không biết bao nhiêu cường giả muốn tìm được hắn, đoạt xa hắn. Loại tình huống này, nếu có người nã đồng môn tới uy hiếp Thạch Nghị, vậy thì không ổn. Cho nên tại báo tố sắp xảy ra phía trước, Thạch Nghị sớm một bước giải tán đồng môn. Môn chủ, coi như ngươi giải tán đồng môn, chúng ta vẫn sẽ đuổi theo ngài bước chân. Một chút Thạch Nghị tử trung tự lẩm bẩm. Không thiếu thông minh đời thứ nhất đoán được nguyên do, nhịn không được thở dài. Rất nhanh, đồng môn giải thể, tan thành mây khói tin tức truyền ra, lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị bao phủ tiên cổ bí cảnh. Sao sẽ như thế? Đồng môn chi chủ vừa mới tu ra ba đạo tiên khí, sắp quân lâm thiên hạ, dạng này một cái thế lực bá chủ, nói thế nào không có liền không có. Có người nghi hoặc, không hiểu. Không có đơn giản như vậy, trung đồng giả quá chói mắt, từ hắn tu ra hai đạo tiên khí thời điểm liền đã bị người để mắt tới, không chỉ có là hắn, những cái kia cường đại nhất cổ đại quái thai, nếu như một mực đột phá tiếp, sớm muộn cũng biết leo lên trời thần menu. Không chỉ là nguyên nhân này, trung đồng giả Thạch Nghị thân có tội cùng huyết mạch, đồng môn nếu là không giải tán, chờ tiên cổ kết thúc về sau, chắc chắn sẽ nên đón thanh toán. Đáng tiếc, một cái từ từ bay lên thế lực bá chủ, cứ như vậy trở thành trong dòng sông lịch sử một hạt bụi. Mọi người nhao nhao cảm khái. Đồng môn tu sĩ mặc dù tiếc nuối, nhưng mà môn chủ chi mệnh không thể trái. Lúc này tiêu hủy tất cả cùng đồng môn vật có liên quan, bao quát trang phục, mang theo ý nghĩa tượng trưng ký hiệu, các loại kiến trúc chờ. Trong ngay mắt, thập đại trong cổ thành, hết thảy cùng đồng môn vật có liên quan đều bị xóa đi. Trước đây không lâu còn náo nhiệt vô cùng một phương thế lực lớn, qua trong giây lát tan thành mây khói. Mà những cái kia đang chuẩn bị cầm đồng tử môn khai đao, bố cục tiên thần nhóm, chợt cảm thấy không có chỗ xuống tay, giống như là ăn phải con rồi khó chịu. Bây giờ thế nhân đều biết, đồng môn đã giải tán Thạch Nghị không còn là môn chủ, coi như chảo một nhóm lúc đầu đồng môn tu sĩ đi qua, uy hiếp Thạch Nghị hiện thân, chỉ sợ cũng là phí công. Hơn nữa, nhận được Thạch Nghị thụ ý đồng môn tu sĩ riêng phần mình ẩn nấp tự thân, tránh né danh tiếng, muốn đi tìm, không dễ dàng như vậy. Giảo hoạt tiểu tử, bất quá, ngươi chạy không được. Một cái buông xuống Quang Minh Thành thiên thần lạnh lùng nói. Hắn vua hụt, vốn định đem Quang Minh Thành đồng môn tu sĩ tận diệt, xem như mồi nhử, dẫn Thạch Nghị tới, kết quả, cái gì cũng không bắt được. Khắc cổ thành cũng tại diễn ra đồng dạng tình cảnh. Bình thường lúc không thấy thân ảnh dân bản địa thiên thần bây giờ đi ra hơn phân nửa, hành tẩu tại trong tiên cổ tiểu thiên thế giới, để cho tất cả ngoại lai thiên kiêu đều nơm nớp lo sợ. Những cái kia ngày bình thường hành hành bá đạo cổ đại quái thai cũng biến thành điệu thấp rất nhiều, không nghĩ bị thiên thần nhóm để mắt tới. Trung đông giả Thạch Nghị lại không hiện thân, bản tọa liền đem đồng môn người từng cái chân sát. Một đầu thiên thần cảnh hoàng kim cổ tượng lên tiếng như vậy, sau đó ngay trước mặt đông đảo sinh linh, gạt bỏ hai cái nguyên đồng môn tu sĩ. Chuyện như vậy không chỉ có một ví dụ duy nhất, khắp nơi đều đang phát sinh, dù sao đồng môn gia đại nghiệp đại, tu sĩ đông đảo, không có khả năng toàn bộ đều giấu rất tốt, không ngừng có đồng môn tu sĩ đẫm máu. Mọi người không khỏi cảm khái, một khắc trước, đồng môn tu sĩ còn tại tự hào không thôi, lấy thân phận của mình bẻ băng, một giây sau liền bởi vậy mất mạng. Không ít người ngờ tới, đồng môn đã giải tản, mang ý nghĩa Thạch Nghị sẽ lại không vì khi xưa môn nhân ra tay, những thiên thần này hành động nhất định là tốn công vô ích, những cái kia nguyên đồng môn tu sĩ cũng là chết vô ích. Cũng có người cảm thấy, trung đồng giả làm việc, từ trước đến nay bá đạo, không có khả năng ngồi nhìn những thiên thần này như thế. Cho dù hắn tu xuất ra ba đạo tiên khí, đó cũng chỉ là thần hỏa chi đỉnh, mà những sinh linh này là thiên thần sinh mệnh tiến hóa cấp độ đã hoàn toàn khác biệt, trung đồng giả lấy cái gì cùng thiên thần đi đấu? Hơn nữa, đồng môn đã là lịch sử, trung đồng giả không cần thiết mạo kỳ hiểm cùng thiên thần tự chiến. Đúng vậy a, trung đồng giả hoàn toàn không cần thiết mạo hiểm. Chúng thuyết phân vân, còn nhiều nữa. Lúc này Thạch Nghị cũng nghe đồn những tin tức này, trong con ngươi của hắn lập tức lấp lóe lạnh lùng hàn quang. Hắn giải tán đồng môn một bộ phận nguyên nhân chính là không muốn để cho những tu sĩ này trở thành thiên thần nhóm mục tiêu, từ đó chết thảm, nhưng là bây giờ, loại tình huống này đã phát sinh. Thạch Nghị trầm tư, không có lựa chọn trực tiếp đứng ra, chính như phần lớn người cho là như thế, đồng môn đã giải tán, Thạch Nghị không thể là vì mỗi một cái đã từng đồng môn tu sĩ mà đi liều chết. Hắn nhớ kỹ những cái kia đối với hắn cố ý thiên thần quyết định từng cái tìm tới cửa. Ba ngày sau, trong một chỗ mênh mông tiểu thiên thế giới, hoàng kim cổ tượng nhất tộc thiên thần bị một thân ảnh ngăn cản đường đi, chính là hoàng kim cổ tượng thiên thần ngày nhớ đêm mong trùng đồng giả Thạch Nghị. Thạch Nghị, ha ha, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa, không nghĩ tới, ngươi vậy mà chủ động đưa tới cửa. Hoàng kim cổ tượng thiên thần thấy rõ kẻ ngán đường khuôn mặt, nhịn không được cười to lên. Thạch Nghị mặt không biểu tình, đây là hắn lần thứ nhất đối mặt thiên thần thần hỏa cùng thiên thần ở giữa còn cách một cái chân thần cảnh, giữa hai bên hoàn toàn không phải một cái tiến hóa cấp độ. Bất quá, Thạch Nghị cũng không phải thông thường thần hỏa, hắn thân có ba đạo lách thân tiên khí, mỗi một đạo đều tu tới viên mãn, đạo hạnh cao thâm, đứng ở thần hỏa đỉnh phong nhất, vô luận là nhục thân vẫn là nguyên thần, đều trải qua thiên truy bất luyện, sớm đã tiếp cận, thậm chí có thể so với nhập môn thiên thần giả. Lại thêm, hắn có nắm giữ rất nhiều vô thượng pháp môn, dù cho đối mặt một tôn thiên thần cũng không phải không có sức đánh một trận. Cho nên, hắn to gan tại hoàng kim cổ tượng thiên thần đường phải đi qua chặn lại đối phương. Cho là mình là thiên thần liền có thể thừa tôn tiên cổ sao? Thạch Nghị cười lạnh. Xem ra, ngươi còn không rõ ràng lắm cái gì là thiên thần cũng đúng, dù sao ngươi ngay cả chân thần đều không phải là, chỉ là một cái thần hỏa, gặp thiên thần giống như một hạt phụ du gặp thanh thiên. Hoàng kim cổ tượng thiên thần mặt tràn đầy vẻ uy nghiêm, quan sát Thạch Nghị, dù là hắn tu xuất ra ba đạo tiên khí, có tiên cổ đệ nhất nhân danh xưng, hoàng kim cổ tượng thiên thần cũng không đem hắn để vào mắt. So tài xem hư thực a, để cho ta kiến thức một chút cái gọi là lực lượng của thiên thần. Thạch Nghị cũng không muốn nói thêm cái gì, trực tiếp lên tiếng như vậy. Ha ha, như ngươi mong muốn. Hoàng kim cổ tượng thiên thần khẽ cười nói. Sau một khắc, hắn triển lộ bản thể, là một đầu toàn thân lộ ra hoàng kim sắc cực lớn cổ tượng, cao lớn như thông thiên sơn nhạc che khuất bầu trời, chỉ là đứng ở nơi đó, liền hướng mặt đất bỏ ra từng mảng lớn bóng tối, hai cây răng nanh cũng là hoàng kim sắc, tráng kiện vô cùng, nhẹ nhàng khẽ động liền có thể đâm thủng bầu trời. Thuộc về thiên thần khí tức khủng bố phô thiên cái địa, bao phủ trên trời dưới đất, để cho chung quanh vạn vật sinh linh run lẩy bẩy, nhịn không được quỳ rạp trên đất, phát ra từ linh hồn chỗ sâu run rẩy. khoảng cách gần đối mặt một tôn uy thế ngập trời thiên thần mạnh như Thạch Nghị, cũng cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách, bất quá, tại hắn dự đoán trong phạm vi. Biết trên lại sao? Một con run rế, cũng nghĩ lấy phủ du thân thể dung chuyển đại thụ che trời. Hoàng kim cổ tượng thiên thần lên tiếng, vang lên ầm ầm, giống như là tiếng sấm tại bên minh. Chỉ có loại trình độ này sao? Người tại thiên thần lĩnh vực, hẳn là rất bình thường a. Thạch Nghị buông tay, mặt mũi tràn đầy ý khinh thường. Cái này khiến hoàng kim cổ tượng thiên thần rất khó chịu, đây vẫn là lần thứ nhất có thấp cảnh giới tu sĩ đối với hắn như thế bất kính. Tự tìm cái chết. Cổ tượng bất lạnh, toàn thân bộc phát ra hừng hực hoàng kim tia sáng, hai cái móng trước thật cao nâng lên, hướng về trước mặt Thạch Nghị đột nhiên đặt xuống. Nhất thời, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, thiên thần cảnh tu sĩ ra tay, tình cảnh cực kỳ kinh khủng, nếu như là bình thường thần hỏa cảnh tu sĩ, chỉ sợ đã đứng tại chỗ, tuyệt vọng chờ chết. Ngươi thể xác, bản toàn nhận. Hoàng kim cổ tượng thiên thần giống to, gào vỡ sơn hà nhật nguyệt. Thạch Nghị đứng tại chỗ, toàn thân thần lực sôi trào mãnh liệt, thể nội đủ loại pháp trận cùng phù văn đều bị kích hoạt, đỉnh đầu động thiên nổi lên, truyền ra cấm kỵ khổ hải tiếng sóng, cùng lúc đó, chỗ mi tâm của hắn, viên kia tượng trưng cho tội tộc tội ký tự hào phát sáng, trong nháy mắt lan tràn xuất thần bí đường vân, kích phát Thạch Nghị huyết mạch thừa số, bắn ra lực lượng kinh người. Kinh người nhất là, ba đạo tráng kiện viên mãn thần thánh tiên khí lách thân mà đi, tiên vụ mông lung, đem Thạch Nghị sấn thác giống như một vị hàng thế chân tiên. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Thạch Nghị liền đem tự thân trạng thái đẩy hướng đỉnh cao nhất. Hắn hét lớn một tiếng, vận dụng mới từ thập hung xảo huyệt trích tiên nơi đó có được thập hung pháp, thiên giác con kiến bảo thuật, chỉ một thoáng, Thạch Nghị huyết dịch sôi trào lên, cả người biến lớn một vòng to, làn da lộ ra quỷ dị hồng sắc, phản phất xa vào đến cuồng hóa bên trong. Đôi mắt đỏ tươi, tràn ra ngập trời khí huyết chi lực, giờ khắc này, Thạch Nghị chỉ cảm thấy chính mình khí lực có thể nghiền ép tất cả. Chân hắn đạp đại địa, phát ra nổ thật to, ngạnh sinh sinh dẫm ra một đầu khe nứt lớn, chủ động xuất kích, đón lấy trên bầu trời rơi xuống phía dưới hoàng kim cổ tượng móng trước. Đông. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, hoàng kim cổ tượng thiên thần khó có thể tin nhìn qua móng trước ở dưới một màn, từ trên thể hình tới nói, giống như con kiến Thạch Nghị vậy mà cứng rắn dựa vào cự lực chặn một kích này, mặc cho hoàng kim cổ tượng thiên thần như thế nào phát lực, cũng khó có thể đặt xuống. Làm sao có thể? Hoàng kim cổ tượng thiên thần tự lẩm bẩm, hắn nhưng là thiên thần đối mặt một cái thần hỏa, hẳn là bẻ gãy nghiền nát mới là, làm sao có thể bị ngăn trở? Cái này quá mộng ảo, phản phất là một cái ảo giác. Thạch Nghị nổi gân xanh, đem lực chi cực điểm thi triển đến cực hạn. Hoàng kim cổ tượng thiên thần hai vó câu bị ngạnh sinh sinh nâng lên, sau đó đột nhiên bắn lên. Oeng! Cực lớn hoàng kim cổ tượng bị cỗ này cự lực lật tung, hung hăng nện ở bên trên đại địa, đùi mù bốn. Cái này hoàng kim cổ tượng thiên thần một mặt ngộng, ngay tại vừa rồi, hắn bị một cái thần hỏa tu sĩ hất tung ở mặt đất. Không đợi hắn có phản ứng, Thạch Nghị sau lưng nô ra một đôi thái âm cánh chim, vỗ cánh bay, vận dụng côn bằng tốc độ, hướng về hoàng kim cổ tượng đánh tới. Thạch Nghị trọng quyền xuất kích, đánh vào hoàng kim cổ tượng thiên thần trên thân, mỗi một quyền cũng là lực chi cực điểm dung chuyển thiên vũ. Hoàng kim cổ tượng thiên thần bị đánh trở tay không kịp, không ngừng ho ra máu, cơ thể đều phải tan thành từng mảnh. Bất quá, hắn trung quy là một tôn thiên thần vừa rồi chỉ là bị Thạch Nghị đột nhiên xuất hiện bộc phát đánh cho hồ đồ, chờ hắn lấy lại tinh thần, lập tức liền ổn định trận cước. Thạch Nghị nhưng là song quyền tràn ra lực chi cực điểm quang, quét ngang chư thiên tinh thần mà đi, một quyền so một quyền trầm trọng. Rất nhanh, hoàng kim cổ tượng thiên thần liền bị hoành máu me khắp người, Thạch Nghị cũng không chịu nổi, chỉ trưởng chỗ khắp nơi đều là vết thương. Chương 262, Liên Trạm Thiên Thần chương 262, Liên Trạm Thiên Thần giờ này khắc này, hoàng kim cổ tượng thiên thần tài ý thức được cái này nhân tộc người trẻ tuổi có bao nhiêu người tiên, ngay cả chân thần đều không phải là, lại có thể cùng nó chính diện chém giết. Đây không phải vượt một cái đại cảnh giới, đây là vượt qua hai cái sinh mệnh cấp độ. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hoàng kim cổ tượng thiên thần cũng không phải là thiên thần nguyên nhân, nó chỉ là thiên thần trung kỳ, đạo hạnh tại thiên thần lĩnh vực không cao lắm sâu. Nếu như là thiên thần Thạch Nghị lại mạnh, cũng không khả năng lấy thần hỏa chi thân hành kích chi. Thật là cường đại thể xác. Thần hỏa thân thể liền có thể tranh phong với ta, nếu có thể thay vào đó, tấn thăng nữa thiên thần sẽ không thể tưởng tượng, tuyệt đối có thể tại thiên thần lĩnh vực quét ngang hết thảy. Hoàng kim cổ tượng thiên thần không khỏi phát ra loại cảm khái này. Nó tiếp tục cùng Thạch Nghị chém giết, luận nhục thân luận pháp lực, nó so Thạch Nghị mạnh, nhưng mà, luận bảo thuật, luận đối chiến trường lực không chế, nó thúc ngựa khó đạt đến. Thạch Nghị nắm giữ mười mấy loại vô thượng bảo thuật, đều dính tới tiên đạo, huyền diệu trong đó căn bản không phải hoàng kim cổ tượng thiên thần năng đủ tưởng tượng, lại thêm, Thạch Nghị có thai âm trùng đồng, hoàng kim cổ tượng mọi cử động chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Bất luận cái gì nhược điểm cũng không có ẩn trốn. Thạch Nghị lấy yếu chống mạnh, mỗi lần đều có thể đánh tới hoàng kim cổ tượng thiên thần điểm yếu, sau đó lấy được ưu thế. Loại ưu thế này tụ thiếu thành nhiều, từ lúc đầu tia nước nhỏ hội tụ thành mênh mông giang hạ, thời gian dần qua, hoàng kim cổ tượng thiên thần cảm giác đến lực bất tòng tâm. Nó một hồi kinh hãi, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy khó có thể tin, chỉ cảm thấy Thạch Nghị không chê vào đâu được, giống như một đài tinh vi máy móc chiến đấu, toàn thân trên dưới không có một cái nào động tác dư thừa, chiến đấu kỹ nghệ cùng bản năng chiến đấu mạnh làm cho người sợ hãi, chiêu chiêu sắc bén, chiêu chiêu chí mạng. Hơn ngàn hiệp sau đó, hoàng kim cổ tượng thiên thần bị Thạch Nghị hoành kích, bay ngược ra ngoài hơn ngàn trượng, thân thể cao lớn áp sập sơn xuyên đại địa, khắp nơi đều là dữ tợn huyết động, bên trong máu chảy ồ ạt. Thạch Nghị không cho đối phương bất kỳ cơ hội thở dốc, vận dụng côn bằng tốc, phi tốc giết tới, tiến hành bổ đao. Khủ. Hoàng kim cổ tượng thiên thần bị đánh ho ra đầy máu, gương mặt vẻ kinh ngạc. Thiên thần trung kỳ đánh không lại một cái thần hỏa, cái này còn có thiên lý sao? Ba đạo tiên khí giả vậy mà khủng bố như thế. Thời khắc này nó có chút hối hận, không nên khinh thường Thạch Nghị, hắn được xưng tiên cổ đệ nhất nhân là có nguyên nhân. Đến cuối cùng, hoàng kim cổ tượng thiên thần không chịu nổi, ầm vang ngã xuống đất, Thạch Nghị chém giết tới, thẳng đến mi tâm của nó, cuối cùng, một đầu tóc quăng cỡ nhỏ hoàng kim cổ tượng bị Thạch Nghị chém thành mảnh vụn, đây là thiên thần nguyên thần, liền như vậy bị ma diệt rơi mất. Ai cũng dự đoán không đến, một đời thiên thần lại sẽ ở trong chính diện giao phong té ở một cái thần hỏa tu sĩ dưới chân. Thiên thần cũng bất quá như thế. Thạch Nghị mở miệng, ánh mắt lạnh nhạt. "Oanh!" Niết bàn chi hỏa dâng lên, cấp tốc tràn ngập Thạch Nghị toàn thân, nhất thời, những cái kia vết thương sâu tới xương bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Một trận chiến này, Thạch Nghị cũng không nhẹ nhõm, dù sao đối với tay là một tôn thiên thần cơ sở phương diện mạnh hơn hắn, bằng không, không có khả năng đại chiến mấy ngàn hiệp mới lấy được thắng lợi. Chân hắn giẫm hoàng kim cổ tượng đầu người, thở dài ra một hơi, trong đầu hiểu ra chiến đấu mới vừa rồi, dạng này một hồi niềm vui tràn trề đại chiến, để cho vừa mới tu tới thiên thần đỉnh Thạch Nghị thu hoạch không ít, đạo hạnh không ngừng mà nện vững chắc. Quả nhiên, chiến đấu là hữu hiệu nhất phương thức tiến hóa một trong. Chỉ cần lại đến mấy trận chiến đấu như vậy, tốt nhất là tới mấy cái đối thủ càng mạnh mẽ hơn, Thạch Nghị liền có thể cân nhắc tiến quân chân thần chuyện. Với bạn, khắp nơi đều có thiên thần đang tìm hắn, Thạch Nghị căn bản muốn không lo tìm không thấy đối thủ. Bất quá, hắn cũng muốn hơi chấn nhiếp một chút cái này vài thiên thần, miễn cho bọn hắn quá mức làm cản, đối với nguyên đồng môn tu sĩ đuổi tận giết tuyệt. Hôm sau, một trong thập đại cổ thành trong thành Quang Minh, một quả đầu lâu khổng lồ từ trên trời giáng xuống, mọi người vốn cho là một quả thiên thạch, nhưng mà, trong khi tới gần thời điểm mới phát hiện, cái kia càng là một quả cực lớn hoàng kim đầu voi. Đông. Đầu người rơi xuống đất, rơi vào một mảnh đất trống, đập ra một cái kinh khủng hố to, động tĩnh quá lớn, toàn bộ Quang Minh thành tu sĩ đều bị kinh động, hướng về bên này chạy đến. Trông thấy hoàng kim đầu voi một khắc này, tất cả mọi người đều hãi nhiên thất sắc. Ta thiên, đây không phải hoàng kim cổ tượng nhất tộc thiên thần sao? Trước mấy ngày còn chém mấy cái đồng môn tu sĩ, chấn nhiếp trùng đồng giả Thạch Nghị, hôm nay liền bị cắt lấy đầu người ném vào Quang Minh thành. Có người rung động nói, trùng đồng giả Thạch Nghị thủ mất sao? Tiên cổ dân bản địa ở giữa mặc dù có mâu thuẫn, cũng sẽ không chém giết đối phương tộc quần thiên thần sợ dẫn phát tộc chiến, mà ngoại lai trong tu sĩ, chỉ có trùng đồng giả có chém giết thiên thần khả năng. Đám người nghị luận ở Mỹ, không ít người đều lộ ra phân chấn chi sắc, bởi vì trong khoảng thời gian này, bọn hắn bị dân bản địa đè không thở nổi, Thạch Nghị ra tay, thương thế chấn sát thiên thần không thể nghi ngờ là vì ngoại lai tu sĩ tranh giành một hơi. Cũng có người lắc đầu, cảm thấy Thạch Nghị cử động lần này sẽ làm tức giận tiên cổ di dân, tăng lên mâu thuẫn. Đột nhiên, một cỗ khí thế khổng lồ xông thẳng tới chân trời, nghỉ lại tại trong thành Quang Minh một vị thiên thần xuất thế, dưới chân hiện ra một đầu kim quang đại đạo, một đường kéo dài đến hoàng kim đầu voi phía dưới. Hoàng kim cổ tượng nhất tộc đạo hữu. Cái này thiên thần rất kinh ngạc, hắn không cách nào tưởng tượng, một cái thiên thần trung kỳ là như thế nào bị thần hỏa cảnh tu sĩ đánh chết, coi như Thạch Nghị tiến quân chân thần, hẳn là cũng không phải thiên thần đối thủ mới là. Dù sao, đến thiên thần cảnh sau đó, tiến hóa cấp độ hoàn toàn khác nhau, không thể so sánh nổi. Nhưng là bây giờ, sự thực máu me đặt tại trước mặt, kết quả là cái này thiên thần chỉ có thể đem hoàng kim cổ tượng thiên thần chết quy tội một cái ngoài ý muốn, có lẽ Thạch Nghị được cái gì bí bảo, thừa dịp cổ tượng không chú ý, đánh lén đắc thủ, hoặc là hắn dở trò xấu, đem cổ tượng dẫn tới cái gì tuyệt địa, tóm lại, không phải dùng bình thường đánh giết thủ đoạn làm được. Không có cách nào, thiên thần cùng thần hỏa kém hai cái đại cảnh giới, hoàn toàn không phải một cái lựa cấp. Thần hỏa chạm thiên thần nói ra ai mà tin. Ba ngày sau, Thạch Nghị lại lần nữa ngăn lại một tôn muốn gây bất lợi cho hắn thiên thần. Đây là một đầu cầu long, thân ở thiên thần hậu kỳ so đầu kia hoàng kim cổ tượng thiên thần còn cường đại hơn một chút. Bất quá, chỉ cần không phải thiên thần Thạch Nghị liền không sợ, hắn vừa vặn cần chiến đấu kịch liệt tới ma luyện chính mình, vì tiến quân chân thần làm chuẩn bị. Trung đồng giả Thạch Nghị, hoàng kim cổ tượng nhất tộc đạo hữu chính là ngươi giết. Cầu long mở miệng, trong con ngươi tràn ngập thuộc về thiên thần lãnh cốc, mọi cử động có cực lớn uy nghiêm. Là ta, muốn đoạt ta thân thể giả, liền nên làm tốt thân tử đạo tiêu chuẩn bị. Thạch Nghị gật đầu một cái. Ha ha, thì ra là thế, không hổ là trong truyền thuyết tiên cổ đệ nhất nhân. Cầu long vừa cười vừa nói. Sau đó, nó chẳng hề để ý mở miệng nói, lấy ra đi, trấn sát hoàng kim cổ tượng tộc đạo hữu bí bảo, để cho ta nhìn một chút đến cùng là phương nào thánh vật có thể chém dụng thiên thần. Thạch Nghị nghe vậy, bật cười một tiếng. Suy nghĩ nhiều, giết thiên thần mà thôi, cần gì bí bảo? Cuồng vọng. Cầu long lạnh giọng nói, đã ngươi không chịu lấy ra bí bảo, cái kia liền đem thân thể giao ra à? Cỗ này tu ra ba đạo tiên khí thể xác, chỉ có tại trong tay của lão phu mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Nói quá không biết ngượng, ngươi lão già này cũng thực sự là dám nói, như chỗ một cảnh giới, ta thổi hơi miệng liền có thể nhường ngươi rơi vào luân hồi. Thạch Nghị lắc đầu, được làm vua thua làm giặc, chết đi thiên tiêu, dù là kinh diễm đến đâu lại có ý nghĩa gì? Cầu long ba khí mở miệng cũng sẽ không nhiều lời, trực tiếp vung ra cầu long chi đuôi, ven đường phá toái hư không, cường hành vô biên. Cái này cùng trong truyền thuyết chân long vẫy đuôi có dị khúc đồng công chi diệu, dị băng lúc cầu long dùng cái đuôi của mình quất nát không biết bao nhiêu địch thủ. Một cách này nó còn chưa dùng toàn lực, sợ đem Thạch Nghị thân thể quất nát ảnh hưởng nó tiếp đi xuống đoạt xá. Nhưng mà kết quả cũng không phải là giống nó dự liệu như thế phát sinh. Thạch Nghị huy quyền đánh vào rút tới đuôi rồng phía trên, phát ra kim loại va chạm thanh âm, ngạnh sinh sinh chặn một cách này. Giờ khắc này Thạch Nghị chỉ cảm thấy cánh tay run lên, năm ngón tay đau đớn. Trong lòng của hắn thầm than, không hổ là thiên thần hậu kỳ. Cầu long nhất tộc nhục thân vốn là cường đại, lại thêm cảnh giới phương diện ưu thế cực lớn, khiến cho hai người ở giữa chênh lệch không nhỏ. Bất quá, cũng không phải hoàn toàn không thể đối kháng. Cầu long thiên thần tắc là lộ ra vẻ khiếp sợ, nó mặc dù không có vận dụng toàn lực, nhưng cũng dùng tám thành lực, dựa theo dự đoán của nó, một đòn là có thể quét ngang Thạch Nghị dạng này thần hỏa, bẻ gãy nghiền nát, ai có thể nghĩ tới, Thạch Nghị có thể ngạnh kháng xuống. Khiếp sợ ngắn ngủi đi qua, thiên thần sợ hãi than nói, xem thường ngươi, xem ra hoàng kim cổ tượng tộc đạo hữu chết có nguyên nhân khác. Thạch Nghị không có trả lời, chỉ là tự mình đem trạng thái tăng lên tới đỉnh phong nhất. Thể nội bên ngoài cơ thể, đủ loại khắc sâu tại huyết nục bên trong pháp trận cùng minh văn lấp lóe tia sáng, động thiên chống ra thiên vũ, tiếng sóng từng trận, hắn chỗ mi tâm cũng mạn xuất thần văn tại trên gương mặt kéo dài, nhìn qua yêu dị bất phần. Hào một cái tiên cổ đệ nhất nhân thiên thần giật mình nói, nó có thể cảm giác được, Thạch Nghị nhục thân cùng nguyên thần đều đạt đến nhập môn thiên thần trình độ, rõ ràng đạo hạnh chỉ có thần hỏa, lại có thể như thế, thật sự là để cho người ta sợ hãi thán phục. Bất quá, nó vẫn chấn định như cũ, bởi vì tự thân ở vào thiên thần hậu kỳ mặc kệ là pháp lực vẫn là khác, đều mạnh hơn xa thiên thần sơ kỳ, trừ phi Thạch Nghị lấy ra cái gì bí bảo, bằng không, không cách nào đánh với hắn một trận. Nhưng mà, ý nghĩ này tại chính thức giao chiến sau đó liền bị thiên thần quên đi. Thạch Nghị cơ sở phương diện tuy là yếu thế, nhưng tại trùng đồng cùng vô thượng bảo thuật gia trì, có thể phát huy ra để cho người ta không tưởng tượng được uy lực. Thiên thần công phạt đại khai đại hợp, mỗi một kích đều rất cứng mãnh, quất nát hư không là chuyện thường ngày chuyện, nhưng mỗi một lần đều sẽ bị Thạch Nghị hóa giải, hắn chắc là có thể tìm được cầu lòng công kích điểm yếu. Đương nhiên, thiên thần hậu kỳ không phải ăn chay, như mưa rông gió bão công phạt phía dưới, Thạch Nghị mình đầy thương tích, chiến giáp phá thoái. Hắn cũng làm cho cầu long bỏ ra đại giới, song phương đều đổ máu. Tốt tốt tốt, thiên thần liền nói ba tiếng hảo, sắc mặt một hồi băng hàn. Nó thế nhưng là thiên thần hậu kỳ lại bị một cái thần hỏa tiểu bối kích thương, nếu là truyền đi, cũng không biết sẽ bị bao nhiêu người chế nhạo. Sau một khắc, cầu long trên người lần phiến toàn bộ đứng lên, kinh khủng khí huyết phô thiên cái địa giống như bao phủ mà ra, chấn vỡ thập phương đám mây. Nó gầm thét, hướng Thạch Nghị đánh tới. Không hề nghi ngờ, đầu này cầu long nổi điên, thể hiện ra chính mình nhất là hung ác điên của một mặt. Thạch Nghị cũng bắt đầu liều mạng. Côn bằng pháp, chân hoàn pháp, kỳ lân pháp, đủ loại vô thượng bảo thuật thay nhau ra trận, cùng thiên thần kịch liệt chém giết. Trong nháy mắt, một người một rồng liền đại chiến mấy ngàn hiệp. Toàn bộ đều vết thương chồng chất, khí tức hỗn loạn, ho ra đầy máu. Thạch Nghị chỗ lồng ngực, đột nhiên có một ngụm to lớn huyết động, đó là thiên thần liều lĩnh, thi triển lớn tuyệt sát đâm ra tới, trực tiếp đem Thạch Nghị trước ngực phía sau lưng xuyên thủng, huyết nhục mơ hồ. Cũng may lồng ngực hắn bên trong ngũ hành lưu chuyển, sinh sôi không ngừng, hỗn nguyên một thể, phòng thủ cầu long đôi cánh thêm một bước phá hư, nếu không thì phiền toái. Dạng này thương còn rất nhiều, trải rộng thân thể, không thiếu thương thế cũng là vết thương chí mạng, hơi không cẩn thận thì sẽ một mạng ô hô. Thạch Nghị cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, tại thiên thần thân thể phía trên lưu lại nhiều chỗ sâu đủ thấy xương kinh khủng, có một chỗ, long cốt đều bị chém nước, chỉ còn dư một lớp da kéo lấy phía sau thân thể. Hai người đều tại miệng lớn thở dốc, một trận chiến này, lẫn nhau có ưu thế, đủ xưng là lực lượng tương đương. Đây chính là trùng đồng sao? Thực sự là đáng sợ, con mắt cầu long tiên thần nhẫn không được mở miệng. Nó biết, không có trùng đồng, Thạch Nghị không có khả năng cùng nó chiến đến trình độ này, con mắt này mang tới tác dụng vượt quá tưởng tượng, phản phất là một cái bàn tay vô hình đang điều khiển hết thảy, năng lực quá toàn diện, có thể công, có thể phòng, còn có thể thấy rõ phù văn áo nghĩa, nhìn xuyên hư vô, phân giải động tác. Nếu không phải là tiên thần ở trên cảnh giới vượt qua Thạch Nghị rất nhiều, chỉ sợ đã bị hắn chém giết. Nên kết thúc. Thạch Nghị khẽ nói, trong lời nói tràn ngập sát cơ, nhất thời, hư không bên trong thổi lên lạnh lùng gió. Cầu Long Thiên Thần mâu quang ngưng lại, cảm thấy nguy hiểm, nó không dám kinh thường, khẽ quát một tiếng, toàn thân trên dưới bắn ra vô tận khí huyết, phải đem hết toàn lực, phát ra đòn đánh mạnh nhất. Thạch Nghị nhưng là hai tay kết ấn, vẹn vẹn mấy cái ấn, liền để trong cơ thể hắn tinh khí thần lực tổn thất gần một nửa nhiều, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh lục đạo luân hồi thiên công. Bây giờ, Thạch Nghị định dùng loại này vô thượng thiên công tới kết thúc công việc. Bất quá, lục đạo luân hồi thiên công không phải cảnh giới này có thể chống đỡ ở pháp, Thạch Nghị cũng chỉ vận dụng 6-7 thành trình độ, cũng không đem hoàn chỉnh lục đạo luân hồi thiên công thi triển mà ra. Vâng. Giờ khắc này, Thạch Nghị cảm giác cơ thể bị móc sạch, cả người thần lực điên cuồng tuôn hướng hai tay chôn những cái kia ấn bên trong, sau đó, 6 miệng thâm thúy hắc động chậm rãi xuất hiện, quay chúng quanh tại hắn chỉ trường ở giữa. Trong đó 4 người trong lỗ đen, riêng phần mình vận chuyển một loại vô thượng pháp môn, tất cả đều là thập hung cấp bậc bí thuật, mặt khác 2 cái hắc động nhưng là dấu vết. Theo Thạch Nghị đối với mấy cái này thập hung thuật lý giải càng càng sâu, muốn dùng lục đạo luân hồi thiên công đồng thời vận chuyển 6 loại thiên công, tiêu hao quá kinh khủng, cho nên hắn chỉ vận chuyển 4 loại. Dù cho chỉ có 4 loại, cũng đầy đủ đáng sợ, 6 miệng hắc động ù ù chuyển động, hư không giống như giấy mỏng phát thoái, chư thiên tinh thần phảng phất đều muốn bị cuốn vào trong đó, mài thành một mịt. Khí thế kinh khủng như bài sơn đảo hải bao phủ thương vũ, thiên thần đứng núi chịu sào, nó lộ ra vẻ kinh ngạc, như thế nào cũng không nghĩ đến, Thạch Nghị còn có loại này vô thượng thiên công xem như át chủ bài. Đây là trong truyền thuyết lục đạo luân hồi thiên công, thiên thần đến từ tiên cổ di tộc, trong tộc cổ tịch từng ghi chép qua một chút pháp môn, lục đạo luân hồi thiên công chính là những pháp môn này bên trong chói mắt nhất, thần bí nhất tồn tại, có quá nhiều uy hoàng chiến tích. Bây giờ, nó lại trở thành loại thiên công này mục tiêu, bị hắn quá chặt. Có thể chết ở lục đạo luân hồi thiên công phía dưới, ngươi đủ để kiêu ngạo. Thạch Nghị hờ hững mở miệng, nắm lấy 6 miệng hắc động quét ngang nhật nguyệt tinh thần mà đi, lấy tư thái cường thế giết hướng thiên thần. Chương 263, chân thần chương 263, chân thần 6 miệng hắc động ù ù chuyển động, giống như một cái đại ma bản, ven đường nghiền nát tất cả. Giờ khắc này, hư không phá toái, phai mở thành trần, thiên thần toàn thân phát lạnh, một cỗ tử vong uy lực bao phủ ở trong lòng. Giống. Mặc dù e ngại trong truyền thuyết lục đạo luân hồi thiên công, nhưng mà, sinh tử thời khắc, nó cũng chỉ có thể nhắm mắt, gào thét lớn nên đón. Chạy trốn vô dụng, nó đã sớm bị Thạch Nghị khí thế khóa chặt, cái sau nắm giữ côn bằng tự tốc, căn bản thoát không nổi. Thuộc về thiên thần hậu kỳ kinh khủng khí huyết phun ra, mới có thể loạn thiên động địa, đánh rơi xuống phía dưới bên trên bầu trời nhật nguyệt tinh thần. Một đầu tóc cuồng liệu mạng thiên thần hậu kỳ cầu long, không thể nghi ngờ là kinh khủng, vượt quá tưởng tượng. Vâng. Thiên băng địa liệt, hai cái sinh linh một kích cuối cùng đột nhiên đụng vào nhau. Toàn bộ bầu trời đều bị xé nứt ra, hư không như vải rách, xoay trở thành bánh quai trèo, tình cảnh đáng sợ. Thần quang bay múa, phù văn tán loạn, càng có huyết nhục tại bay tứ tung. Sau một khắc, một đầu quái vật khổng lồ từ hư không trong cái khe rơi xuống, hung hăng nện ở bên trên đại địa, đập sập vài tòa nguy nga sông núi cổ nhạc. Một bên khác, Thạch Nghị thân thể cũng rơi xuống phía dưới, trên mặt đất đập ra một cái hố to. Hắn miệng lớn thở dốc, quanh thân giấy lên niết bàn chi hỏa, kinh người sinh cơ chạy xuôi mà ra, vút lên trên người thương tích. Ba đạo tiên khí cũng tại lách thân mà đi, chữa trị thương thế. Thiên thần hậu kỳ quả nhiên không thể khinh thường, nếu không phải Thạch Nghị lấy ra áp đáy hòm lục đạo luân hồi thiên công, rất khó nhất kích mất mạng. Dù là như thế, hắn cũng bị thiên thần trước khi chết phản công đã bị đánh trọng thương, cũng may cũng không chí mạng, hắn còn sống. Đối với Thạch Nghị tới nói, chỉ có còn sống, vậy thì có thể cấp tốc khôi phục lại, bởi vì hắn nắm giữ lấy chân hoàng bảo thuật, thôn vệ bí thuật cái này khôi phục pháp môn, thanh máu không là bình thường dạy. Đợi đến thương thế có chỗ chuyển biến tốt đẹp, Thạch Nghị từ trong hố to đứng dậy, hướng về phía hư không há miệng hút vào, nhất thời, thập phương tinh khí tất cả khoảng cách tới, không có vào Thạch Nghị trong miệng, bổ sung tinh lực của hắn tiêu hao. Động thiên cũng tại tiếp dẫn tinh khí, hóa thành tinh khí thác nước, rủ xuống tới. Cũng không lâu lắm, Thạch Nghị liền thở dài ra một hơi, trạng thái khôi phục hơn phân nửa. Đây chính là hắn chỗ kinh khủng, rất khó đến dầu hết đèn tắt hoàn cảnh, trừ phi là một chút đặc thù chi địa. Thạch Nghị đi ra hố to, đi tới loạn thạch băng vân địa, ở đây từng đứng vững vàng vài tòa nguy nga đại sơn, bây giờ đã bị thiên thần thi hài đập trở thành đống loạn thạch. Cuối cùng, hắn tại trong một đống đá vụn tìm được thiên thần thi thể. Một thanh hắc ám tiên kim chùy thủ bị Thạch Nghị lấy ra, thông thạo cắt lấy cầu long chi đầu. Còn lại thi hài, Thạch Nghị lấy đi hữu dụng bộ phận, sau đó cực tốc đi xa. Ngày thứ hai, một trong thập đại cổ thành thần miện thành, một khỏa cầu long chi đầu từ trên trời giáng xuống, cùng hoàng kim cổ tượng thiên thần đầu người không có sai biệt. Ngắn ngủi mấy ngày, lại có thiên thần gặp nạn, bị trùng đồng giả săn giết, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Nếu như nói thiên thần trung kỳ hoàng kim cổ tượng còn không tính cái gì, vậy cái này ngày hôm trước thần hậu thế cầu long tuyệt đối xem như thiên thần bên trong cực giả, nhưng là bây giờ nó lại bị cắt lấy đầu người, ném vào thần miện trong thành. Không hề nghi ngờ, đây là một loại cảnh cáo, phàm là đối với Thạch Nghị có hứng thú, muốn đoạt hắn thân thể thiên thần đều nhịn không được nhíu mày. Dù sao, đồng cấp độ cường giả liên tiếp bị chạm, điều này không khỏi làm cho người coi trọng. Duy nhất còn có thể bảo trì lạnh nhạt chính là những cái kia tuyệt đỉnh thiên thần, tuy nói cũng là thiên thần nhưng mà thực lực lại khác nhau một trời một vực, tuyệt đối thiên thần đã chạm tới hư đạo cánh cửa, kém một chân bước vào cửa, hoàn toàn không phải thiên thần hậu kỳ có thể so sánh được. Bất quá, bọn hắn cũng không dám lại khinh thị Thạch Nghị, cũng hoài nghi Thạch Nghị trong tay có thể có kinh người bí bảo. Hai đại thiên thần chết thảm, cái này tại tiên cổ trong bí cảnh đã dẫn phát cực lớn phong ba, Thạch Nghị chi danh càng huy hoàng rực rỡ, tiên cổ đệ nhất nhân danh sừng cũng liên tiếp bị người nhắc đến. Cùng lúc đó, Thạch Hạo, Thập Quan Vương, Trích Tiên, Ninh Xuyên bọn người cũng tại trong khu chiêng gõ chống phá quan. Bọn hắn tiến độ dị thường cấp tốc, không bao lâu nữa liền sẽ lấy hoàn toàn mới tư thái sừng sững ở thế gian. Thạch Nghị nhưng là ngựa không dừng vó, tiếp tục chính mình săn giết thiên thần hành trình. Hắn giống như một cái trong bóng tối u linh, du tẩu tại những cái kia tiểu thiên thế giới bên trong. Chưa bao giờ cái nào thần hỏa giống hắn như vậy to gan, đảo ngược thiên cương, đi săn thiên thần. Nguyên bản những thiên thần này đang săn thú hắn, thế nhưng là kết quả là bọn hắn lại trở thành con mồi. Không lâu sau đó, một tòa khác trong cổ thành lại lần nữa rớt xuống một khỏa thiên thần chi đầu. Đây là Thạch Nghị chém giết vị thứ ba thiên thần, đồng dạng là thiên thần hậu kỳ hơn nữa, thực lực so cầu lòng còn cường đại hơn một phần. Thạch Nghị hao tốn hảo một phen đại giới mới đưa sinh linh này cầm xuống. Trời ạ, lại một tôn thiên thần bất lạc, chúng đồng giả có phần cũng quá kinh khủng a. Đơn giản chính là thiên thần sát thủ. Mọi người nhịn không được nói một câu xúc động, vì Thạch Nghị hành động kinh người mà cảm thấy khiếp sợ không thôi. Đến nỗi những ngày thiên thần đã sát mặt đại biến, trong lòng run rẩy, người người cảm thấy bất an. Thiên thần còn có thể tự vệ, các cấp độ thiên thần nếu là gặp phải Thạch Nghị, rất khó sống sót. Nhưng nếu để cho thiên thần nhóm kết nhóm tổ đội, phòng ngừa Thạch Nghị đi săn, bọn hắn làm không được, dù sao mình là thiên thần cao cao tại thượng, nếu là vì phòng bị một cái thần hỏa tiểu bối ôm lấy đoàn, nói ra tất nhiên bị người chế nhạo. Sau đó trong nửa tháng, Thạch Nghị lại liên tiếp ra tay, săn giết hai tôn thiên thần. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiên cổ bên trong đều mưa gió nổi lên, thiên thần nhóm người người cảm thấy bất an, liền ra ngoài đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị trùng đồng giả bắt được, cắt lấy đầu người. Đây không phải nói chuyện giật gân, mà là huyết tầm thường sự thật, tính đến trước mắt, đã có 5 tôn thiên thần gặp kiếp, một cái hai cái có thể nói thành là ngoài ý muốn, là ngẫu nhiên, 5 cái lời nói lại không được. Đáng hận, chúng ta đường đường thiên thần lại bị một tên tiểu bối bức đến loại tình trạng này, thật sự là xỉ đủ. Một cái thiên thần sinh giận, quát lên như vậy. Ngồi chờ chết như thế, không phải thiên thần tác phong làm việc, không bằng chúng ta thiết lập ván cục, dẫn hắn vào cuộc, lại trấn áp chi. Một cái khác thiên thần đề nghị như vậy. Không tệ, hắn không phải đem chúng ta xem như con mồi sao? Vậy thì cho hắn một cái con mồi mồi nhử, chỉ cần hắn động thủ, chính là tử kỳ của hắn. Vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, nhưng mà, tiên khí chỉ có ba đạo, thân thể chỉ có một bộ, làm sao phân? Một cái thiên thần đỗng nhiên đưa ra vấn đề này. Phân phối chuyện, chờ chân chính trấn áp hắn lại nói cũng không muộn, còn không có thành công liền bắt đầu nghiên cứu thảo luận phân phối, giống như hoa trong gương, trăng trong nước. Sau đó, 6 đại thiên thần bí mưu, muốn thiết lập ván cục dẫn Thạch Nghị hiện thân. Nhưng mà bọn hắn không biết là, lúc này Thạch Nghị liên tiếp cùng thiên thần hậu kỳ cường giả tranh phong, lấy được khó có thể tưởng tượng rèn luyện, bây giờ, hắn dự cảm đến, tiến quân chân thần cơ hội lại tới. Thế là, Thạch Nghị không xuất thủ nữa đi săn thiên thần mà là tìm được một mảnh không hề giấu chân người tiểu thiên thế giới, chuẩn bị dẫn phát thiên kiếp, đang tắm thiên kiếp bên trong tiến quân chân thần lĩnh vực. Hắn lơ lửng tại thương khung phía trên, ngước nhìn thiên cung, phảng phất tại tìm kiếm lấy cái gì. Sau một khắc, thành nghị thôi động lôi đế bảo thuật, dẫn ra vô thượng lôi quang. Ầm ầm, thượng thương phát ra gào thét, tại không có thiên kiếp thời đại dẫn động thiên kiếp, đối với những người khác tới nói có lẽ dị thường gian khổ, nhưng mà đối với tu có lôi đế bảo thuật thạch nghị mà nói, dễ như trở bàn tay. Chỉ là nháy mắt, tối cường lôi đình liền bổ xuống dưới, cường đại đến đủ để hủy thiên diệt địa. Phải biết, tiên cổ kỷ nguyên phá diệt sau đó, thế gian liền không thấy lôi phạt, chỉ có thể thông qua một chút thủ đoạn đặc thù mới có thể tiếp xúc đến. Hơn nữa, loại này lôi phạt so bình thường lôi kiếp khủng bố hơn, phàm là trêu chọc, hơi không cẩn thận chính là thân tử đạo tiêu. Cho nên, có rất ít người dám đi làm tức giận tiên uy. Bây giờ, thạch nghị chủ động câu lên lôi quang, thượng thương trực tiếp hạ xuống vượt quá tưởng tượng kinh khủng lôi kiếp, cho dù là tu xuất ra ba đạo tiên khí sinh linh, cũng có loại kinh dị cảm giác. Và anh, thiên lôi hạo đãng, một đạo so một đạo mãnh liệt, chói mắt lôi quang, chiếu rọi mảnh này tiểu thiên thế giới, mỗi một đạo đều so sơn nhạc còn muốn lớn hơn, bổ sung dưới, để cho hư không phá diệt, để cho sông núi nổ tung, vạn vật sinh linh tất cả run lẩy bẩy, nằm rạp trên mặt đất, không thể chính mình, giống như là tận thế lại tới. Thạch nghị chiến thứ nhất phần vật, sừng sững ở tại chỗ, nên đón như đại dương lôi đỉnh chi hải. Chỉ là chớp mắt công phu, lôi quang liền đem hắn bao phủ, vô số sấm sét ở nơi đó bay múa. Hắn tắm rửa lôi đỉnh, trên mặt không có chút nào vẻ thống khổ, một đạo thủy khí cùng ba đạo tiên khí trong tu luyện, thạch nghị tao ngộ không biết bao nhiêu sét đánh, hắn đã sớm tập mãi thành thói quen, đem đau đớn xem như một loại tu hành. Ông, niết bàn chi hỏa cháy hừng hực, không ngừng tu bổ thạch nghị vết thương trên người, thiên uy như vậy, thường nhân khó có thể tưởng tượng. Theo thời gian trôi qua, hắn dần dần cảm thấy dị thường, có một loại lực lượng vô danh đang ăn mòn thần hồn cùng thân thể của hắn. Tiên cổ nguyên rủa sao? Thạch nghị tự nói, đoán được loại lực lượng này lý do, hắn cũng không thèm để ý, bởi vì tiên cổ nguyên rủa có thể bị tối cường lôi kiếp dịch hóa giải chỉ cần vượt qua đại kiếp, nhìn thấy lôi chỉ, uống đến lôi kiếp dịch, lời nguyền này cũng không phải là vấn đề. Ầm ầm, lôi quang minh ngông, thiên kiếp khí tức càng kinh khủng, mơ hồ trong đó có thể trông thấy, có sấm sét hóa thành của mục, sinh linh các loại. Thiên kiếp bên trong một khi xuất hiện những vật này, uy năng liền sẽ phát sinh chất thay đổi. Quả nhiên, tiếp xuống lôi kiếp so bất cứ lúc nào đều phải mãnh liệt, chỉ là vừa mới bắt đầu, thạch nghị liền bị đánh ra chóp thịt bong, huyết đục mơ hồ. Thạch nghị không thể lại không nhìn hắn bắt đầu chủ động ra tay, cùng lôi phạt đối kháng. Trong quá trình này, hắn sinh mệnh cấp độ đang phát sinh tiến hóa, từ thần hỏa cảnh hướng về chân thần cảnh tiến phát, vô luận là nhục thân vẫn là thần hồn, đều tại thủy biến, đang thăng hoa, hắn càng là cường đại, lôi kiếp thì càng kinh khủng. Giống, một đầu sấm sét hóa thành thao thiết gào thét lớn giết tới đây, cao hơn cả núi lớn, đỉnh thiên lập địa, bọc lấy vô tận lôi hải hướng thạch nghị đánh tới. Cái sau trùng đồng lập lòe, thi triển ra thôn phệ pháp tướng, đây là thao thiết nhất tộc bảo thuật cùng thôn thiên đế tộc tổ thuật dung hợp kết quả, vô tận thôn phệ chi bí. Vâng. Hai đầu quái vật khổng lồ tại trong lôi hải bên trong chém giết, lôi điện thao thiết mở ra huyết buồn đại khẩu, muốn thôn phệ hết thảy, dung luyện vạn vật, thạch nghị thôn phệ pháp đồng dạng há miệng, thôn thiên phệ mà. Cuối cùng, thạch nghị thôn phệ pháp tướng đứng ở cuối cùng, đem sấm sét hóa thành thao thiết nuốt vào trong miệng. Sau một khắc, một mặt thiên bi nổi lên, cũng là từ lôi điện biến thành, từ trên trời giáng xuống, đem thạch nghị đặt ở phía dưới. Nhất thời, hắn toàn thân xương cốt răng rắc văng rội, trong nháy mắt mà thôi, không biết đoạn mất bao nhiêu cái. Thạch nghị ho ra đầy máu, chỉ cảm thấy trên lưng trầm trọng ngập trời, phảng phất gánh vác lấy vạn cổ thanh thiên. Hắn gầm nhẹ một tiếng, vận dụng tiên giác con kiến bảo thuật, dùng hết lực khí toàn thân, ngạnh sinh sinh đem kim sắc thiên bi nâng lên, lật tung ra. Ba đạo tiên khí lượn lờ tại nắm đấm phía trước, đem hắn sấn thác giống như một tôn chiến tiên. Thiên kiếp không cho hắn cơ hội thở dốc, đủ loại sấm sét hóa thành cổ thú gầm thét đánh tới. Thạch nghị tóc hai bù xù, toàn thân chiến giáp phá toái, tại thiểm điện cổ thú trong đám đại khai đại hợp, quét ngang tứ phương, không ngừng đánh nát những thứ này cổ thú. Hắn ngạnh sinh sinh từ trong thiên phạt giết ra một con đường sống. Nhưng mà, một giây sau, thạch nghị liền toàn thân căng cứng, nhịn không được nổi da gà, bởi vì kim sắc thiên bi bên trong sông ra một vật, để cho thiên địa vạn vật đều dị dạng run rẩy. Đó là một ngụm đại đạo chất đao, phóng xuất ra sáng như tuyết đao quang, chiếu sáng mênh mông thiên vũ. Nó thần bí khó lường, có kinh thế chi uy, còn không đợi thạch nghị phản ứng lại, liền phóng thích quang hoa, đem hắn cuốn vào. Giang giác. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, thạch nghị trực tiếp bị một phân thành hai, không có chút nào năng lực chống đỡ. Không chỉ có là nhục thân, ngay cả thần hồn đều bị chém thành hai nửa. Đại đạo chát đao phía dưới đi một lần mơ hồ trong đó, thạch nghị phảng phất nghe được thanh âm như vậy, rất hùng vĩ, vô cùng lạnh nhạt, không có chút nào cảm tình màu sắc. Lấy đại đạo quy tắc, kinh văn thanh phương thức truyền ra ngoài, đây là ai tại mở miệng? Đại đạo chát đao, đến cùng tuân theo ai ý chí? Trong ngay mắt, thạch nghị suy nghĩ bay tán loạn. Bất quá rất nhanh, hắn liền bị cơ thể cùng thần hồn bên trên truyền đến cảm giác đau đánh thức. Thạch nghị không chút do dự, thôi động ba đạo tiên khí, đem nhục thân cùng nguyên thần bên trên vết thương khâu lại cùng một chỗ. Trong quá trình này, hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình ba đạo tiên khí càng thánh khiết, so dị vãng lúc càng thêm trắng kiện. Mặc dù tăng cường biên độ cũng không lớn, nhưng mà để cho thạch nghị trở nên càng thêm siêu nhiên. Ba đạo tiên khí giả vốn là thưa thớt, cả thế gian mênh mông cũng không thấy mấy người, hắn trong đó trổ hết tài năng, tự nhiên lộ ra đầy đủ chân quý. Đối với cái này, thạch nghị cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn tu ra ba đạo tiên khí quá trình cùng những người khác không giống nhau lắm. Nói như vậy, đạo thứ ba tiên khí cũng là thông qua độ kiếp tu thành, chỉ có phía trước hai đạo là thông qua tu sĩ tu đại đạo sinh ra. Thạch nghị khác biệt, hắn ba đạo lách thân tiên khí đều là tới từ tự thân tu đại đạo, đến khi độ kiếp, trong cõi u minh có một loại sức mạnh sẽ quan tâm tiên khí giả khiến cho thúc đẩy sinh trưởng ra đạo thứ ba tiên khí, từ đó viên mãn. Nhưng mà thạch nghị tiên khí số lượng đã viên mãn, không có khả năng sinh ra đạo thứ tư lách thân tiên khí, cho nên loại này ra chỉ phân phối đồng đều cho đã có mấy đạo tiên khí. Liên thân ở cấm kỵ khổ hải bên trong đạo kia thủy khí đều có cảm ứng, hóa thành xiềng xích phát ra rầm rầm rung động âm thanh. Giờ khắc này, thạch nghị cảnh giới cũng bước ra một bước cuối cùng, chân chính bước vào chân thần lĩnh vực. Bởi vì tại thần hỏa cảnh tích lũy quá mức hùng hậu, vì vậy hắn vừa mới đột phá tới chân thần cảnh, liền vọt tới chân thần trung kỳ tình cảnh, khoảng cách hậu kỳ chỉ có cách xa một bước, dễ như trở bàn tay. Tăng vọt pháp lực cùng thần năng, rực rỡ chói mắt nguyên thần, cường hành vô song nhục thân, sức mạnh vô cùng vô tận từ toàn thân các nơi vọt tới, cho người ta một loại cử thế vô địch cảm giác. Giờ này khắc này, thạch nghị cường đại đến không thể độ lượng. Hắn lập tức thôi động sức toàn thân, gào thét lớn giết ra đại đạo chát đao phạm vi bao phủ. Khi hắn rời đi, đại đạo chát đao tia sáng lập tức phai nhạt xuống, một lần nữa trở lại kim sắc thiên bi bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Chương 264, trong lôi kiếp viên mãn. Chương 264, trong lôi kiếp viên mãn. Nhưng mà lôi kiếp cũng không tiêu thất, ngược lại bởi vì thạch nghị tiến quân chân thần trung kỳ, thay đổi khi trước yên lặng, trực tiếp bộc phát. Kinh khủng lôi đỉnh trong nháy mắt đánh xuyên cái này phương tiểu thiên thế giới, mênh mông lôi hải phô thiên cái địa giống như của tới, bao phủ hết thảy. Thạch nghị cảm thấy nguy hiểm, nhịn không được ngẩng đầu nhìn trời, hắn thấy được một đoàn sinh linh, đều là từ sấm sét biến thành, cưỡi chiến mã hoặc là khát tọa kỵ, từ trong lôi hải bên trong bổ nhào hướng phía dưới, lít nha lít nhít, một mắt nhìn không thấy bờ. Đây là như thế nào một loại tình hình? Nếu như là khát chân thần tới, sợ rằng sẽ trong nháy mắt lâm vào tuyệt vọng hoàn cảnh. Những cái kia cầm trong tay thiết huyết chiến kỳ cùng đủ loại binh khí sinh linh toàn bộ đều cường đại ngập trời, mỗi một cái cũng là chân thần bên trong cường tuyệt giả, bọn hắn dưới quần tọa kỵ, tùy ý chọn một cái đi ra đều có thể quét ngang chân thần. Bây giờ, thạch nghị một người đối mặt nhiều như vậy địch thủ, độc chiến thiên quân vạn mã, loại này độ khó không cách nào tưởng tượng. Nhưng mà, hắn sát mặt bình tĩnh như trước, chiến thứ nhất phần vật, tóc đen đầy đầu của mũ, đem thái âm trùng đồng thôi động đến cực hạn. Đông nghị thiên khung phía dưới, thái âm trùng đồng phảng phất là một khỏa thái dương, một tòa hải đăng, ngật không ngã. Thạch nghị đem tự thân trạng thái đẩy hướng đỉnh phong nhất, tất cả sức mạnh có thể sử dụng toàn bộ đều phun ra. Trên mặt của hắn đầy thần bí đường vân, đỉnh đầu động thiên cùng cấm kỵ khổ hải, quanh thân lượn lờ ba đạo tiên khí, tuyệt thế siêu nhiên, vô cùng cường đại, trực tiếp giết hướng lôi hải bên trong thiên quân văn mã. Chỉ một sát na, liền có đủ loại chân cụt tay đứt bay loạn. Thạch nghị vận dụng kỳ lân bảo thuật, một đầu khổng lồ tử kỳ lân lên như diều gặp gió, đỉnh thiên lập địa, quét ngang lục hợp bát hoang, phàm là bị kỳ trùng chẳng giả, ai cũng bay ngược mà ra, toàn thân pha toái. Nhưng mà những sinh linh này cũng không phải ăn chay, mỗi đều có thể khinh thường cùng dai, hợp lực vây quét phía dưới, mạnh như thạch nghị cũng đổ máu, vết thương đáng sợ, sâu đủ thấy xương. Phúc. Địch nhân quá nhiều, từ bốn phương tám hướng chỗ bắt tới, để cho người ta có loại song quyền nan địch tứ thủ cảm giác. Thạch nghị thấy thế, trực tiếp thôi động phạm vi lớn sát thương bảo thuật, chỉ thấy hắn toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều đang phun mỏng hỗn độn quang, bắn nhanh ra ngập trời kiếm khí, bất luận cái gì một đạo đều có thể dễ dàng cắt nát hư không, chém ra nhật nguyệt tinh thần. Giờ khắc này, liên miên lôi điện sinh linh ngã xuống, bao quát bọn hắn dưới trướng cổ thú, toàn bộ đều tê liệt ngã xuống trong vũng máu. Thạch nghị đại khai sát giới, giống như gặt lúa mạch thu hoạch những thứ này lôi điện hóa sinh linh sinh mệnh. Cũng không biết trôi qua bao lâu, hắn rốt cục cũng ngừng lại, bây giờ, nóng nhìn một phía, lại không một cái lôi điện sinh vật sống sót, toàn bộ bị thạch nghị chém giết. Hắn cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, chiến giáp phá toái, vết thương chồng chất. Thạch nghị biết, đây không phải kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu. Hắn há miệng hút vào, thôn vệ ký hiệu phát sáng, thập phương tinh khí tất cả đến, không có vào trong cơ thể của thạch nghị, tu bổ hắn sở thất. Đợi đến gần như hoàn toàn khôi phục, thạch nghị ngửa đầu nhìn trời, khởi hành hướng về bên trên một tầng lôi vân đánh tới. Xông phá tầng mây lôi hải, hắn đi tới một mảnh hoàn toàn mới khu vực. Ở đây rất yên tĩnh, chim hót hoa nở, đình đài lầu cát, một mảnh an lành an bình, phảng phất nhân gian tiên cảnh, căn bản không phải lôi phạt chi địa. Nhưng mà thạch nghị lại có loại dùng mình cảm giác, bởi vì nơi này một ngọn cây cỏ cũng là lôi điện biến thành, ẩn chứa một cỗ hủy diệt khí thế. Không đợi hắn có hành động, liền có một cái quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đó là một tòa thanh đồng tiên điện, mang theo kinh khủng lục sắc màu xanh đồng, hướng về thạch nghị đỉnh đầu chấn áp xuống. Phúc. Kinh khủng cảm giác gáp bách đánh tới, khiến cho thạch nghị trong lỗ chân lông phun máu ra. Hắn hét lớn một tiếng, vận dụng tiên giác con kiến bảo thuật, đem hết khả năng cùng với đối kháng. Một phen chống lại sau đó, thạch nghị đánh bể thanh đồng tiên điện, khóe miệng tràn ra chói mắt máu tươi. Sau một khắc, một tòa cửu trọng thiên tháp không có dấu hiệu nào rơi xuống, đem hắn chấn áp tại trong tháp. Thạch nghị thôi động ba đạo thiên khí, từ tầng thấp nhất bắt đầu phá quan, từng tầng huyết chiến, cuối cùng hắn liên phá 9 tầng, từ trong thiên tháp giết đi ra. Không đợi hắn buông lỏng một hơi, lại một cọc sự vật rớt xuống, đây là một khẩu trung lớn, hùng vĩ vô biên, tràn ngập hỗn độn khí, chính là tiên cổ kỷ nguyên lúc đại danh đỉnh đỉnh vô trung chi trung, chỉ có điều đây là một dấu ấn. Thạch nghị biết chiếc chuông này chỗ kinh khủng, hắn vận dụng thời gian chi đạo, cùng chuông này là cấn đối kháng bị liệt. Cuối cùng, tiếng chuông đại tác, vô trung chi chuông là cấn bị hắn đánh lui. Tiếp lấy, lại có rất nhiều danh chấn tiên cổ bảo hiện thân, hướng về phía thạch nghị chấn áp xuống. Hắn dốc hết toàn lực, đánh lui tất cả cổ bảo qua cửa này. Khi những thứ này cổ bảo giảm đi, thạch nghị miệng lớn thở dốc, bắt đầu chữa trị thương thế. Xem như ba đạo tiên khí giả cùng với thôn vệ chi đạo đại thành giả, thạch nghị muốn khôi phục thể lực lại cực kỳ đơn giản. Hắn liền như là một đầu thôn tiên cự thú, há miệng thôn vệ phương viên trăm dặm tinh khí, chỉ phí hết thời gian cực ngắn liền khôi phục hơn phân nửa sức mạnh. Hắn ngựa không dừng bó, tiếp tục hướng bên trên phá vỡ lôi vân, giết đến một vùng tăm tối trong khu vực. Ở đây, thời gian trường hà mắt trần có thể thấy, kinh khủng nhất là trường hà phần cuối, một tòa lại một tòa hắc ám lao lung ở nơi đó chìm chìm nổi nổi, bên trong quang huy lập lòe, nhốt cái này đến cái khác nguyên thần, cũng là trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy nhân vật thiên tiêu. Bịch. Kim loại va chạm thanh âm liên tiếp, từng đạo hàng rào mở ra, bên trong thiên tiêu nguyên thần gào thét rít ra, mỗi một cái cũng như thái dương giống như lóa mắt, đều là riêng phần mình thời đại trí cường thiên chi tiêu tử. Thạch Lộ ra nghị kinh vẻ kinh ngạc, từ trong cảm ứng đến nhân vật hết sức đáng sợ, hắn không dám kinh thường, thôi động nguyên thần xuất chiến, một cái sáng lên tiểu nhân từ đầu người bên trong bước ra, quanh thân lượn lờ tráng lệ hào quang. Hắn nguyên thần sớm đã trải qua thiên truy bách luyện, cường đại đến khó mà độ lượng, cùng giai bên trong khó tìm địch thủ. Nhưng mà đối thủ của hắn là mỗi thời đại sáng chói nhất sinh linh, cái này nhất định là một phen chém giết thảm thiết. Mảnh vỡ thời gian bay múa, cùng với đại chiến âm thanh, một thanh niên huyết chiến đại địch, cùng đủ loại sinh vật khủng bố tiến hành đại đối quyết. Cũng không biết ngã xuống bao nhiêu lần, mỗi một lần đều một lần nữa đứng lên, tiếp tục chém giết. Thạch Nghị giết đến cuồng, cơ hồ đến tình cảnh thần thức mất đi, cuối cùng hắn cựu tử nhất sinh, bị lôi quang bao quanh, về tới nhục thân của mình. Hắn nhịn không được nửa quỳ trên mặt đất, đầu người kịch liệt đau nhức, nguyên thần ảm đạm vô quang. Bất quá, địa ngục giống như ma luyện, cũng làm cho hắn nguyên thần lấy được kinh người rèn luyện, dù sao những cái kia địch thủ đều không phải là đơn giản tồn tại. Làm sơ khôi phục, Thạch Nghị lại lần nữa lên đường, giết hướng phía dưới một tầng thiên. Cứ như vậy, hắn liên phá cửu trọng thiên, giết đến tuyệt đỉnh chỗ. Nhưng mà, đây cũng không phải là điểm kết thúc, đỉnh đầu của hắn còn có sau cùng nhất trọng thiên. Cửu vi cực điểm 10 vì viên mãn, chỉ có giết đến tầng thứ 10 mới tính đi đến phần cuối. Thạch Nghị không do dự nữa, phá vỡ lôi vân, đưa thân sau cùng tầng thứ 10 quyết. Ở đây phảng phất là một mảnh thật lớn tiên vực, cổ mục chọc trời, sơn nhạc to lớn, khắp nơi đều là đại dược, càng có khắp nơi cường địch. Thạch Nghị liếc mắt qua, thấy được rất nhiều sinh vật trong truyền thuyết, cái gì thiên phượng, cái gì chân hoàng, ba đạo tiên khí giả không chỉ một, toàn bộ đều siêu nhiên nhập thánh. Bất quá, không phải mỗi một cái sinh linh đều biết công kích hắn, chỉ có trong đó một bộ phận tại xuất thủ. Một phen đại chiến đi qua, Thạch Nghị giết đến tầng thứ 10 phần cuối. Ở đây, ngang dọc lấy một cọc làm cho người rợn cả tóc gáy sự vật, đó là một tòa đài cao, bảng hiệu bên trên viết ba cái chữ cổ cực lớn, cổ kính. Thạch Nghị không biết loại này chữ cổ, lại có thể dùng thần thức cùng với giao cảm nhận ra ba cái chữ cổ hàng nghĩa. Trảm Tiên Đài, đây là ba cái có thể để cho tất cả cổ kim thiên kiêu đều kinh dị run rẩy ba cái chữ cổ, tượng trưng cho tử vong cùng vẫn lạc. Từ xưa đến nay, phàm là có thể đưa tới Trảm Tiên Đài sinh linh, không có chỗ nào mà không phải là ngon nhân. Thế nhưng là có thể từ trên Trảm Tiên Thai sống sót sinh linh lại lắc đắc không có mấy. Chiếc kia nhuộm đỏ tươi chát nào, không chỉ có chát nhục thân, còn chát nguyên thần, chỉ cần bị thứ nhất chia làm hai, đó chính là thân tử đạo tiêu. Cũng may Thạch Nghị thành tựu còn không tính quá nguy tiên, chỉ là tu xuất ra ba đạo tiên khí, cũng không phải mở ra một đầu mới thể hệ. Vì vậy, tầng thứ 10 bên trong Trảm Tiên Đài cũng không giam cầm hắn đi lên. Bất quá, chiếc kia kinh khủng đạo đài vẹn vẹn chỉ là tản mát ra giết sạch cùng gợn sóng, liền đem Thạch Nghị đánh nát mấy lần. Uy lực như thế, để cho hắn nhịn không được hít sâu một hơi. Gian khổ gây dựng lại, khôi phục thân thể, Thạch Nghị suy yếu đến cực hạn, đi đường đều có chút lảo đảo. Trảm Tiên Đài công kích so tiền cựu trọng thiên những cái kia thiên quân vạn mã càng đáng sợ hơn, trực tiếp thương tổn tới Thạch Nghị bản nguyên, đề cập tới bản nguyên tổn thương, thôn phệ thiên địa tinh khí loại này phương pháp, thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Hắn lảo đảo, một đường đi tới một gốc cao lớn dưới thần thụ, nơi đó có một ngụm nửa mét vuông kim sắc cổ trì, trong hồ chính là thế nhân tha thiết ước mơ kim sắc lôi kiếp dịch. Toàn bộ hư không bên trong đều tràn đầy kim sắc lôi kiếp dịch mê người hương thơm, chỉ là hít vào một hơi, liền toàn thân thư thái, có loại muốn vũ hóa phi thăng cảm giác. Thạch Nghị không chút do dự, ngã quỵ ở kim sắc cổ trì bên cạnh, há miệng nuốt từng ngụm lớn lôi kiếp dịch. Loại chất lỏng này vừa mới nuốt vào, liền nhanh chóng hóa thành vô tận tinh khí, chuyển vận hướng toàn thân. Chỉ là một sát na, Thạch Nghị thương thế trên người liền được chuyển biến tốt đẹp, thủng trăm ngàn lỗ, huyết nhục mơ hồ cơ thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu thất, tổn thất kia bản nguyên cũng tại phi tốc khôi phục. Đến hắn cảnh giới này, muốn trong thời gian ngắn chữa trị bản nguyên thương, không phải dễ dàng như vậy, cần đại dược khó có thể tưởng tượng. Nhưng là bây giờ, loại này kim sắc lôi kiếp dịch lại có thể cấp tốc bổ sung, để cho hắn khôi phục nhanh chóng tới. Lôi kiếp vốn là đại biểu hủy diệt, lại ẩn chứa dạng này một ngụm dầu có sinh cơ cổ lão lôi chỉ, đủ để thấy nó chân quý. Thạch Nghị miệng lớn thôn phệ, không có chút nào tiết kiệm ý tứ, thương thế của hắn cũng phi tốc khôi phục, khô kiệt thần lực nhanh chóng tràn đầy, trở nên sôi trào mãnh liệt. Trừ cái đó ra, trong cơ thể hắn tích lũy sức mạnh nguyên rủa cũng bị loại này kim sắc lôi kiếp dịch dội tắt, hóa thành hư vô. Thạch Nghị vốn cũng không phải là tiên cổ trong bí cảnh sinh linh, thể nội nguyên rủa tích lũy không nhiều, cho nên rất nhanh liền tiêu tán. Không bao lâu, hắn tình trạng tiếp cận đỉnh phong hoàn cảnh, trên xác thịt vết thương tất cả biến mất không thấy gì nữa, ảm đạm nguyên thần cũng lập loè phát sáng, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, hào quang vận đạo, điềm lành rực rỡ, dáng vẻ trang nghiêm. Cuối cùng, Thạch Nghị triệt để khôi phục lại, toàn thân dạng người rực rỡ, sinh cơ bừng bừng. Một tầng lại một tầng vỏ khô thoát không xuống, còn có một số xương vỡ, đây đều là tạp chất, là cặn bã diệt trừ muốn sau vô thượng tiến hóa. Máu của hắn lưu động, giống như đại giang đại hà, lao nhanh không ngừng, vang lên tiếng sấm nổ một dạng tiếng ầm ầm, cọ rửa thể phách của hắn, toàn thân sáng long lanh, rực rỡ như tiêu dương. Lúc này Thạch Nghị so với vừa mới đột phá lúc còn cường đại hơn, cả người sừng sững ở trong đời đỉnh cao nhất, triệt để thoát thai hoàn cốt. Hắn đã không cần thôn vệ kim sắc lôi kiếp dịch, bản nguyên tràn đầy, vô luận là thần hồn vẫn là nhục thân, đều ở đỉnh phong chi cảnh. Mà kim sắc lôi chỉ bên trong còn thừa lại rất nhiều lôi kiếp dịch, Thạch Nghị lấy ra một tòa ngọc đỉnh, bắt đầu thịnh trang kim sắc lôi kiếp dịch. Đây chính là đồ tốt, cả thế gian mênh mông, khó tìm một dọn. Nhất thiết phải có tu sĩ độ cường đại nhất kiếp, thành công vượt qua, mới có thể được đến. Có tư cách độ cường đại nhất cấp sinh linh, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chờ Thạch Nghị gắn xong kim sắc lôi kiếp dịch, kim sắc lôi chỉ liền biến mất không thấy, hắn cũng không có gắn xong tất cả, chỉ chứa một bộ phận, lôi chỉ liền tự động tiêu thất. Thiên địa yên tĩnh, lôi kiếp hoàn toàn biến mất không thấy, hắn thu hồi ngọc đỉnh, sừng sững ở bên trên bầu trời, ba đạo thánh khiết tiên khí lách thân, giống như một tôn trích tiên buông xuống nhân gian. Giờ này khắc này, Thạch Nghị cảm giác chính mình phá lệ cường đại, một ngón tay liền có thể đánh giết liên miên thần hỏa đời thứ nhất, lần này độ kiếp, hắn tiến hành một lần cứu cực tiến hóa, lại một lần cùng những cái kia thiên kiêu sinh linh kéo ra chiến lệnh. Đương nhiên, đối với thế đội thứ nhất tiên cổ thiên kiêu tới nói, là có thể truy đuổi, chỉ cần bọn hắn độ cường đại nhất kiếp, tu ra ba đạo tiên khí. Thạch Nghị cũng không dự định thông qua tiên khí tu hành đem bọn hắn xa xa bỏ lại đằng sau, hắn cũng không thể nào, muốn chân chính một ngựa tuyệt trần, chỉ có mở thuộc về mình thể hệ mới có thể làm được. Bất quá, hắn vẫn là nắm giữ ưu thế, dù sao hắn đạo thứ ba tiên khí không phải thông qua độ kiếp có được, khi độ kiếp lấy được tăng thêm chia đều đến thủy khí cùng trong ba đạo tiên khí, mặc dù tăng thêm không lớn, nhưng đầy đủ để cho Thạch Nghị trổ hết tài năng, trở thành ba đạo tiên khí giả bên trong người nổi bật. Thạch Nghị nóng nhìn trong tay trong ngọc đỉnh kim sắc lôi kiếp dịch, chuyển tay đem thu hồi. Tiên cổ đem nước, những cái kia bị nguyền rủa sinh linh cùng tộc đàn khát vọng nhất chính là nó, có thể loại trừ trong cơ thể của bọn họ nguyền rủa. Bất quá, Thạch Nghị cũng không tính đưa ra ngoài tiên cổ nước ra sau đó, các phương giáo chủ đây giết, hắn cũng không cho rằng tiên cổ di dân bên trong cái nào tộc đàn có thể vì hắn cung cấp trợ lực. Phải biết, địch nhân thế nhưng là Thanh Đồng Tiên Điện chí tôn, giáo chủ căn bản không đủ nhịn. Thạch Nghị có luân hồi bản, là đủ. Hắn tin tưởng, Thái Dương phân thân cùng cái kia tam giác luân hồi bản nhất định sẽ tại thời khắc mấu chốt ra tay tương ứng. Cái kia trong tam giác luân hồi bản có một góc thậm chí có thể phát huy ra tiên đạo chiến lực, chỉ cần tại dẫn xuất sinh mệnh cấm khu sinh linh khủng bố phía trước giải quyết chiến đấu, tiếp ứng thai âm phân thân rời đi là được rồi. Cho nên kim sắc lôi kiếp dịch giữ lại chính mình dùng là được rồi. Thạch Nghị vẫn có thể tìm cơ hội lại độ một lần đại kiếp, nắm lấy càng nhiều kim sắc lôi kiếp dịch, loại này có thể khôi phục nhanh chóng bản nguyên thánh vật thế nhưng là cả thế gian khó tìm. Hắn liếc mắt nhìn mảnh này cảnh hoang tàn khắp nơi tiểu thiên thế giới, xác nhận phương hướng một chút, sau đó cực tốc trốn xa. Thực lực đại tiến, Thạch Nghị dự định tiếp tục đi săn thiên thần vì dẫn hắn đi ra. Những này thiên thần không ít cầm nguyên đồng môn tu sĩ khai đao, Thạch Nghị không có ý định buông tha bọn hắn. Thần hỏa đỉnh phong lúc là hắn có thể nghịch phạt thiên thần hậu kỳ, bây giờ tiến quân chân thần trung kỳ, cho dù gặp gỡ thiên thần cũng không phải không có sức đánh một trận. Thấp cảnh giới hai cái bậc thang ở giữa khoảng cách, còn lâu mới có được cảnh giới cao bậc thang ở giữa khoảng cách lớn. Dù là Thạch Nghị không phải phổ thông thiên tiêu. Chương 265, đám ô hợp. Chương 265, đám ô hợp. Thạch Nghị rời đi tiểu thiên thế giới, đi tới tu sĩ tụ tập khu vực, tìm hiểu một chút di tộc thiên thần tin tức. Cũng không lâu lắm, hắn liền được tin tức mình muốn. Một đầu cổ viên tộc thiên thần đứng hàng thiên thần hậu kỳ từng tại một trong thập đại cổ thành Nguyên Hoành trong thành trước mặt mọi người chấn sát qua nguyên đồng môn tu sĩ, chỉ vì bức Thạch Nghị hiện thân. Đoạn thời gian gần nhất, có người từng thấy đầu này vượn cổ tại trong một cái tiểu thiên thế giới hoạt động. Sau khi nhận được tin tức, Thạch Nghị lập tức lên đường đi tới vùng thế giới kia. Đây là một chỗ hoang vu thế giới, tràn đầy núi lửa cùng nham tương, bất quá, tại núi lửa chỗ sâu, nham tương dưới đáy, sinh trưởng ra một loại thần dị cổ dược, đối với tu sĩ khí huyết có lợi thật lớn, nguyên nhân chính là như thế, không thiếu tu sĩ sẽ đến nơi đây, cầm trong tay bảo vật, tiến vào nham tương dưới đáy, tìm kiếm loại kia cổ dược. Vượn cổ nhất tộc xưa nay lấy khí lực chứ danh, tộc này thiên thần tới giới này tìm kiếm cổ dược ướt, tăng cường tự thân khí huyết, cũng hợp tình hợp lý. Đương nhiên, trong lòng Thạch Nghị duy trì cảnh giác, bởi vì đang độ kiếp phía trước, hắn đã liên chạm mấy tôn thiên thần ở trong không thiếu thiên thần hậu kỳ cường giả. Hắn không tin đồng cấp sinh linh liên tiếp mất mạng, những thứ này nhảy vui mừng nhất thiên thần nhóm sẽ không động hợp tác. Tốt nhất phương pháp không phải ngồi chờ chết, chờ lấy hắn tới đi săn, mà là dẫn xà xuất động, dùng mồi nhử tới dẫn dụ hắn mắc câu. Có lẽ lần này cổ viên tộc thiên thần tin tức chính là một cái bẫy. Ôm loại ý nghĩ này, Thạch Nghị buông xuống mảnh này núi lửa thế giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, mảnh thế giới này khắp nơi đều có núi lửa, khắp nơi có thể thấy được nóng bỏng chói mắt nham tương, từng cỗ sóng nhiệt bao phủ trên trời dưới đất, nóng rực không khí để cho người ta khí huyết khô nóng, cảm xúc đều trở nên phiền não. Thạch Nghị có ba đạo tiên khí lách thân, căn bản vốn không chịu ảnh hưởng, hắn thôi động thái âm trùng đồng ở mảnh này trong thế giới tìm kiếm vượn cổ thiên thần dấu vết. Kết quả ngoài dự liệu, chỉ phí hết một canh giờ, hắn đã tìm được mục tiêu. Phương xa quần sơn ở giữa, trong nham thạch, một đầu so sơn nhạc còn cao lớn hơn kim sắc vượn cổ đang cúi đầu tại trong nham tương tìm cái gì. Nó toàn thân bao trùm lấy kim sắc lân phiến, cũng có kim sắc lông tóc từ vậy trong kẻ hở mọc ra, nhìn qua lông xù, thiên thần hậu kỳ uy thế cách rất xa đều có thể cảm ứng đến. Thân ở tu sĩ của giới này, nhìn thấy đầu kia kim sắc vượn cổ thân ảnh, ai cũng kiêng kỵ rời xa, không dám tới gần. Thạch Nghị sừng sững ở hư không bên trong, không có trước tiên tiếp cận, mà là cười lạnh một tiếng. Hắn đã phát hiện đây là một cái sắc cục, chính như hắn dự liệu như thế, kim sắc vượn cổ là một cái mồi nhử, nó nên ngang tại trong nham tương tìm kiếm cổ dược, chính là vì dẫn dụ Thạch Nghị đột kích. Ở cách kim sắc vượn cổ cách đó không xa hư vô không gian bên trong, mấy đạo thân ảnh ngồi xếp bằng ở chỗ kia, yên tĩnh chờ đợi con mồi mắc câu, mỗi một đạo cũng là thiên thần hậu cấp bậc cường giả, ước hẹn cùng nhau săn giết Thạch Nghị. Thật tình không biết, Thái Âm trùng đồng đã nhìn xuyên hư vô, hiểu rõ bọn hắn mai phục. Tuyệt đỉnh thiên thần đều không có mặt, chỉ bằng mấy người các ngươi, cũng nghĩ mai phục ta. Thạch Nghị lắc đầu, tự nói như vậy. Bây giờ hắn đã không phải là thần hỏa đỉnh phong lúc hắn vượt qua cường đại nhất kiếp, tắm rửa lôi kiếp mà viên mãn, lúc này Thạch Nghị đứng hàng chân thần trung kỳ, ba đạo tiên khí tráng kiện thần thánh, cả người thâm bất khả trắc, chính là thiên thần tới cũng có sức đánh một trận. Sáu cái thiên thần hậu kỳ sao? Liên dung một trận chiến này tới chấn nhiếp tiên cổ di tộc a. Thạch Nghị lạnh nhạt mở miệng. Hắn cũng không ẩn tàng thân hình, ba đạo tiên khí lách thân, đem hắn sấn thác giống như trích tiên, liền như vậy quang minh chính đại hướng về kim sắc vượn cổ giết tới. Đang tại dưới nham tương tìm kiếm cổ dược kim sắc vượn cổ tiên thần phát giác Thạch Nghị vị này khách không mời mà đến, lập tức nhãn tình sáng lên. Ha ha, không hổ là tiên cổ đệ nhất nhân, cùng trong tin đồn một dạng cuồng vọng tự đại. Vượn cổ cười lạnh một tiếng. Thưa không bên trong ngồi xếp bằng năm đại tiên thần cũng tới tinh thần, bọn hắn nhao nhao hướng Thạch Nghị thân ảnh nhìn lại, thánh khiết ba đạo tiên khí làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được hít sâu một hơi, đó chính là bọn hắn giải quyết tiên cổ nguyên rủa chỗ mấu chốt. Hào một cái ba đạo tiên khí người sở hữu. Khó có thể tin, ba đạo tiên khí, không tận mắt nhìn thấy, thật sự không thể tin được. Năm đại tiên thần nhao nhao mở miệng, đáy mắt chỗ sâu đều lộ ra vẻ kích động. Chuyên môn dương, tu ra hai đạo tiên khí thân thể liền có thể khu trục tiên cổ nguyên rủa, bây giờ, một bộ tu xuất ra ba đạo tiên khí thân thể đưa tới cửa, giải quyết nguyên rủa, tất nhiên không thành vấn đề. Đây là cơ hội ngàn năm một thở, vô luận như thế nào cũng không thể để cho hắn chạy thoát. Tại sáu đại tiên thần nhìn chăm chú, Thạch Nghị dạo bước đi tới, tại hư không bên trong lưu lại một cái hiện ra tử sắc đường vân dấu chân, hắn không nhanh không chậm, ung dung không đổi, thần sắc bình tĩnh, không vui không buồn, thân cùng đạo tướng hợp, trong cõi u minh mang theo một cỗ vô địch đại thế. Xuất đạo đến nay, Thạch Nghị còn chưa chắc bại một lần, dù là cùng vượt qua bản thân hai cái sinh mệnh cấp độ tiên thần chiến đấu hắn cũng lấy được thắng lợi, sớm đã giành dụm lên vô địch đại thế, mọi cử động có cực lớn uy nghiêm. Kim sắc vượn cổ mặc dù hưng phấn, cảnh giới chiếm ưu, nhưng cũng nhìn ra người đến bất phàm, nhịn không được âm thầm gật đầu. Đây chính là ba đạo tiên khí người sở hữu, tại xa xôi tiên cổ kỷ nguyên, nhân vật như vậy cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trung Đông giả Thạch Nghị, ngươi đã đến. Vượn cổ mở miệng, đứng thẳng thân thể, mặt hướng Thạch Nghị bên này, từ trong giọng nói liền có thể nghe ra, vượn cổ đối với hắn đến không có chút nào ngoài ý muốn, sớm tại đoán trước ở trong. Đúng vậy a, ta không xa vạn dặm, vượt giới mà đến, chỉ vì lấy ngươi đầu người. Thạch Nghị đáp lại như vậy, khẩu khí rất lớn, bất quá. Từ chiến tích của ngươi nhìn lại, quả thật có tư cách nói như vậy, chỉ tiếc lần này, ngươi nhất định hồn đoạn giới này. Kim sắc vượn cổ nết miệng nở nụ cười, trong mắt bắn nhanh ra lánh khốc chi sắc. Phải không? Chỉ bằng ngươi, còn có ngươi mấy người đồng bạn. Thạch Nghị cười nhạo một tiếng, ánh mắt nhìn thẳng một chỗ hư không. Chẳng biết tại sao, bị Thạch Nghị trùng đồng ngưng thị như vậy, năm cái nút trong bóng tối thiên thần không khỏi trong lòng căng thẳng, có loại cảm giác làm chuyện xấu bị phát hiện. Bọn hắn không khỏi nghi hoặc, Thạch Nghị là thế nào biết bọn hắn trốn ở chỗ này? Một màn này, để cho kim sắc vượn cổ khẽ nhíu mày. Trung Đông giả nếu biết bọn hắn thiết lập ván cục, vì cái gì còn chủ động nhảy vào tới? Chẳng lẽ là có cái gì hậu chiêu? Mấy vị còn không ra sao? Dự định ưu và tới khi nào? Thạch Nghị nhẹ nói. Thư lạnh một tiếng, một đầu màu bạc tỳ hưu từ trong hư không bên trong nổi lên, toàn thân nó bao trùm lấy áo giáp màu bạc, lộ hung quang. Ngay sau đó, một con long tức từ trong hư vô bên trong vỗ cánh bay ra, nó cánh chim quá sáng rõ, giống như trong đêm tối thiêu đốt hỏa diễm, rất là rực rỡ. Sau đó, quen thuộc người mã tộc cũng có mặt, nửa người trên là người, cổ đồng sắc làn da, nâng lên bắp thịt, đều hiện lộ rõ ràng ra hắn nổ tung một dạng sức mạnh, nửa người dưới vì mã, bốn cái móng đạp lên hư không, nhẹ nhàng đập mạnh, chính là bốn phía không gian khẽ hở. Cổ ma tộc thiên thần cũng tại, toàn thân lộ ra ám hắc sắc, cùng người mã tộc thiên như thần, nắm giữ kinh người cơ bắp, vừa nhìn liền biết sức mạnh kinh người, giống như là có thể tay không bóp nát nhật nguyệt tinh thần. Năm đại thiên thần chỉ phát hiện thân bốn cái, còn lại một cái kia vẫn như cũ cất giấu thân hình, đây là năm cái sinh linh kết quả của thương nghị. Bọn hắn muốn nhìn một chút, Thạch Nghị đến cùng thật có thể xem thấu bọn hắn ẩn nấp chi pháp, vẫn là lời lừa bịp. Nô, chỉ có thiên thần hậu kỳ không có thiên thần sao? Xem ra hôm nay chiến đấu không có cách nào tận hứng. Thạch Nghị lắc đầu, ánh mắt bên trong có chút tiếc nuối. Tư thế này, để cho hiện thân năm đại thiên thần rất khó chịu, năm cái sinh linh phân biệt ngăn chặn Thạch Nghị quanh thân năm cái phương hướng, đem toàn bộ đường lui của hắn phong kín. Ngươi cũng chỉ có thể trương cùng một hồi này, đợi chút nữa muốn khóc đều khóc không được. Người mã tộc thiên thần quan sát Thạch Nghị, lãnh cốc nói. Lúc này, năm cái hiện lộ thân hình thiên thần tất cả đang cười lạnh, cảm thấy Thạch Nghị vừa rồi chỉ là lời lừa bịp, vận khí tốt, đoán đúng, trên thực tế căn bản nhìn không thấu bọn hắn ẩn nấp thủ đoạn, bằng không, không có khả năng nhìn không ra đệ lục tôn thiên thần. Liên tại bọn hắn cười lạnh lúc, Thạch Nghị mở miệng, để cho bọn hắn biểu lộ ngưng trệ, trong mắt ngạc nhiên. Đầu kia màu xám trường xà, còn tại trốn cái gì? Cảm thấy chính mình giấu rất tốt sao? Một giây sau, một đầu thô to hôi dao mặt đen lên từ trong hư không bên trong sông ra. Đến lúc này, sáu đại thiên thần tất cả hiện thân, riêng phần mình chiếm giữ một cái phương hướng, muốn đối Thạch Nghị tiến hành vây công. Lúc này sáu đại thiên thần đã đối với Thạch Nghị có chút kiêng kỵ, sinh linh này rõ ràng cảnh giới rất lại phía sau nhiều như vậy, bị nhiều cường giả như vậy vây khốn, vẫn không có kinh hoàng chi ý, mọi cử động rất thong dong, thậm chí ánh mắt nhìn xuống bọn hắn không hiểu Thạch Nghị đến cùng ở đâu ra sức mạnh. Người mang đủ loại trí bảo, thúc thủ chịu trói đi, ngươi mặc dù có thể chạm thiên thần hậu kỳ nhưng mà duy nhất một lần đối mặt sáu tôn thiên thần hậu kỳ ngươi chắp cánh khó thoát. Hôi dao mở miệng, sau đó sáu đại thiên thần phóng thích khí thế của tự thân, nếu như là bình thường chân thần bây giờ chỉ sợ đã tuyệt vọng, nhưng mà Thạch Nghị lại bất vi sở động, chiến thứ nhất góc áo đều chưa từng lắc lư. Thật sự cho rằng ta vẫn lúc trước cái kia ta sao? Giống các ngươi dạng này mà hàng, lại đến 10 cái cũng vô dụng. Thạch Nghị lạnh giọng nói. Sau một khắc, hắn ra tay rồi, không có chút nào giữ lại, toàn lực ứng phó, cái chán tràn ngập thần văn, đỉnh đầu động tiên cùng cấm kỵ khổ hải, ba đạo cường tráng tiên khí lượn lờ tại quyền chỉ ở giữa, gánh vác côn bằng cánh chim, như điện chớp vạch phá chân trời. Phúc. Chỉ nhất kích, cổ ma tộc thiên thần liền suýt nữa bị chém ngang lưng, màu đen đậm làn da cùng cơ bắp vốn là không thể phá vỡ, có thể ngạnh kháng binh khí chẳng kích. Nhưng là bây giờ, lại bị Thạch Nghị sau lưng côn bằng cánh chim chém ra một nửa, bên trong khí quan có thể thấy rõ ràng, nếu không phải hắn kịp thời che, rất có thể trực tiếp lộ ra. T. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, bất chấp tất cả, trực tiếp hướng về phía Thạch Nghị uy quyền đánh trả. Bèn, một quyền xuống, cổ ma tộc Thiên Thần không chỉ không có đánh tan Thạch Nghị, ngược lại cánh tay mình kịch liệt đau nhức, mạch máu vỡ tan, phun máu ra. Tại sao có thể như vậy? Hắn không thể tin được. Các Thiên Thần cũng rất khiếp sợ, Thạch Nghị cảnh giới rõ ràng thấp hơn nhiều bọn hắn, thực lực như thế nào hùng tàn như vậy? Trước kia lúc, Thạch Nghị đứng hàng thần hỏa đỉnh phong, nguyên thần lực, lục thân cường độ, pháp lực mấy người có thể cùng nhập môn Thiên Thần giả tương đương, mặc dù có thể chiến thắng Thiên Thần hậu kỳ sinh linh, là dựa vào trùng đồng, vô thượng bảo thuật, cùng với máu nhiều các loại nhân tố. Bây giờ, hắn tấn thăng chân thần trung kỳ, mỗi phương diện đã có thể so với Thiên Thần trung kỳ, cực độ tiếp cận Thiên Thần hậu kỳ. Khi cơ sở phương diện không có quá lớn chênh lệch thời điểm, đối với Thạch Nghị mà nói chính là một hồi nghiền ép chi chiến. Dù sao, những Thiên Thần này không có khả năng nắm giữ côn bằng cực tốc, cũng không cách nào phản chế Thạch Nghị thái âm trùng đồng, càng không cách nào đối kháng Thạch Nghị đủ loại thủ đoạn mỹ tiên. Nhanh, chúng ta cùng nhau ra tay, không cần cho hắn trọng thương một vị nào đó đạo hữu cơ hội. Người ma tộc Thiên Thần giống to, đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Kém chút nhất kích đem cổ ma tộc Thiên Thần một phân thành hai, loại thực lực này đơn giản khiến người ta tê cả da đầu. Các Thiên Thần cũng biết rõ điểm này, nhao nhao thôi động thần lực, giết tới đây. Thạch Nghị không sợ, thi triển côn bằng pháp, trước tiên đem cổ ma tộc Thiên Thần giết bạo, sau đó lại quay đầu tới, hoành kích tứ phương. Đông, hắn vận dụng Thiên Giác con kiến bảo thuật, nắm đấm ở giữa lượn lờ ba đạo tiên khí, chí cường chí thánh, cùng kim sắc vượn cổ đối hoành một quyền, chỉ trong nháy mắt, thiên cung liền chia năm xẻ bảy, mặc dù hình thể chênh lệch cực lớn, nhưng mà, kim sắc vượn cổ lại là thế yếu một phương, bị Thạch Nghị cự lực kích liên tục lùi lại, ở văng ngã xuống đất. Ngân sát tiêu hưu, khôi dao, long tước, nhân mã, bốn tôn thiên thần khí thế hung hung đánh tới, còn không có tới gần, liền bị một cỗ kinh khủng không gian chi lực cắt đứt ra. Thạch Nghị thái âm trùng đồng tại phát lực, tu bốn đạo tiên khí thời điểm, hắn tại trên không gian chi đạo tạo nghệ sớm đã vượt quá tưởng tượng. Chỉ là một cái trùng đồng khai thiên liền đem những thiên thần này tách ra, hắn mặc dù không sợ vây công, nhưng cũng không muốn tùy ý những sinh linh này vây quanh. Thạch Nghị lại lần nữa vung ra một quyền, trên đỉnh đầu, Thiên Giác con kiến hư ảnh hiện lên, đại biểu cho lực chi cực điểm kim sắc vượn cổ hoảng sợ, gào thét lớn đánh trả. Phúc. Cuối cùng, nó một cánh tay bạo phá ra, kim sắc lân phiến cùng lông dài bắn ra, bay khắp nơi đều là, trên bầu trời phía dưới lên kim sắc huyết vũ. Kim sắc vượn cổ không ngừng kêu thảm thiết, gần nửa người đều tan nát. Lúc này, các thiên thần xé rách không gian, chém giết tới. Thạch Nghị quay đầu, ánh mắt hung hực, xông ra một vệt sáng, đang trung ngân sắc tỷ hưu lồng ngực, đem bên trong khiêu động trái tim xuyên thủng. A! Ngân sắc tỷ hưu kêu to, che ngực, ngã xuống đất. Tiếp lấy, Thạch Nghị hướng về phía long tước rôi ra năm ngón tay, năm loại màu sắc chùm sáng bắn ra, lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị mệnh trung long tước. Nhất thời, cái này ngày hôm trước thần hậu kỳ hung thú cứng lại, bị ngũ sắc thần quang bao phủ, từ trên bầu trời rơi xuống phía dưới, áp sập vài chục tòa đại sơn. Đến nỗi người mã tộc Thiên Thần Thạch Nghị nhẹ nhàng điểm một cái, hư không bên trong đống nhiên sinh ra một cây cỏ, sinh ra chín diệp, hán diệp như kiếm, cuốn lên ở giữa, phun ra kiếm khí, cắt ra lớn vũ trụ. Xuy, một tiếng, người mã tộc Thiên Thần mặt không huyết sắc, bốn cái đùi ngựa lại bị cùng nhau chém xuống, hắn trong nháy mắt ngã xuống đất, nện vào trong đất, máu tươi chảy ngang. Bốn đại thiên thần trong nháy mắt ngã xuống ba cái này khiến Hôi Dao cảm thấy rùng mình, nó sợ, nó muốn chạy trốn, thế nhưng là đã không kịp. Hư không bên trong chợt vang lên rầm rầm âm thanh, một dòng sông dài xuống đến, đem Hôi Dao bao phủ, nó đông cảm giác không ổn, kêu lên sợ hãi. Đây phảng phất là một đầu thời gian trường hạ, mỗi một giọt nước sông đều tràn đầy tuế nguyệt chi lực, thân ở trong đó Hôi Dao chỉ cảm thấy đảo ngược thời gian, chính mình thân thể cường tráng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, mãi đến biến thành một đầu mini tiểu xà, rơi vào Thạch Nghị bàn tay ở trong. Hôi Dao hoảng sợ, kịch liệt dãy rủa, thế nhưng là vô dụng, thời gian chi lực vẫn như cũ bao phủ, nó tránh thoát không ra. Tại thời gian cực ngắn bên trong, sáu đại thiên thần liên thủ liền bị phá, trọng thương, bị bắt. Đám ô hợp. Thạch Nghị hờ hững mở miệng. Chương 266, tiên cổ chấn động. Chương 266, tiên cổ chấn động cùng. Cổ ma tộc Thiên Thần ho ra đầy máu, dây rủa từ trong vũng máu bò lên, vừa mới, hắn bị Thạch Nghị trước tiên nhằm vào, trực tiếp đánh nổ, nếu không phải Thiên Thần sinh mệnh lực kinh người, có thể gãy chi trùng sinh, hắn đã vất lạc. Chỉ có điều, cái này phải tiêu hao giá thật lớn. Nhìn thấy các năm đại thiên thần trạng thái, cổ ma tộc Thiên Thần hít sâu một hơi, trong lòng hối hận không thôi, bọn hắn đây là trêu chọc một cái như thế nào quái vật. Mạnh như Thiên Thần hậu kỳ tại trước mặt cũng nhịn không được vài chiêu. Cho tới giờ khắc này, hắn mới chính thức biết rõ tiên cổ đệ nhất nhân hàm kim lượng. Ngươi, Tiên Quân chân thần. Thạch Nghị hờ hững nhìn xuống đám người ô hợp này, lãnh khốc vô tình mở miệng nói ra, nếu là cùng chỗ một cảnh giới, chẳng các ngươi chỉ cần một ngón tay, dù là thấp một cái đại cảnh giới, cũng là giết các ngươi như giết chó. Sáu đại thiên thần nghe vậy, lồm lớp lo sợ, lại không người lên tiếng phản bác, bây giờ, bọn hắn đã sớm bị đánh sợ, đối với Thạch Nghị e ngại nhảy lên tới đỉnh phong. Ngoại trừ đã rơi vào Thạch Nghị chi thủ Hôi Dao, còn lại năm tôn thiên thần toàn bộ đều bắt đầu sinh thoái ý, ai cũng không muốn cùng Thạch Nghị dạng này nhà vô địch chinh chiến. Chạy. Loại thanh âm này đồng thời xuất hiện tại năm tôn thiên thần trong nội tâm. Sau một khắc, bọn hắn không hẹn mà cùng phân biệt hướng năm cái phương hướng chạy trốn. Nhưng mà, một màn này sớm đã bị Thạch Nghị dự liệu được, hắn nhịn không được cười lạnh nói, bây giờ mới biết chạy. Chập. Nghe được hắn trêu tức một dạng âm thanh, năm đại thiên thần toàn thân phát run, liều mạng giống như chạy trốn. Sau một khắc, giang giáp tiếng vang lên, năm cái sinh linh đều bị một cỗ không gian chi lực bao phủ, phân biệt rơi vào trong một phương hỗn độn tiểu thế dựa ỉ bên trong. Đây là Long Tức tộc thiên thần lộ ra vẻ kinh ngạc, đội vàng vỗ cánh bay cao, muốn mượn giống chim tốc độ giết ra ngoài, nhưng mà lại dùng thất bại mà kết thúc. Mấy cái khác thiên thần đều là như thế, rơi vào thạch nghị trùng đồng mở ra thế giới bên trong. Loại này tạm thời mở ra thế giới là khốn không được bọn hắn, nhưng lại có thể kìm chân bọn hắn chạy thục mạng cước bộ. Đối với điểm này, mấy cái thiên thần tâm biết rõ ràng, một khi mình bị ngăn chặn, thạch nghị chạy tới, đó cũng không có đường sống có thể nói. Nghĩ tới đây, năm đại thiên thần liều mạng công kích riêng phần mình chỗ tiểu thế giới giới bích, giống như bị điên, đỏ ngầu cả mắt. Nếu là bị thạch nghị chấn áp, kết quả tuyệt đối rất thê thảm. Lúc trước mấy cái kia bị thạch nghị chém giết thiên thần chính là tấm gương, tất cả đều bị cắt lấy đầu người, ném vào trong cổ thành. Thứ nhất gặp nạn vẫn là cổ ma tộc thiên thần thạch nghị giết tới, mặt không biểu tình, ánh mắt bên trong mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được lãnh khốc chi sắc, ba đạo tiên khí lách thân, như chân tiên lâm trần thế. Không cần cổ ma tộc thiên thần hoảng sợ không hiểu, nhịn không được kêu to, không phải hắn sợ, mà là thạch nghị cho thấy chiến lực quá kinh khủng, có một loại nghiền ép một dạng tư thái, trực tiếp đánh tan ý chí của hắn, khó mà dâng lên lòng phản kháng. Đền tội a, sâu kiến. Thạch nghị quan sát cổ ma tộc thiên thần không chút lưu tình nô ra đại thủ, ba đạo tiên khí tại ngón tay của hắn ở giữa bay múa, vẻ gãy nghiền nát giống như đập nát cổ ma tộc thiên thần dễ rủa cử chỉ, một cái tát đập vào trên ngực hắn, nhất thời, vị thiên thần này đã mất đi năng lực chống cự. Nguyên thần hóa làm một đạo tia chớp màu đen, muốn trốn xuất sinh thiên đảo mắt liền bị thạch nghị tóm vào trong tay, sau đó đột nhiên bóp. Phúc. Hồn quang tán loạn, một đời thiên thần cứ thế mất mạng. Ở vào thạch nghị một bàn tay còn lại ở trong hôi dao thấy cảnh này, bị hù run lẩy bẩy. Nó chỉ cảm thấy đây hết thảy quá mộng ảo, rất không chân thực. Sáu đại thiên thần hậu kỳ cường giả vây công một cái nhân tộc chân thần, vốn nên là một hồi không ngang nhau đồ sát, kết quả là sáu đại thiên thần đã thành bị tàn sát một phương. Thạch nghị khuôn mặt lạnh nhạt, cắt lấy cổ ma tộc thiên thần đầu người, sau đó ngựa không dừng bó, thẳng đến cái tiếp theo hỗn độn tiểu thế giới. Khi hắn rời đi, chỗ này vây khốn cổ ma tộc thiên thần hỗn độn tiểu thế giới trong nháy mắt sụp đổ, tính cả bên trong không đầu thi thể, cùng một chỗ hôi phi yên diệt. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, thạch nghị liền buông xuống thứ hai cái hỗn độn tiểu thế giới bên trong. Giờ này khắc này, kim sắc vượn cổ đang một mặt tái nhợt công phạt lấy tiểu thế giới giới bích. Phát giác được sau lưng khắc thường, nó lập tức cứng ngắc ở tại chỗ, cả người linh hồn rẽ run. Chờ một chút, đừng có giết ta, ta nguyện ý thần phục đạo hữu, bái tại đạo hữu dưới trướng, làm trâu làm ngựa. Kim sắc vượn cổ cái khó lo cái khôn, lên tiếng như vậy. Vốn cho rằng thạch nghị sẽ thuận thế đưa nó nhận lấy, dù sao, một cái thiên thần hậu kỳ người hầu, ai sẽ cự được đâu. Nhưng mà, ngoài dự liệu, thạch nghị cười lạnh một tiếng, lắc đầu. Như ngươi loại này mặt hàng, còn nghĩ phụ phục tại dưới chân của ta, xứng sao? Nếu như nhận lấy kim sắc vượn cổ, còn muốn tiền phức giúp nó loại trừ sức mạnh mình rửa, tiêu hao kim sắc lôi kích dịch, hơn nữa, không bao lâu nữa, kim sắc vượn cổ liền sẽ theo không kịp thạch nghị, mất đi tác dụng. Nhận lấy nó, đơn giản chính là chính mình tìm phiền toái cho mình, thạch nghị đương nhiên sẽ không làm loại chuyện ngu này. Ta vì thiên thần hậu kỳ có thể vì chủ nhân làm rất nhiều chuyện. Kim sắc vượn cổ vội vàng lên tiếng, tính toán bày ra bản thân giá trị. Đáng tiếc thạch nghị căn bản trướng mắt. Ngươi vẫn là thành thành thật thật luân hồi đi thôi, vãng sinh trên đường tụng ta tên, bảo hộ ngươi chân linh. Hắn lên tiếng như vậy, giờ khắc này, kim sắc vượn cổ lông tơ dựng thẳng, phản phất nhìn thấy một vị vô thượng sinh linh sừng sững ở bên trong dòng sông thời gian, quan sát cổ kim tương lai. Người nó muốn nói gì, thế nhưng là còn chưa tới kịp nói xong, liền im bặt mà dừng. Một đạo thông thiên kiếm khí chém qua, chém ra hư vô không gian, cũng chém kim sắc vượn cổ đầu người. Không đợi đầu người bên trong nguyên thần có hành động, liền bị thạch nghị ra tay giam cầm, bước cổ ma tộc thiên thần theo gót. Thạch nghị xách theo kim sắc vượn cổ đầu, ném vào trong chính mình mang theo người hỗn độn tiểu thế dựa ỉ bên trong. Sau đó, hắn tiếp tục đuổi giết thiên thần cái thứ ba gặp nạn là người mã tộc thiên thần, nó đem hết toàn lực, cuối cùng là đem hỗn độn thế giới giới bích đánh ra rầm rạp chẳng chỉ khe hở, chỉ lát nữa là phải giết ra ngoài, chạy thoát. Một giây sau, tử thần buông xuống, người mã tộc thiên thần tứ chi cứng ngắc, biểu lộ ngốc trệ, đang muốn mở miệng nói cái gì, thạch nghị cũng không cho nó cơ hội, lãnh khốc vô tình, trực tiếp ra tay. Ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, hết thể chống cự cũng là phi công, cũng không lâu lắm, một cái đầu người liền cất tiếng khóc chào đời, trở thành thạch nghị vật trong bàn tay. Hắn tiếp tục giết hướng đệ tứ tôn thiên thần, đây là một đầu màu bạc tỷ hưu, thể phách cường hãn, ngạnh sinh sinh đụng nát giới bích, gặp tình hình này, trên mặt của nó lộ ra ý cười, thế nhưng là sau một khắc, nó liền đột nhiên biến sắc, thạch nghị đã sớm đứng ở phía trước chờ lấy nó. Vẫn là cùng lúc trước một dạng, thạch nghị không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội mở miệng, trực tiếp làm, nghiền ép đi thủ, cắt lấy ngân sắc tỷ hưu đầu người, phai mở hắn nguyên thần. Cái cuối cùng thiên thần là Long Tước, dốc hết toàn lực xông ra hỗn độn tiểu thế giới, sau đó vỗ cánh đi xa, nó sợ mất mật, đã biết được các đồng bạn hạ tràng, căn bản không dám dừng lại, cũng không quay đầu lại trốn xa. Đáng tiếc, nó trốn không thoát thạch nghị lòng bàn tay, cách rất xa, liền có trùng đồng khai thiên trận buông xuống, đánh vào Long Tước trên thân, nhất thời, nó như bị sét đánh, trên thân rớt xuống đầy trời lông vũ, toàn bộ đều nhuốm huyết. Người muốn đi đâu? Thạch nghị mở miệng, vô cùng lạnh lùng, toàn bộ hư không đều gì rào đóng băng. Không. Long Tước hoảng sợ nhìn về phía sau lưng, ở trong mắt nó, thạch nghị chính là từ đầu đến đuôi ma quỷ, giết phôi. Lưu lại tính mạng của ngươi, dâng ra đầu lâu của ngươi. Thạch nghị mở miệng, dạo bước mà đến. Long Tước dồn dập huy động cánh, nghĩ muốn trốn khỏi, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn thạch nghị tiếp cận, sau đó một tiếng kêu đầu. Thạch nghị mặt không biểu tình, nhận lấy Long Tước đầu người, sau đó lại cắt lấy hôi dao đầu, ma diệt hôi dao nguyên thần. Đến lúc này, sáu đại thiên thần toàn bộ đền tội, tất cả đều bị thạch nghị chém đầu, dòng dã 6 viên giữ tận cổ đầu trồng chất ở nơi đó. Một màn này nếu là bị ngoại giới sinh linh biết được, tất nhiên sẽ chấn kinh đến không thể thêm phục. 3 ngày sau, thập đại trong cổ thành 6 tòa cổ thành, phân biệt rớt xuống một cái đầu lâu, đều là tiên cổ di tộc bên trong thiên thần hậu kỳ cường giả. Ta thiên, đó là kim sắc vượn cổ đầu sao? Huyết nhục mơ hồ, chết không nhắm mắt. Ta nhớ được cái này thiên thần từng tại trong thành ở trong chém giết đồng môn tu sĩ, lúc đó liền có người tiên đoán, nó sẽ bị trùng đồng giả để mắt tới, chấn sát, không nghĩ tới thật sự thực hiện. Khác trong cổ thành cũng tại diễn ra đồng dạng tình hình, 6 đại thiên thần chết thảm, bị cắt lấy đầu người, dẫn phát sóng to gió lớn, chấn động toàn bộ tiên cổ di tộc. Bởi vì thủ đoạn cùng lúc trước rơi xuống những này tiên thần không sai biệt lắm, cũng là chỉ còn dư đầu người, không khó ngờ tới đây là người nào thủ bút. Nhất thời, trùng đồng giả thạch nghị chi danh vang vọng toàn bộ tiên cổ đệ nhất nhân danh xương thực chí danh uy. Hắn trở thành ngoại lai tu sĩ không chỗ nào không nói, sùng bái kính ngưỡng sinh linh, đồng thời cũng là một chút tiên cổ di tộc hận thấu xương tồn tại. Phải biết, tại tiên cổ trong bí cảnh có kinh khủng sức mạnh nguyền rủa, thiên thần vô cùng gian khổ, mỗi một cái thiên thần đều là hiếm có chiến lực, cứ như vậy chết thảm, bọn hắn tự nhiên không cam tâm. Bất quá, những thứ này di tộc sinh linh giữ vững khắc chế, dù sao thạch nghị duy nhất một lần chấn sát 6 đại thiên thần hậu kỳ, loại chiến lực này tại tiên cổ bên trong không gì sánh kịp, ngoại trừ những cái kia thần trí mơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay giáo chủ bên ngoài, ai dám nói có thể vững vàng áp chế hắn. Nguyên nhân chính là như thế, di tộc sinh linh dù cho căm hận thạch nghị cũng không dám lớn tiếng lộ ra, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Khác không có đề cập tới thạch nghị, tiên cổ di tộc cũng không muốn nhúng tay chuyện này. Rất rõ ràng, bây giờ thạch nghị chiến lực quá cường hãn, thiên thần đều không áp chế nổi hắn, chỉ có giáo chủ có thể nắm giữ. Giáo chủ tộc đàn không có bao nhiêu, chính là trong tộc có giáo chủ, trạng thái cũng có cái gì đó không đúng, có sức mạnh nguyền rủa hạn chế, chớ nói chi là thạch nghị tới vô ảnh đi vô tung, căn bản tìm không thấy tung tích của hắn. Tiên cổ di tộc trầm mặc, không thể nghi ngờ là ngoại giới tu sĩ một hồi thắng lợi. Bất quá, tiên cổ di tộc kiên kỵ là trùng đồng giả thạch nghị, không phải những người khác. Những này thiên thần mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ rõ quyết trên người mình nguyền rủa vấn đề, vì vậy bọn hắn đem mục tiêu đặt ở trừ thạch nghị bên ngoài khác thiên kiêu trên thân. Đã biết tu xuất ra một đạo tiên khí thạch hạo, thập quan vương, trích tiên, linh xuyên, hắc ám thần tử mấy người đều là những thiên thần này mục tiêu. Bọn hắn đang chờ đợi mấy cái này thiên kiêu tu ra đạo thứ hai tiên khí. Thạch nghị ẩn trong bóng tối, yên lặng quan sát đây hết thảy. Hắn mặc dù có thể cùng thiên thần tách ra một bờ tay, nhưng mà đối mặt giáo chủ chỉ có bị nghiền ép phần. Tuy nói tiên cổ di tộc bên trong giáo chủ phần lớn trạng thái không đúng, nhưng vẫn là có thần trí thanh tỉnh giáo chủ, tỉ như nói ngân huyết nhất tộc lao giáo chủ. Cho nên, hắn hay là muốn cẩn thận một chút, bất có thể đắc ý vong hình. Lần này chấn nhiếp đi qua, hẳn là không người dám đánh nguyên đồng môn tu sĩ chủ ý, hắn người môn chủ này cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Trên thực tế, thạch nghị ngay từ đầu chỉ là muốn cho bọn hắn thay mình tìm đồ, không muốn trở thành lập đồng môn, về sau, hắn bị bất đắc dĩ, trở thành nhất môn chi chủ. Bây giờ, giải quyết xong chuyện này, cũng coi như đến nơi đến chốn. Sau đó, Thạch Nghị tìm được một mảnh linh khí đậm đà tiểu thiên thế giới, mở một tòa động phủ, ngồi xếp bằng trong đó, bắt đầu chân thần cảnh tu luyện. Hắn lúc này đứng hàng chân thần trung kỳ, khoảng cách hậu kỳ chỉ có cách xa một bước, có lẽ một giây sau liền có thể bước vào trong đó. Tại thần hỏa cảnh kinh khủng tích lũy, đã chú định hắn sẽ không tại chân thần cảnh dừng lại quá lâu, cho nên Thạch Nghị dự định tại tiên cổ đại quyết chiến tới phía trước, tận lực để cho tu vi đạo hạnh càng thâm hậu hơn một chút. Không có gì bất ngờ xảy ra, Thạch Hạo, Thập Quan Vương, Trích Tiên bọn người sẽ tu ra ba đạo tiên khí, hơn nữa lấy bọn hắn tại thần hỏa cảnh tích lũy, hậu tích bạc phát phía dưới, tuyệt đối sẽ tại chân thần cảnh đại bạo phát. Thạch Nghị muốn dùng sức một mình áp chế tất cả mọi người, đồng cảnh giới tình huống phía dưới không quá thực tế, dù sao song quyền nan địch tứ thủ, mấy cái này sinh linh cũng không phải a miêu a cẩu, bọn hắn thế nhưng là cùng Thạch Nghị hợp xương loạn cổ F4 tồn tại, cho nên Thạch Nghị cảnh giới càng cao, hắn sức mạnh càng đủ. Hắn khép hờ hai con ngươi, ba đạo tiên khí lờ, toàn thân phát sáng, dáng vẻ trang nghiêm, bắt đầu cấp độ sâu tu hành. Ngoại giới liên quan tới Thạch Nghị thảo luận vẫn còn tiếp tục, chiến tích của hắn, thành tựu của hắn, uy danh của hắn đã vượt qua tất cả ngoại lai tu sĩ, hoàn toàn không phải những cái kia cổ đại quái thai có thể so sánh. Mạnh như Thập Quan Vương, Lục Quan Vương mấy người cũng không có Thạch Nghị uy danh thịnh liệt, hắn như một vòng sáng chói thái dương, từ từ bay lên không, trở thành tất cả tiên cổ trong bí cảnh tiên tiêu nhiêu không ra một tòa núi lớn. Bất quá, theo thời gian trôi qua, Thạch Hạo, Thập Quan Vương, Trích Tiên, Lục Quan Vương mấy người nhao nhao cực điểm công thành, tu ra đạo thứ hai tiên khí, rung động thế gian. Không hổ là tiên cổ nụ hoa mở ra một lần cuối cùng, một thế này quá mức sáng chói, tu xuất ra ba đạo tiên khí trùng đồng giả, tu xuất ra hai đạo tiên khí hoang, Thập Quan Vương bọn người chưa từng có một đời nào rực rỡ như thế. Nhiều như vậy nghịch tiên sinh linh hội tụ một thế này, khó có thể tưởng tượng, tiên cổ trung cực tạo hóa lúc xuất hiện, va chạm sẽ có cỡ nào kịch liệt. Thực sự là chờ mong, muốn nhìn một chút những cái này truyền thuyết bên trong nhân vật lòng tranh hổ đấu là loại nào tình hình. Tiên cổ trong bi cảnh các tu sĩ nhiệt liệt đàm luận, phản phất cùng có vinh yên, bọn hắn mặc dù không phải nhân vật chính, nhưng đó là người chứng kiến, sắp mắt thấy một hồi rực rỡ vô cùng thiên tiêu va chạm mạnh. Tiên cổ bên ngoài, chờ đợi đám người cũng khiếp sợ không thôi, tu ra một đạo tiên khí liền đã khó như lên trời. Một thế này lại có sinh linh nhiều như vậy tu ra hai đạo tiên khí, càng có một vị trùng đồng giả hoành áp một thế. Không cách nào tưởng tượng, cuối cùng đại quyết chiến lúc lại như thế nào, một đám tiên tiêu của thời, trùng đồng giả còn có thể lấy sức một mình chấn áp tất cả sao. Ha ha, quản hắn tu ra mấy đạo tiên khí, chờ tiên cổ đứt ra, tại giáo chủ trước mặt, hắn vẫn là sâu kiến. Lúc này, có người cười lạnh. Nghe vậy, không ít người không rét mà run, cảm thấy những thứ này đại giáo quá mức, lại định giữ giết tiên tiêu. Tiên cổ bên trong, di tộc tiên thần nhóm dục dịch, cũng không ngồi yên nữa. Chương 267, đại quyết chiến mở ra. Chương 267, đại quyết chiến mở ra. Tu xuất ra hai đạo tiên khí thạch hạ bị mấy tôn tiên thần truy sát, liền xuyên mười mấy cái tiểu tiên thế giới mới trốn đến tìm đường sống. Người mang thế giới thụ mầm non loại này vô thượng trí bảo thập quan vương cũng bị di tộc tiên thần để mắt tới, ngăn ở trong một cái tiểu tiên thế giới, một phen đại chiến, cuối cùng thập quan vương giết ra ngoài, chỉ để lại một chỗ vết máu. Trích tiên cũng bị tiên thần truy sát, trọng thương phía dưới, trốn vào thập hung xảo huyệt, tiên thần không cam lòng, tiếp tục đuổi giết đi vào. Kết quả, táng thân hung trong ổ lục quan vương linh xuyên càng là bạch bào nhuốm máu, tại hư không bên trong lưu lại nhiều điểm đỏ thẫm, phiêu nhiên đi xa. Mấy cái tu xuất ra hai đạo tiên khí vô thượng thiên kiêu toàn bộ đều tao nộ di tộc tiên thần bây công, trốn thì trốn, thương thì thương, cuối cùng bọn hắn tạm thời tránh mũi nhọn, mai danh nhận tích. Hai đạo tiên khí giả bắt không được, di tộc tiên thần nhóm chỉ có thể lùi lại mà cầu được khác, đi bắt một đạo tiên khí giả, thậm chí là những cái kia chỉ tu ra tiên đạo xương mù cổ đại quái thai. Nhất thời, toàn bộ tiên cổ đều lâm vào trong gió tanh mưa máu, liên tiếp có cổ đại quái thai ngộ hại, rơi vào di tộc tiên thần chi thủ. Đây hết thảy, tất cả cùng Thạch Nghị không quan hệ, bây giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng tiến hóa, mau chóng gọn tới chân thần đại viên mãn chi cảnh. Trên thực tế, trừ bọn hắn bên ngoài những thê đội thứ nhất thiên kiêu này, các thê đội thiên kiêu tốc độ tiến hóa đều nhanh đến bay lên, dù sao bọn hắn đối đạo cơ yêu cầu kém xa thê đội thứ nhất, lại thêm tiên cổ nội bộ cơ duyên vô tận, khắp nơi đều là đồ tốt, cho nên tu hành tốc độ vượt quá tưởng tượng, đã có người sát tiến chân thần cảnh, hướng về đại viên mãn tiến phát. Càng có người nhận được trong truyền thuyết chân thần quả tại chỗ nuốt vào, trực tiếp phá vỡ mà vào chân thần lĩnh vực. Không hề nghi ngờ, đây là một hồi tiến hóa thị yến. Sau cùng thứ 3000 lần khai phóng, tự nhiên sẽ đi cuồng. Bất quá, tốc độ tiến hóa nhanh cũng không có nghĩa là thực lực có thể hất vang tiến mạnh. Thê đội thứ nhất thiên kiêu tu vi mặc dù thấp, nhưng thực lực lại có thể thông thiên tùy tiện đều có thể nghiền ép cùng tuổi người. Theo thời gian trôi qua, thiên thần truy sát thiên kiêu tình hình chẳng những không có cái gì chuyển biến, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Dù ai cũng không cách nào vớt lên di tộc thiên thần viên kia loại trừ tiên cổ nguyên rủa tâm. Thẳng đến Thạch Hạo lấy thiên kiếp lửa giết thiên thần tắm rửa lôi kiếp viên mãn, tu ra đạo thứ 3 tiên khí mới thôi. Tiên cổ chấn động, một trận chiến này chết đi thiên thần nhiều lắm, tiếp cận 2 chữ số, gần như sắp bắt kịp Thạch Nghị trấn sát thiên thần số lượng. Hơn nữa, Thạch Hạo trở thành kế Thạch Nghị sau đó, thứ hai cái tu ra đạo thứ 3 tiên khí sinh linh. Hắn cũng cùng Thạch Nghị một dạng, hậu tích bạc phát phía dưới, vừa ở vào chân thần lĩnh vực, lập tức giết đến chân thần trung kỳ chi cảnh. Làm người ta rung động nhất là, Thạch Hạo lấy được một đỉnh kim sắc lôi kiếp dịch, có thể loại trừ tiên cổ nguyên rủa, trong nháy mắt lấy được một chút di tộc ưu ái, tỉ như nói người mã tộc, tám tay một tộc, cổ ma tộc mấy người. Cái này tới một mức độ nào đó cải biến cổ đại quái thai cùng di tộc thiên thần ở giữa đối lập cục diện, bởi vì kim sắc lôi kiếp dịch có thể loại trừ tiên cổ nguyên rủa là một cái chân thật đáng tin sự thật. Những cái kia nhìn chằm chằm thiên thần nhóm đối với Thạch Hạo càng thêm ngấp nghé, đáng tiếc, hắn thông qua kim sắc lôi kiếp dịch, lấy được mấy lớn tiên cổ di tộc ủng hộ, cũng không còn cách nào như lúc trước như thế nhằm vào. Biết Thạch Hạo tắm rửa lôi kiếp, tu ra đạo thứ 3 tiên khí tin tức, những thứ khác cổ đại quái thai nhóm cũng ngồi không yên, nhao nhao dẫn động lôi kiếp, toàn bộ tiên cổ gió nổi mây phun. Nguyên bản thường xuyên bị nhắc lên tiên cổ đệ nhất nhân Thạch Nghị, cũng tại trong lúc vô hình mai danh nhận tích, bị Thạch Hạo các danh tự thay thế, đương nhiên, không ai có thể không nhìn hắn tồn tại, hắn là tất cả mọi người đều nhiều không ra một toàn núi lớn, sợ dĩ giảm đi, là bởi vì rất lâu không có hiện thế qua. Thế nhân đều đang suy đoán hắn động tĩnh, có người nói hắn bế quan tu luyện đi, cũng có người nói di tộc giáo chủ ra tay, hắn đã gặp bất trắc. Chúng thuyết phân vân, còn nhiều nữa. Bất quá, quen thuộc Thạch Nghị người đều biết, sinh linh này không có khả năng như vậy bị thương kết thúc, hắn nhất định là đang tại một chỗ nào đó tạm thời ngủ đông, một khi phong vân đến, hắn liền sẽ hóa long bay lên. Di tộc cư trú tiểu thiên thế giới bên trong, Thạch Hạo đùi ngùi mai thôi, hắn từng cho là mình không cách nào tu ra đạo thứ 3 tiên khí, đuổi không kịp Thạch Nghị thái âm thân, không nghĩ tới cuối cùng, phong hồi lộ chuyện, tại trong lôi kỳ hiệp bên trong, đang trùng kích trong chân thần cảnh, đạo thứ 3 tiên khí hiện ra mà ra. Thực lực của hắn trong nháy mắt tăng vọt, đạt tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Ba đạo tiên khí giả chỉ có cùng là ba đạo tiên khí giả cường giả mới có thể cùng đối kháng, hai đạo tiên khí căn bản không đủ nhịn. Bây giờ, Thạch Hạo cuối cùng là có lực lượng cùng Thạch Nghị đánh một trận. Chỉ là tiên cổ trong bi cảnh Thạch Nghị vẹn vẹn chỉ là Thạch Nghị một đạo thái âm thân, một đạo thái âm thân liền như thế người tiên, một ngày kia thái âm thái dương hợp hai là một, sẽ có cỡ nào người tiên? Thạch Hạo không dám tưởng tượng. Nguyên nhân chính là như thế, cho dù đã là ba đạo tiên khí người sở hữu, Thạch Hạo nội tâm cũng không cách nào trầm tĩnh lại, từ đầu đến cuối rất nặng nề, trong cõi u minh có một loại cảm giác gáp bách lượn lờ, đến từ hắn vị kia tuyệt thế kinh khủng đường minh. Mặc kệ như thế nào, trước tiên đem ba đạo tiên khí tu luyện viên mãn lại nói. Thạch Hạo khẽ nói, bình tĩnh lại, bắt đầu tu luyện tiên khí. Hắn từng tại táng giới ở bên trong lấy được một bộ phận tiên thi, có thể lợi dụng loại vật này để cho tiên khí mở rộng, viên mãn. Ngoại giới, độ kiếp phong ba càng ngày càng tích liệt, bây giờ, ai cũng biết độ cường đại nhất kiếp, thu hoạch lôi kiếp dịch, liền có thể giải quyết tiên cổ di tộc nguyền rủa trên người chi lực, lôi kéo di tộc, thu được một sự giúp đỡ lớn. Một chút đỉnh cấp tiên cổ di tộc bên trong thế nhưng là có giáo chủ cái này một cấp bậc sinh linh của bố, một khi nhận được giáo chủ tương trợ, tại tiên cổ bí cảnh nứt ra phía trước, hoàn toàn có thể đi ngang. Vì vậy, một chút tràn đầy tự tin cổ đại quái thai xuất thế độ kiếp, chỉ vì độ cường đại nhất kiếp, thu hoạch kim sắc lôi kiếp dịch. Nhưng mà, không phải mỗi người cũng là song thạch, trường cung diễn, cô kiếm vân những thứ này trong lịch sử vô cùng nổi danh cổ đại quái thai, dẫn dắt đại kiếp, tất cả không phải cường đại nhất kiếp, bọn hắn lấy được lôi kiếp dịch vẹn vẹn chỉ là tử sắc lôi kiếp dịch, mang một chút nhàn nhạt kim mang. Di tộc Thiên Thần cười híp mắt đi lên cọ cô kiếm vân lôi kiếp dịch, kết quả cái gì cũng không có tác dụng, lập tức mắt trợn tròn. Cùng thời khắc đó, một luồng khí tức kinh khủng bộc phát ra, toàn bộ tiên cổ bí cảnh đều có thể rõ ràng cảm ứng đến, hùng vĩ vô biên. Hắn đầu nguồn chính là vân giới, nơi đó, một tòa to lớn khổng lồ cung điện chậm rãi hiện lên, quanh thân đều là đen như mực hư không một khe lớn, không ngừng lan tràn ra ngoài, phản phất muốn ngày tận thế đồng dạng. Cổ lão phù điêu, kim sắc mảnh ngói, mây mù nhiễu, thủy thải dâng lên, cả tòa đạo cung cổ lão mà tăng thường, giống như là từ tuế nguyệt trường hà bên trong đi ra. Một loạt tiềm đá từ trên đạo cung kéo dài xuống, tràn ngập đại đạo khí thế, hai bên nhưng là cao lớn thạch trụ, khí thế rộng rãi, đỉnh tiên lập địa. Nó tên Hoàng Kim Đạo Cung, cũng có thể xưng tiếp dẫn cổ điện, từ xưa đến nay đều rất thần bí, sự xuất hiện của nó mang ý nghĩa cuối cùng đại quyết chiến sắp xảy ra, tòa kia quyết ra tiên cổ hạng lôi đài thường thường sẽ kèm theo Hoàng Kim Đạo Cung mà xuất hiện. Quả nhiên, tại Hoàng Kim Đạo Cung bên cạnh, một tòa bàng bạc kiến trúc xuất hiện, lấy thần bí cổ lão nham thạch đúc thành mà thành, là một tòa giác đấu trường. Nó không có hào quang chói mắt, cũng không tiên khí lở lở, nhìn qua ảm đạm vô quang, giản dị tự nhiên. Phía trên có ám hồng sắc vết máu, binh khí lưu lại dấu vết, càng có tuế nguyệt lưu lại pha tạp. Chỉ vừa xuất hiện, liền có một cỗ sát khí ngút trời mãnh liệt tuôn ra, trực kích linh hồn, dẫn tới vân giới tu sĩ run như cầy sấy, ngay cả di tộc sinh linh cũng không nhịn được nói một câu xúc động. Từ xưa đến nay, tiên cổ bí cảnh mở ra bao nhiêu lần, phía trên tòa võ đài này liền đại quyết chiến bao nhiêu lần, dòng giá 2999 lần quyết chiến, cũng không biết chết đi bao nhiêu thiên tiêu tu sĩ. Nếu hỏi nơi nào rơi xuống cổ đại quái thai nhiều nhất, tòa này lôi đài tuyệt đối là không tranh cãi chút nào đệ nhất. Nó chứng kiến qua thập quan vương của thời, cũng chứng kiến qua bảy quan vương kết thúc, một thế lại một thế, thiên kiêu lên xuống, duy nó vĩnh hằng bất biến, loại cảm giác này khó mà diễn tả bằng lời. Bây giờ, lôi đài tái hiện, thứ 3000 lần đại quyết chiến sắp bắt đầu, một thế này, so bất luận cái gì một thế quyết chiến đều phải rực rỡ, bởi vì dị vãng lúc, chưa bao giờ có người tu ra khỏi hai đạo tiên khí, thậm chí là ba đạo tiên khí. Quân hùng tranh giành, thiên kiêu tranh bá, bóng ánh nhất cùng huy hoàng một thế, ai có thể hoành áp một thế, xưng tôn tiên cổ, tiến vào trung cực tạo hóa địa. Chỉ là suy nghĩ một chút liền cho người hưng phấn không thôi. Thân ở vân giới tu sĩ nhao nhao hướng về bên này hội tụ tới, muốn chứng kiến cái này chú định ghi vào sử sách một trận chiến. Có người nhớ kỹ, Ninh Xuyên lần thứ nhất xuất thế, liền thần tư bay lên, ác chiến mấy tháng, chém hết đại địch, một thế xưng vương. Cũng có người nhớ kỹ, thập quan vương dũng quan tiên cổ, mười thế vô địch, gian khổ nhất một thế, hắn gặp phải một vị tám quan vương xuất thế, dưới muôn người chú ý, hắn chém giết địch thủ, khinh thường cổ kim. Càng có người nhớ kỹ, Trường Cung diễn một tiễn định tán hồn, thập phương địch tất cả bạo phái. Sông đại giang chảy về đông lãng đại tận, thiên cổ anh hùng, mỗi một thế đều sẽ có để cho người ta nhiệt huyết sôi trào đại chiến. Một thế này, cổ đại vương hội tụ một đường, kiếp này vương lên như diều gặp gió, các cường giả chạm vào nhau, tất nhiên cọ sát ra rực rỡ hỏa hoa. Mọi người chờ mong nhìn thấy những cái kia vô thượng thiên kiêu ở tòa này trên lôi đài tranh bá đại chiến một màn. Trung đông giả, Hoang, thập quan vương, Trích Tiên, lục quan vương Ninh Xuyên, Trưởng Cung Diễn, cô Kiếm Vân. Một thế này vô thượng thiên kiêu rất nhiều, thật hy vọng bọn hắn có thể trên lôi đài xuất hiện, hiện ra phong cách vô địch. Biết mấy cái này sinh linh đều là tiên tri tiêu tử, không dễ dàng như vậy chết yểu. Không chỉ có ngoại giới các tu sĩ chờ mong, liền tiên cổ di tộc sinh linh đều đang chăm chú, loại này thiên kiêu tranh bá chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Lôi đài đã cơ bản nổi lên, triệt để hiện thế hẳn còn có mấy ngày. Thực sự là chờ mong à, đến cùng ai là duy nhất vô địch khắp trên trời dưới đất tuổi trẻ trí tôn, toàn bộ hết thảy đều ở đây một trận chiến. Mọi người mở miệng kích động không thôi. Cùng thời khắc đó, thiên kiếp ba động liên tiếp xuất hiện, cực lớn lôi quang kinh thiên động địa, rung động thế nhân tổ giới, thập hung xào huyệt bầu trời, huyết nguyệt lay động. Một vòng huyết sắc đại nhật hành không, dị tượng kinh thiên, hừng hực ánh chớp nối liền không dứt, bao phủ hùng tổ. Không hề nghi ngờ, đây là Trích Tiên đang độ kiếp, muốn cực điểm nhảy lên, sát tiến chân thần lĩnh vực đồng thời, nếm thử tu ra đạo thứ ba tiên khí. Một bên khác, một chỗ tiên cổ trong di tích, lôi điện đan sen, số lượng hàng trăm ngàn, hội tụ thành lôi hải, hủy thiên diệt địa. Mọi người chấn kinh, bởi vì đó là một mảnh bị nguyền rủa chỗ. Ngày bình thường, tiên cổ di dân kiêng kỵ, không dám đến gần, không nghĩ tới bây giờ lại có người ở trong đó độ kiếp. Sau đó, một đạo bạch y thân ảnh xuất hiện, gánh vác thiên đồ, xông vào trong đó. Đó là Lục Quan Vương Ninh Xuyên, làm cho người nghe mà biến sắc. Tử vong chi hải bên trong cũng có mênh mông tiên lôi kiếp, mọi người vững tin đó là cường đại nhất kiếp, không phải cô kiếm vân loại kia. Chơi ạ, tử vong chi hải tuyệt địa như thế, ai dám ở đây dẫn động tiên lôi? Là thập quan vương. Có người nhìn thấy một thân ảnh long hành hổ bộ, cầm trong tay một gốc tiên đạo tiểu thụ, quét ngang thập phương, bá khí vô biên. Một ngày này tiên cổ rung động, lại có ba cái tu xuất ra hai đạo tiên khí sinh linh lựa chọn độ kiếp xung quanh, quả thực là chấn nhiếp nhân tâm. Vô luận là hung tổ vẫn là gì tích cổ, hoặc là tử vong chi hải, cũng là tuyệt địa, chết qua không chỉ một vị thiên thần thường nhân bước vào trong đó đều biết mất mạng, chớ nói chi là ở bên trong độ kiếp rồi, không thể không nói, ba cái sinh linh siêu phàm nhập thánh, tuyệt không phải hạng người phàm tục. Không lâu sau đó, có tin tức truyền ra, có người tận mắt nhìn thấy hung tổ bầu trời, Trích Tiên bị cực lớn lôi đình bổ trúng, tại chỗ bỏ mình. Cũng có tiếng người xưng nhìn thấy Linh Xuyên toàn thân nhuốm máu, thiên đồ phá toái, kẻ ở dưới thiên kiếp. Thập quan vương cũng không thể may mắn thoát khỏi, tử vong chi hải sóng biển ngập trời, lôi đình như thế, đánh trúng mi tâm của hắn, rơi vào mênh mông trong biển rộng. Một vị nghỉ lại tại tử vong chi hải anh linh như vậy nói ra, tất cả mọi người đều một hồi kinh hãi, tam đại kinh diễm vạn cổ thiên tiêu, tại trong vòng một ngày liền hao tổn hầu như không còn sao. Cũng có người không tin, cảm thấy bọn hắn sẽ không dễ dàng vẫn lạc, nhất định còn sống. Bắt đầu so sánh, Song Thạch đôi huynh đệ này cũng rất nghịch thiên, bọn hắn là đường huynh đệ quan hệ, cũng là xuất từ một thế này thiên tiêu, khuyết thiếu thời gian tích lũy, thế nhưng là cuối cùng lại nhất phi trùng thiên, Song Thạch chân thế, thực sự là khó có thể tưởng tượng. Ba người đến cùng vẫn không có vấn lạc, mấy ngày sau đó liền có thể thấy rõ, tòa kia lôi đài tại dần dần ngưng thực, không bao lâu nữa thì sẽ hoàn toàn như thế, đến lúc đó, Thập Quan Vương bọn hắn nếu là còn sống, tất nhiên sẽ không bỏ qua bực này thịnh sự. Trong một mảnh bí ẩn tiểu thiên thế giới, Thạch Nghị đột ngột mở hai mắt ra, hắn toàn thân lượn lờ tiên vụ, huyết nhục có ánh, tràn ra đại đạo khí thế, cùng thiên địa tương hợp, cả người trở nên nội liễm rất nhiều, đây là đạo hạnh tiến nhiều thể hiện. Một phen bế quan tu hành, hắn đã đem tu vi tăng lên tới chân thần hậu kỳ, sắp bước vào chân thần viên mãn. Loại tốc độ này cũng không chậm, phải biết, Thạch Nghị mới vừa vận tiến quân chân thần không bao lâu, cái này liền muốn đại viên mãn, tốc độ như thế, làm cho người chấn kinh. Hơn nữa, đạo hạnh của hắn ngưng thực vô cùng, không có chút nào phù phiếm chi ý, mỗi một bước cũng là làm gì chắc đó, đi tối cường chi lộ. Lôi đài sắp hiện ra, ta cũng nên xuất quan. Thạch Nghị tự nói. Hoàng Kim Đạo cung cùng lôi đài đều hiện, sức chấn động kia vô cùng hùng vĩ, hắn tự nhiên có thể cảm ứng đến. Thạch Nghị đứng dậy, hơi hoạt động một chút tứ chi. Giờ này khắc này, hắn đã là một vị chân thần hậu kỳ cường giả, cao hơn khác thế đội thứ nhất vô thượng thiên kiêu một cái bậc thang nhỏ, không nên xem thường cái này một cái bậc thang nhỏ, đầy đủ Thạch Nghị thành lập được bền chắc không thể phá được ưu thế, đặt chân ở bất bại chi địa. Rốt cuộc đã tới sao? Thiên tiêu tranh bá, long tranh hổ đấu. Thạch Nghị khẽ nói, trong tiếng nói khó nén vẻ hưng phấn. Tại tiên cổ bí cảnh chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng đợi đến cái ngày này. Một thế này, trừ hắn ra, chỉ là ba đạo tiên khí người sở hữu liền có bốn cái, Thạch Nghị có thể sảng khoái một trận chiến. Chương 268, Song Thạch đến chương 268, Song Thạch đến vân giới, Hoàng Kim Đạo cung uy nga hùng vĩ, đứng sừng sững ở chỗ đó, tản ra cổ lão mà khí tức tăng thương, nó có một cái tên khác, tiếp dẫn cổ điện, nhưng mà từ đầu đến cuối cũng không có ai biết nó đang tiếp dẫn cái gì. Mọi người càng thêm chú ý Hoàng Kim Đạo cung bên cạnh tòa kia lôi đài, bởi vì đó mới là tiền cổ đại quyết chiến chiến trường. Lúc này, ở đây đã bóng người đông đảo, số lớn cường giả từ bốn phương tám hướng tụ tập tới, có người dự định tham dự một trận chiến này, có người suy nghĩ hành sự tùy theo hoàn cảnh, cũng có người chỉ là muốn quan chiến, chứng kiến tiên cổ bí cảnh trong lịch sử sáng chói nhất thiên tiêu ba chạm mạnh. Dưới bạn chúng mong đợi, nuốt máu lôi đài dần dần ngưng thực, quanh thân đường cong một chút hóa thành thực chất, đợi đến triệt để rút đi hư ảo, chính là quyết chiến đến thời điểm. Còn không đợi thời khắc này đến, liền có người đã đợi không kịp, gấp gáp phóng tới lôi đài, suy nghĩ thừa dịp những kia tuổi trẻ chí tôn còn chưa tới chẳng, đánh lên một đợt thắng liên tiếp. Như vậy, dù cho không chiếm được tiên cổ trung cực lớn tạo hóa, không có cách nào cùng thê đội thứ nhất người tranh bá, cũng có thể tại trong 3000 đạo châu đánh ra thành tựu, lưu danh sử xanh. Ôm loại ý nghĩ này không ít người, cơ bản đều là có chút thực lực, xương tôn mấy châu chi địa đời thứ nhất. Chỉ tiếc, lôi đài còn chưa chân chính hiện thế, căn bản không bước lên được, phàm là hướng lôi sinh linh, đều bị một cố lực lượng gạt ra, gậy trở về. Bọn hắn lập tức thất vọng lắc đầu. Bây giờ lúc này không làm chút gì, chờ cổ đại quái thai nhóm có mặt sau đó, cũng chỉ có thể thành thành thật thật làm một cái người xem. Dựa theo tiên cổ lôi đài quy tắc, bất luận kẻ nào leo lên lôi đài, đều phải thắng liên tiếp 100 tràng mới có thể hạ tràng nghỉ ngơi, vô cùng tăng tốc. Khoảng thời gian này, đi tới trước lôi đài sinh linh còn không phải cường đại cỡ nào, không bao lâu nữa, các cường giả liền sẽ hiện thân, đến lúc đó, mạnh như đời thứ nhất cũng không dám kinh thường, trước tiên ra sân. Quả nhiên, đợi đến lôi đài triệt để hóa thành thực chất, kích động lòng người đại quyết chiến mở ra lúc, riêng lớn dưới lôi đài lặng ngắt như tờ, lúc trước những cái kia tranh đoạt muốn lên lôi đài người đều trầm mặc, không có một cái nào người dám thứ nhất lên đài. Bọn hắn liếc nhìn đám người, thấy được kinh khủng đại địch, cũng không có thắng liên tiếp bách tràng lòng tin, tràng diện trong lúc nhất thời lâm vào thế bí. Ai người thứ nhất lên? Có người mở miệng hỏi thăm. Tới chỗ này cũng là nhất tộc nhân tài kiệt xuất, ai có thể so với ai khác kém bao nhiêu? Thắng liên tiếp 100 tràng, cái này quá khó khăn, khí huyết đều không đủ a. Thiên tiêu cùng thiên tiêu ở giữa là cách biệt, có giống như nhật nguyệt tinh thần rực rỡ, có như đất cắt một dạng ảm đạm vô quang. Những cái kia tối cường đời thứ nhất, cổ đại quái thai, cái nào không thể thắng liên tiếp bách tràng? Chuyện này đối với bọn họ mà nói, lại cực kỳ đơn giản, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có đại địch đăng tràng. Bởi vì long tranh hổ đấu đi qua, tất nhiên thụ thương, trạng thái suy giảm, dễ dàng bị người nhặt nhạnh chỗ tốt. Nếu đều không dám lên, vậy ta trước hết tới thử thử một lần. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, càng là địa ngục tam đầu khuyển nhất tộc đời thứ nhất. Nó kêu to một tiếng, sau đó cất bước leo lên lôi đài, chậm rãi rơi xuống đất, so với mênh mông lôi đài, thân thể của nó lộ ra vô cùng nhỏ bé, giống như một mảnh phiêu linh lá cây. Cuối cùng có người ra sân sao? Là một vị đời thứ nhất, ai đi gặp một lần hắn? Đám người ồn ào ở giữa, chợt có người hét lên kinh ngạc, lập tức chấn động tất cả mọi người. Hoang, tới. Mọi người nhao nhao nhường đường, đưa mắt nhìn Thạch Hạo có mặt, tiếp cận phía trước lôi đài. Hắn tình trạng không thích hợp, khí sắc tái nhợt vô lực, làn da ảm đạm vô quang, phảng phất bị cái gì lại thương, lại giống như lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Bất quá, không người nào dám khinh thường hắn, ba đạo tiên khí lách thân, biểu lộ hắn tuổi trẻ trí tôn thân phận cùng uy nghiêm, ai cũng không dám tiến lên khiêu khích. Thạch Hạo liếc nhìn bốn phía, lọt vào trong tầm mắt, đều là ánh mắt kính sợ, đối với điểm này, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao hắn là tiền cổ trong bí cảnh thứ hai cái tu ra ba đạo tiên khí tồn tại, cả thế gian mênh mông chỉ có một cái Thạch Nghị có thể che lại hắn một đầu. Hoang, ba đạo tiên khí người sở hữu, chiến tích bưu hán vô cùng, tại Thập Quan Vương, Trích Tiên, Ninh Xuyên bọn hắn độ kiếp mất tích tình huống phía dưới, chỉ sợ chỉ có trùng đồng giả Thạch Nghị có thể cùng hắn tranh bá. Mọi người cảm khái, cảm thấy tòa này lôi đài đem thuộc về Hoang cùng Thạch Nghị. Đương nhiên, Thạch Nghị còn chưa tới chảng, có lẽ tiếp đó sẽ là Thạch Hạo một người sân khấu. Đúng lúc này, một hồi càng lớn tiếng kinh hô truyền ra, đám người xôn xao, rất nhiều người đều lộ ra kích động phấn chấn thần sắc, nhìn về phía một cái phương hướng. Nơi đó, một thân ảnh đang chậm rãi đi tới, tóc đen dày đặc, chiến thứ nhất lạnh lẽo, anh tư vĩ ngạn, mua đi một bước, mặt đất hư không chốt đều biết lưu lại một đạo tử sắc đường vân, trong mơ hồ có thể nghe thấy Tử Kỳ Lân gào thét thanh âm. Đạo thân ảnh này chính là danh xương tiên cổ đệ nhất nhân một mình trấn sát hai chữ số thiên thần trùng đồng dạng, Thạch Nghị. Quanh người hắn lượn lờ ba đạo tiên khí, thái âm trùng đồng dạng ngời rực rỡ, thân thúy mà lạnh nhạt giống như một ngụm giếng ma giống như, thôn vệ nhân tâm, để cho người ta không nhịn được muốn tiêu thân lao đầu vào lửa, đầu nhập vào. Ánh mắt sở trí, tu sĩ tất cả cúi đầu, không dám cùng mắt đối mắt, có người khinh thường, nhìn thẳng Thạch Nghị chi mâu, kết quả không chịu nổi, trong nháy mắt ho ra máu, liền lùi lại vài chục bước, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Không ít người là lần đầu tiên nhìn thấy Thạch Nghị, đều bị khí thế của hắn cùng cường đại chết phục. Đương nhiên, rất nhiều người không phải lần đầu tiên mắt thấy dáng người của hắn, còn có một nhóm người thuộc về Nguyên Đồng môn, dù là Đồng môn đã giải thể bọn hắn vẫn như cũ xem Thạch Nghị vì môn chủ. Trung đông giả, Thạch Nghị có người nói ra Thạch Nghị xưng hảo, tứ phương tu sĩ, ai cũng ngừng thở, khẩn trương nhìn chăm chú Thạch Nghị đến. Hoàng trước tiên đến, Thạch Nghị theo sát mà tới, hai đại ba đạo tiên khí người sở hữu nhanh như vậy liền đủ phải, sẽ hay không trực tiếp lên đài, tiến hành trung cực đại đối quyết. Mọi người đối với cái này vô cùng chờ mong, muốn nhìn một chút hai vị vô thượng nhân kiệt sẽ như thế nào. Lúc này, Thạch Hạo cũng chú ý tới cái này tuyệt thế đại địch, hắn không khỏi khẽ nhíu mày. Nếu như là thời kỳ cường thịnh, hắn không sợ Thạch Nghị, có thể cùng với đại chiến một trận, nhưng là bây giờ, hắn tu luyện Liêu thần pháp, thể nghiệm tịch diệt cùng sinh cơ chi đạo, trước mắt, chỗ khác tại bước vào mất đi trong trạng thái, vô luận là nguyên thần lực vẫn là khí huyết, pháp lực đều không lớn bằng trạng thái đỉnh phong. Loại tình huống này, gặp phải Thạch Nghị loại này đại địch, bị thua chuyện ván đã đóng thuyền, không có chút nào ngoài ý muốn có thể nói. Phải biết, thời kỳ toàn thịnh Thạch Hạo đối mặt Thạch Nghị cũng không dám nói thắng, chớ nói chi là bây giờ ở vào suy yếu thời kỳ. Hắn âm thầm thở dài, xem ra, hắn trước tiên đuổi theo, đánh một đợt giải thắng liên tiếp, xem có thể hay không trực tiếp đoạt giải quán quân ý nghĩ tan vỡ. Có trạng thái tràn đầy Thạch Nghị tại, Thạch Hạo chỉ có thể tránh né mũi nhọn, chỉ có đợi đến hắn tình trạng chuyển hướng sinh cơ dâng lên, sinh mệnh chi hỏa thịnh vượng lúc, mới có thể Thạch Nghị tranh cao thấp một hồi. Thạch Nghị sắc mặt bình tĩnh, trong mắt mang theo vẻ đạm nhiên, cách rất xa, cùng Thạch Hạo đối mặt, đối phương loại trạng thái này nguyên do, Thạch Nghị đã sớm biết, bây giờ giai đoạn này, Thạch Hạo trừ phi điên rồi, bằng không, căn bản sẽ không cùng hắn đánh. Mà những thứ khác mấy cái đối với Thạch Nghị có uy hiếp địch thủ còn chưa tới chàng, ý vị này, tiếp xuống lôi đài đem thuộc về hắn một người. Liên quan tới tiên cổ trung cực tạo hóa, Thạch Nghị so với người khác hiểu rõ nhiều hơn nhiều. Muốn tại trong quần hùng tranh bá thắng được, tốt nhất là tại trên trẻ tuổi trí tôn đại chiến đến đây một đợt siêu cấp thắng liên tiếp. Loại này thắng liên tiếp không giống như di vãng, có thể lúc trước một thế, chỉ cần thắng liên tiếp 700 chàng liền có thể trực tiếp phán định tu sĩ đạt được thắng lợi, nhưng mà một thế này, rất nhiều vô thượng tiên kiêu hội tụ, sẽ không khuyết thiếu người khiêu chiến. Cuối cùng rồi sẽ có người đăng chẳng, thắng liên tiếp nhiều hơn nữa cũng sẽ không bị trực tiếp phán định chiến thắng. Bất quá, cái này dễ dàng để cho người ta sơ sót thắng liên tiếp đến, trở thành thu hoạch tiên cổ tạo hóa mấu chốt. Một khi tranh bá đại chiến lâm vào cục diện bế tắc, xuất hiện cái gì tình trạng đột phát, nhất định phải nhanh chóng lựa chọn người thắng. Lúc này, thắng liên tiếp đếm được ưu thế liền thể nghiệm nhận ra, khả năng cao sẽ trở thành phán định thắng thua căn cứ. Cho nên, Thạch Nghị dự định lên này, đánh một đợt siêu việt ghi chép thắng liên tiếp, xem như phán định thắng lợi thẻ đánh bạc. Hắn tới, những nơi đi qua đều là ánh mắt kính sợ sùng bái, thậm chí có nguyên đồng môn tu sĩ quỳ xuống lạy, hướng về phía hắn hành đại lễ, phàm là như thế, đều sẽ có một cỗ lực lượng nhu hòa đem bọn hắn nâng lên. Trên lôi đài trước tiên đăng tràng địa ngục tam đầu quyển đời thứ nhất không có trước tiên chú ý tới song thạch đến, còn ở chỗ này gọi chiến, ba cái đầu liên tiếp kêu to, ai dám cùng ta một trận chiến. Thằng đến nó trông thấy Thạch Nghị cùng Thạch Hạo hai cái này mãnh nhân, nhất thời, địa ngục tam đầu quyển toàn thân căng cứng, thần hồn phát lạnh. Trong truyền thuyết hai cái chí cường thiên kiêu cùng nhau có mặt, nó chỉ là một cái đời thứ nhất, dám cướp bọn hắn danh tiếng, đây không phải muốn chết sao? Trung đồng giả Hoang. Các ngươi, địa ngục tam đầu quyển nhất tộc đời thứ nhất cả lâm mở miệng, nói chuyện đều có chút không lưu loát, chỉ sợ song thạch bên trong một người nào đó nhảy lên lôi đài, vẻ gãy nghiền nát giống như chấn áp nó. Cũng may, Thạch Nghị cùng Thạch Hạo tạm thời cũng không có lên đài ý tứ, đối mặt địa ngục tam đầu quyển ánh mắt hỏi thăm, Thạch Nghị một mặt bình thản, không vui không buồn, Thạch Hạo nhưng là mỉm cười, nhìn qua rất bình thản, cái này khiến địa ngục tam đầu quyển nhất tộc đời thứ nhất hơi yên lòng một chút. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, đến từ Nguyên Đồng môn một vị cường đại đời thứ nhất, hắn không nhìn nổi, muốn thay môn chủ thanh lý mất trên lôi đài tạp binh. Nhìn thấy người khiêu chiến không phải Song Thạch, địa ngục tam đầu khuyển nhếch miệng nở nụ cười. Ha ha, chỉ cần không phải trùng đồng giả đại nhân, Hoang đại nhân ra tay, ta liền phục buổi, đùa với ngươi chơi. Nghe vậy, mọi người khịt mũi coi thường, đầu này địa ngục tam đầu khuyển vẫn rất biết linh hót, vậy mà không để lại dấu vết khen một phen Song Thạch. Ta giáo chi chủ có mặt, yêu khuyển, ngươi như biết tiến thối, liền tự mình đi xuống đi. Người khiêu chiến lên tiếng như vậy, là Thạch Nghị khi xưa một vị trung thực tùy tùng. Nguyên lai là đồng môn người. Địa ngục tam đầu khuyển bừng tỉnh, trên mặt của nó lộ ra vẻ do dự, dính đến đồng môn, nó có chút nhớ từ khước. Dù sao, trùng đồng giả ở đây. Bất quá cuối cùng, nó vẫn là lưu lại trên sân, cùng người khiêu chiến đại chiến. Lên đài khiêu chiến cũng không phải thường nhân, chính là một vị tối cường đời thứ nhất, thực lực phi thường khủng bố, mạnh như địa ngục tam đầu quyển cũng có chút chống đỡ không được, chỉ giữ vững được 100 chiêu liền bị thua. Tối cường đời thứ nhất cũng không hạ sát thủ, chỉ là đưa mắt nhìn địa ngục tam đầu quyển chật vật trốn xuống lôi đài. Sau đó, hắn dùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía Thạch Nghị, ý là đã giúp Thạch Nghị thanh lý đi trên lôi đài tạp ngư. Cung nên môn chủ lên đài. Tối cường đời thứ nhất mở miệng, trong mắt mang theo một chút vẻ cùng nhiệt. Các nguyên đồng môn tu sĩ cũng đều lộ ra vẻ hưng phấn, bọn hắn môn chủ thế nhưng là trong truyền thuyết ba đạo tiên khí người sở hữu, tiên cổ đệ nhất nhân, cái gì hoàng, cái gì thập quan vương, trích tiên. Toàn này lôi đài, nên chỉ thuộc về một mình hắn. Vạn chúng chú mục phía dưới, Thạch Nghị di chuyển, hướng về trên lôi đài đi đến, hắn không nghĩ tới, khi xưa tùy tùng vậy mà cùng nhiệt như thế, hắn căn bản không có hạ đạt mệnh lệnh gì, liền trực tiếp vì hắn trải đường. Như vậy cũng tốt, tiết kiệm Thạch Nghị động thủ. Nhìn thấy Thạch Nghị khởi hành, trên lôi đài tối cường đời thứ nhất càng thêm chấn phấn, hắn thấy, ý vị này Thạch Nghị vẫn thừa nhận mình đồng môn chi chủ thân phận. Cách đó không xa Thạch Hạo nhìn thấy một màn này, âm thầm thở dài, hắn vị này đường huynh quả nhiên là tới tranh thắng liên tiếp, cái này liền muốn lên đài. Thạch Nghị loại này chí cường giả một khi lên đài, ngoại trừ đứng đầu nhất một hàng sinh linh bên ngoài, những người khác lại khó có ra sân cơ hội. Chuyện cho tới bây giờ, Thạch Hạo cũng chỉ có thể tăng thêm tốc độ, thôi động Liêu Thần chi pháp, hy vọng có thể mau chóng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, không thể để cho Thạch Nghị một mực thắng liên tiếp xuống. Đặt vào đại quyết chiến lôi đài, Thạch Nghị rõ ràng cảm ứng đến trên lôi đài vạn cổ sát cơ, từ xưa đến nay, cũng không biết bao nhiêu thiên yêu nhân kiệt thế ở trên lôi đài này, chết không có chỗ chôn, có một loại kéo dài vạn cổ tang thương cảm giác. Hắn sát mặt bình tĩnh, không hề bận tâm, nhìn về phía trên đài nửa quỷ tối cường đời thứ nhất, nhẹ nhàng mở miệng nói ra, đồng môn đã là quá khứ thức, từ nay về sau, chớ lại để lên. Nghe vậy, tối cường đời thứ nhất không chỉ không có thất lạc, trong mắt ngược lại lộ ra cảm động thần sắc, hắn biết, Thạch Nghị sở dĩ nói như vậy, là bởi vì chính mình là tội tổng, đại địch quá nhiều, sẽ lan đến gần đồng môn tu sĩ. Lui ra đi. Thạch Nghị nhàn nhạt mở miệng. Tối cường đời thứ nhất gật đầu, không chút do dự hạ tràng, trở thành chúng người xem một thành viên. Chẳng ai ngờ rằng, trong truyền thuyết trùng đồng giả lại nhanh như vậy leo lên lôi đài, trực tiếp phá hỏng những người khác lên đài lộ. Đối mặt kinh khủng tiên cổ đệ nhất nhân, ngoại trừ cổ đại quái thai, ai dám lên? Trên thực tế, cổ đại quái thai đều trong lòng rụt rè, không dám nhìn thẳng Thạch Nghị. Bởi vì chiến tích của hắn quá hung tàn, mới có quét ngang tiên cổ chi thế. Toàn bộ dưới lôi đài đều lặng ngắt như tờ, căn bản không người nào dám lên đài. Thời gian một chút trôi qua, Thạch Nghị thắng số trận cũng tại tùy theo tăng gọn, mỗi qua một đoạn thời gian, nếu là không người lên đài, thắng số trận liền sẽ tự động tăng thêm một lần. Cũng không lâu lắm, Thạch Nghị thắng số trận liền đi tới 200 số. Một đầu ngón tay không động, đã thắng liên tiếp 200 trận, đây chính là chủng đồng giả uy thế sao? Nếu là hoang, thập quan vương bọn hắn không xuất thủ, như vậy, tiên cổ đoạt giải quán quân giả, không phải chủng đồng giả không ai có thể hơn. Những cái kia cổ đại vương đâu? Ẩn nhẫn lâu như vậy, không phải là vì tiên cổ trung cực lớn tạo hóa sao? Vì cái gì lúc này lại trở mặt? Người cũng không nghĩ một chút, trên đài đứng là ai, đổi lại ngươi là cổ đại quái thai, ngươi dám bên trên sao? Đám người nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người đều đem ánh mắt nhìn về phía trên sân duy nhất có thể cùng Thạch Nghị tranh phong hoang. Kết quả, Thạch Hạo thờ ơ, hắn nhất thiết phải đem trạng thái đẩy hướng đỉnh phong nhất, mới có thể hướng Thạch Nghị ra tay, lúc khác, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tranh đánh. Ông. Lúc này, dưới lôi đài tới một chút sinh linh mạnh mẽ, đều là bất phàm hạng người, không thiếu cổ đại quái thai cấp độ này cường giả. Chương 269, tàn sát chương 269, tàn sát là cô Kiếm Vân, kiếm cốc cổ đại quái thai, một đời vương giả. Trong đám người bộc phát ra kinh hô. Trung đông giả bên trên lôi, 200 chàng không người dám bên trên, duy nhất có thực lực khiêu chiến hoang trạng thái không đúng, một mực tại khôi phục, bây giờ rốt cuộc đã đến một cái trọng lượng cấp tồn tại. Đây là một cái nhân vật cường đại, đến từ kiếm cốc, cái thế lực này đứng sau lưng một vị tán tiên, nội tình thâm hậu, không thể tưởng tượng. Hắn từng một kiếm chém chết quân địch, khinh thường cùng thế hệ, xưng bá tiên cổ, đã từng kiếm chạm cổ đại quái thai, uy danh hiển hách. Một thế này, cô Kiếm Vân càng là tu ra tiên khí, vượt qua vô cùng kinh khủng đại kiếp, trở thành vô số sinh linh cần ngưỡng vọng tồn tại. Bây giờ, hắn tới, muốn đứng lên lôi đài, gặp một lần tiên cổ quân hùng. Nhưng mà, đập vào tầm mắt hết thảy để cho cô Kiếm Vân có chút ngoài ý muốn, vốn cho rằng đây là một hồi lòng tranh hổ đấu, không nghĩ tới là Thạch Nghị biểu diễn cá nhân, liền lên đài khiêu chiến người đều tìm không ra một cái. Không ổn nhất chính là, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt mong đợi nhìn xem hắn. Không hề nghi ngờ, mọi người chờ mong cô Kiếm Vân đăng tràng, cùng danh tiếng đang thắng trùng đồng giả một trận chiến. Dù sao, thế lực sau lưng hắn cùng tội tộc là tử địch, hai người trời sinh đối lập. Nhưng mà, cô Kiếm Vân không hề động, hắn không phải kẻ ngu, mới sẽ không tùy tiện đi làm cái này chim đầu đàn, Thạch Nghị cường đại không thể nghi ngờ. Những cái kia kinh thế chiến tích sớm đã nói rõ hết thảy. Cô Kiếm Vân tự tin đi nữa, cũng sẽ không đi đối chiến một vị tu xuất ra ba đạo tiên khí vô thượng tiên tiêu. Cái này, cô Kiếm Vân cũng không dám lên đài sao? Đây chính là trùng đồng giả mang tới cảm giác các bách, liền tu xuất ra tiên khí, vượt qua đại kiếp cổ đại quái thai cũng không dám tranh phong. Cô Kiếm Vân thần thức cường đại, tự nhiên có thể nghe thấy những lời này, do mặt mũi hắn mặc dù có chút không nhịn được, nhưng biểu tình như cũng không thay đổi, ánh mắt đạm nhiên, vân đạm phong khinh. Đạo huynh, không đi lên một trận chiến sao? Hắn nếu là một mực thắng liên tiếp xuống, chỉ sợ tiên cổ trung cực tạo hóa liền muốn quy về hắn tay. Có ngoài ra cổ đại quái thai chắp tay hỏi thăm. Những thứ này người cũng không tu ra tiên khí, chỉ tu ra tiên đạo sương mù, vốn là có thể cùng cô Kiếm Vân ngồi ngang hàng cổ đại quái thai, nhưng là bây giờ, tự nhiên thấp một đầu. Các ngươi quá nóng lòng, tuyệt thế nhân vật cường đại còn không có hoàn toàn có mặt, chân chính đại quyết chiến còn chưa tới, quá sớm mở ra đại chiến, hao tổn tự thân khí huyết, chỉ làm cho người khác thời cơ lợi dụng. Cô Kiếm Vân lên tiếng như vậy, biểu lộ vẫn như cũ cao ngạo. Thì ra là thế. Mấy cái cổ đại quái thai gật đầu, cảm thấy có đạo lý. Đồng thời, bọn hắn từ cô Kiếm Vân trong giọng nói bắt được một chút tin tức, nghịch thiên nhất một nhóm kia thiên kiêu rất có thể cũng không có xảy ra chuyện, còn sống, hơn nữa, muốn tham chiến. Vậy xem tu sĩ cũng bừng tỉnh đại ngộ, thì ra cô Kiếm Vân không phải không dám lên, mà là đang chờ cuối cùng đại quyết chiến mở ra. Ngồi xếp bằng ở chỗ đó Thạch Hạo nghe vậy, nhịn không được cười nhạo, hắn liếc mắt xem thấu cô Kiếm Vân tâm tư, nếu như cô Kiếm Vân có thể đánh bại Thạch Nghị, căn bản sẽ không do dự, sẽ trực tiếp giết tới. Sở dĩ nói như vậy, bất quá là vì giữ lại mặt mũi thôi. Trên lôi đài Thạch Nghị cũng nghe đến mọi người dưới đài nghị luận, hắn ánh mắt lén khốc, nhìn xuống phía dưới cô Kiếm Vân, hoàn toàn không đem để trong mắt. Sinh linh này chỉ tu ra một đạo tiên khí, căn bản không có tư cách trở thành Thạch Nghị đối thủ, đương nhiên, so với những cái kia tiên khí đều chưa từng tu ra sinh linh tới nói, cô Kiếm Vân đã rất tốt. Bị Thạch Nghị nhìn xuống như vậy, cô Kiếm Vân nói không giận, đó là không có khả năng, dù nói thế nào hắn cũng là tu xuất ra một đạo tiên khí cổ đại quái thai, khi sơ vương. Bất quá, hắn vẫn là nhịn, bởi vì Thạch Nghị quá mức thâm bất khả trắc. 201 chàng, 202 chàng, 203 chàng, 300 chàng. Theo thời gian trôi qua, Thạch Nghị thắng chàng đang không ngừng lên cao, rất nhanh là đến hơn 300 chàng. Mọi người dưới đài đều rung động. Chưa bao giờ một đời nào tiên cổ chi tranh sẽ như thế bình tĩnh, quỷ dị, mỗi một thế đều rất kịch liệt, sẽ có vô số cường giả đại chiến tranh bá duy chỉ có này danh xương sáng chói nhất một thế tinh đáng sợ. Trung đông giả, chỉ là đứng ở nơi đó, chính là tất cả mọi người đều không thể vượt qua một tòa núi lớn, để mọi người không thở nổi. Hoang, cô Kiếm Vân. Một đám cổ đại quái thai đều trầm mặc không nói gì, chẳng lẽ trùng đồng giả thật sự không cách nào chiến thắng sao? Có sinh linh phát ra thở dài như vậy. Rất nhanh, 500 tháng liên tiếp đến, Thạch Nghị độc lập trên lôi đài, ba đạo tráng kiện viên mãn tiên khí lách thân mà đi, đem hắn sấn thắc giống như một vị chân tiên, chỉ là một màn này cũng đủ để chấn nhiếp tất cả mọi người. Cùng thời khắc đó, ngoại giới, 3000 đạo châu, trung tâm cổ địa, một tòa trần phong không biết bao nhiêu vạn năm cổ lao truyền tống trận bị mở ra, có thần bí sinh mệnh hàng thế, cực lớn cổ sáng phóng lên trời, nối liền trời đất. 3000 đạo châu thế lực lớn đều bị kinh động. Rất nhiều giáo chủ đến chỗ này, dò xét tình huống. Đề cập tới tiên đạo đại trận, tuyệt đối là đại sự kinh thiên động địa. Khi giáo chủ môn có mặt, phát hiện bên trong tiên trận đứng thẳng rất nhiều thân ảnh, có không ít người trẻ tuổi, tài hoa xuất chúng, nữ như thiên tiên, nam giống như chân tiên, từng cái khí vũ hiên ngang, vừa nhìn liền biết không phải phổ thông sinh linh. Phương thiên địa này, thật đúng là cằn cỗi a. Một người trẻ tuổi lên tiếng như vậy. Quá yếu, cái này một cổ địa thế hệ tuổi trẻ, đơn giản yếu đuối a. Một người khác lắc đầu thở dài. Đại đạo nụ hoa bên ngoài, rất nhiều giáo chủ phát hiện tiên cổ phong ấn chi lực yếu bớt, có khe hở xuất hiện, thế là bọn hắn bắt đầu ra tay công kích, muốn mở ra tiên cổ bí cảnh, chỉ cần giáo chủ có thể đi vào, như vậy tất cả cơ duyên đều sắp hết về bọn hắn chi thủ. Tiên cổ trong bí cảnh, Hoàng Kim Đạo Cung bên cạnh, trên lôi đài, Thạch Nghị thu hoạch 500 tháng liên tiếp, nhất thời lôi đài phát sáng, rơi vào trên người hắn, đây là giai đoạn tính chất ban thưởng. Phía dưới quan chiến các tu sĩ thấy thế, một mảnh xôn xao, trung đồng giả vậy mà ngón tay không động, thời hợt liền lấy đến 500 tháng liên tiếp, cái này quá khoa trương, bây giờ hắn đã chiếm được lôi đài nhất định tán thành. Nếu như tiếp tục như thế thắng liên tiếp xuống, khó đảm bảo lôi đài sẽ không trực tiếp phán định hắn chiến thắng, cho hắn cuối cùng lớn tạo hóa. Mọi người nhịn không được đưa ánh mắt về phía đang tại chữa thương hoang cùng với cao ngạo mà đứng cô Kiếm Vân, phát hiện hai người vẫn không có biểu thị, vẫn bình chân như vậy, không có gấp chút nào, trong lòng bọn họ không chỉ có nổi lên nghi ngờ, không rõ hai người tại sao lại bình tĩnh như vậy. Phải biết, trong lịch sử, không thiếu có người thắng liên tiếp mấy trăm tràng, trực tiếp giành thắng lợi xưng vương án lệ, bây giờ trùng đồng giả liền có loại này xu thế. Hỏng, tiếp tục như vậy nữa, hắn liền trực tiếp đoạt giải quán quân. Có cựu thị Thạch Nghị người nói nhỏ, chỉ là nhìn Thạch Nghị khó chịu tiên cổ di tộc liền có mười mấy chi, bọn hắn không muốn nhìn thấy Thạch Nghị nhẹ nhàng như vậy đoạt giải quán quân, thế là ra giá cao, hoặc là uy hiếp một chút sinh linh lên đài khiêu chiến, tận lực tiêu hao hắn khí huyết, có lẽ hắn trạng thái không tốt sau đó, hoang cùng cô Kiếm Vân liền sẽ lựa chọn ra tay chờ đem trùng đồng giả đánh xuống, cái tiếp theo liền đến tiên hoang. Tại những này sinh linh âm thầm thao tác, cuối cùng có dũng sĩ khởi hành, đứng ở trên lôi đài. Đây là một cái đời thứ nhất, tu hành tốc độ cực nhanh, đã đạt đến chân thần đại viên mãn chi cảnh, tại tiên cổ di tộc điều động phía dưới. Đi lên lôi đài, chỉ vì tiêu hao Thạch Nghị huyết khí. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, sinh linh này đã đầy đủ cường đại, có thể đối Thạch Nghị tới nói, cùng sâu kiến không có gì khác biệt, ngay cả tiên khí đều chưa từng tu ra. Vừa mới đứng lên lôi đài, còn chưa tới kịp mở miệng nói cái gì, Thạch Nghị liền nhanh như tia chớp ra tay rồi, hắn đứng ở tại chỗ bất động, đối nghịch giả duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Một kích này nhìn như nhẹ nhàng, trên thực tế trầm trọng vô biên, một chỉ điểm ra, phong vân biến sắc, đời thứ nhất trong nháy mắt sắc mặt kỳ biến, thậm chí không kịp làm cái gì động tác dư thừa, liền bị cực tốc phóng đại ngón tay đánh trúng, tại chỗ ho ra máu, bay ngược mà quay về. Cuối cùng, đời thứ nhất rớt xuống lôi đài, ngã mạnh xuống đất, không nhúc nhích. Một màn này, dọa sợ dưới lôi đài tất cả mọi người, đây chính là một vị đời thứ nhất, đứng ở chân thần đại viên mãn chi cảnh, ít có người có thể địch, kết quả bị điểm một ngón tay, cứ như vậy lại bại. Kinh khủng là, đời thứ nhất chỗ mi tâm có một cái cỡ ngón tay lỗ máu, hắn lại bị Thạch Nghị một đầu ngón tay điểm chết, đầu người bên trong nguyên thần hử đều không hử một tiếng liền hồi phi yên diệt. Thật đáng sợ, đời thứ nhất cao thủ, liền như vậy bị trùng đồng giả nhất kích chí mạng. Con mắt kia quá kinh khủng, một mắt liền có thể thấy rõ trên người người khác nhược điểm, cũng không hạn phóng đại, lúc này mới có thể một ngón tay chấn sát đời thứ nhất. Có sinh linh thở dài, trông thấy ra tay phía trước, Thạch Nghị thái âm trùng đồng đang lóe lên, dạng người rực rỡ. Di tộc người cũng choáng váng, cái này dù nói thế nào cũng là một cái thực lực không kém đời thứ nhất, ngay cả thiên phu thần thuật cũng không kịp thi triển, liền bạo tễ, chẳng thể trách không ai dám lên đài khiêu chiến, thật sự là trùng đồng giả quá mức kinh khủng. Thạch Hạo còn có thể bảo trì trấn tĩnh, bởi vì hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Không có cùng trùng đồng chiến đấu qua, căn bản vốn không biết loại này con mắt chỗ kinh khủng, chỉ cần ngươi cơ sở phương diện so trùng đồng người sở hữu yếu, cơ hồ không có chiến thắng đối phương khả năng, loại này con mắt sẽ hung hăng sợ thẩm phán có đối thủ. Mạnh như đời thứ nhất đều chết thảm như vậy, ai còn dám lên đài? Mọi người không khỏi lắc đầu. Nhưng mà rất nhanh, liền có người phá vỡ cục diện bế tắc, đứng ở trên lôi đài, cái này tự nhiên không phải sinh linh này tự nguyện, hắn bị nguy hiểm, sai phái ra chiến, thăm dò thạch nghị sâu cạn, thân bất do kỷ. Lần này, vẫn là dứt khoát nhất kích, thạch nghị thái âm trùng đồng chỉ là hơi hơi phát sáng, lên đài khiêu chiến sinh linh liền cứng tại chỗ, sau đó ở trước mặt tất cả mọi người chia 5 x 7, bị ánh mắt xé thành mảnh nhỏ. T. Người vây xem hít sâu một hơi, này làm sao đánh? Căn bản không có người có thể chống đỡ được trùng đồng giả nhất kích. Kế tiếp, thạch nghị một đường thắng liên tiếp đến 800 tràng, trong lúc đó, thỉnh thoảng có sinh linh run rẩy lên đài, sau đó bị hắn nhẹ nhõm chém giết, không chút nào dây dưa dài dòng. Cũng không lâu lắm, trên lôi đài liền chồng chất lên số lớn thi hài, chảy ra huyết thủy hội tụ đến cùng một chỗ, trở thành dòng suối nhỏ. Phàm là thấy cảnh này người, đều cảm giác một cỗ khí lạnh xông thẳng đỉnh đầu. Cái gì gọi là sát thần? Đây chính là, trước mắt mà nói, còn không có một cái người khiêu chiến có thể chống nổi thạch nghị một kích, cũng không có một cái người khiêu chiến có thể sống đi xuống lôi đài. Ngay cả như vậy, di tộc người hay là không tin tà, không ngừng mà tìm người ra tay, vừa có trọng thưởng dụ hoặc, cũng có vũ lực uy hiếp, bọn hắn trồ đến, mọi người tránh chi như xả hạt. Ta không tin, một cái nho nhỏ chân thần, có thể một mực thắng liên tiếp xuống, lên cho ta, lấy mạng người để chết hắn. Từng có thiên thần vẫn lạc tại thạch nghị trong tay di tộc cuồng loạn mở miệng. Không ngừng có người bất đắc dĩ đứng lên trên, sau đó tốc độ ánh sáng ngã xuống, mùi máu tanh trùng thiên, dày đặc vô cùng, tại hư không bên trong phiêu đãng, để cho người ta nghe mà biến sắc. Đã có hơn 200 người chết trận tại trên lôi đài, tất cả đều là bị nhất kích mất mạng, trùng đồng giả, quả nhiên là kinh khủng như vậy, không thể không chân chính trẻ tuổi trí tôn địch. Mắt thấy không làm gì được trên đài thạch nghị, những thứ này di tộc lại đem ánh mắt đặt ở trạng thái khô kiệt trên thân thạch hạo. Không làm gì được trùng đồng giả, còn không giết được ngươi suy yếu vô lực hoàng sao? Lập tức có còn sót lại sinh linh khiêu khích, muốn cùng hoang một trận chiến, thậm chí cổ động ngoại giới thiên tiêu, ở nơi đó châm chọc chà phúng. Được thạch hạo kim sắc lôi kiếp dịch tiên cổ di tộc thấy thế, khe nhíu mày, chuẩn bị lên tiếng quát bảo ngưng lại, nhưng lại bị thạch hạo khoát tay dừng lại. Sau đó, ánh mắt hắn lênh gốc, tại dưới lôi đài đại khai sắc giới, đem tất cả đề cập tới chuyện này sinh linh giết sạch sành sanh. Nhất thời, thi thể chồng chất như núi, huyết thủy khắp nơi, giống như một mảnh tu la tràng. Làm xong đây hết thảy, thạch hạo trở lại tại chỗ, tiếp tục ngồi xếp bằng. Giờ này khắc này, hắn tình trạng bắt đầu thay đổi, hai tay chỗ có kim sắc quang huy nổi lên, đó là tịch diệt bên trong sinh cơ, đáng quý, mang ý nghĩa thạch hạo tu thành liêu thân pháp, sắp từ tịch diệt đi về phía huy hoàng. Đợi cho trên ngón tay của hắn kim sắc lan tràn đến toàn thân, chính là thạch hạo sừng sững đỉnh phong thời điểm. Khi đó, hắn sẽ không còn tránh đánh, trực tiếp hướng thạch nghị ra tay. Chỉ là thạch nghị thắng số trận quá dọa người, thẳng bức 1.000 tràng, có lẽ đợi không được thạch hạo ra tay, lôi đài liền sẽ phán định thạch nghị thắng được. Lúc trước thắng được 500 tràng lúc, lôi đài liền có phản ứng, không hề nghi ngờ, 1.000 tràng tuyệt đối là một cái đại quan. Đúng lúc này, một đạo tiếng va chạm to lớn truyền đến, toàn bộ tiên cổ bí cảnh đều tại rung động. Ngoại giới một đám giáo chủ nhịn không được, trơ mắt nhìn xem nhiều như vậy nghịch thiên cơ duyên bị người trẻ tuổi trích đi, bọn hắn không muốn đứng ngoài cuộc, nhao nhao hướng về phía tiên cổ bí cảnh một khe lớn ra tay, tính toán đem hắn xé càng lớn. Dưới lôi đài, tất cả mọi người đều đột nhiên biến sắc, một khi tiên cổ nứt ra, chẳng tốt cho ai cả, loại này loạn cục phía dưới, nếu như không thể lập tức cùng sư môn tụ hợp, vô cùng có khả năng không hiểu thấu vẫn lạc. Tiên cổ di dân nhóm càng là lo lắng, bình tĩnh bị phá vỡ sau đó, bọn hắn kết cục sẽ như thế nào, ai cũng không biết. Dưới trận, cô Kiếm Vân lộ ra vẻ lo lắng, ánh mắt mịt mờ nhìn về phía phương xa, dường như đang chờ đợi sinh linh gì đến. Thạch nghị thắng số trận đang không ngừng tới gần 1.000 đại quan, cái này để người ta vô cùng bất an, nếu là hắn trực tiếp bị phán chiến thắng, như vậy tất cả mọi người chờ mong đã lâu tiên cổ lớn tạo hóa liền sẽ rơi vào hắn chi thủ, đây là cô Kiếm Vân không muốn nhìn thấy tình cảnh. Cũng may, lo nghĩ lúc, tiên cổ di tộc ra tay rồi, dây dưa thạch nghị thắng số trận tích lũy thời gian. Bọn hắn cùng cổ đại quái thai hợp tác, đưa ra thiên thần luyện chế pháp khí, cung cấp những thứ này cổ đại quái thai sử dụng, dùng cái này tới cân nhắc thạch nghị, dù là không địch lại, cũng có thể lợi dụng pháp khí chạy trốn. Thứ nhất cổ đại quái thai ra sân, là một vị hai quan vương, thực lực không kém, quanh thân lượn lờ thánh khiết tiên đạo sương mù. Tay hắn cầm một tòa tiên quang lấp lánh cổ tháp, lực lượng mười phần, không giống khác ra sân giả như vậy nơm nớp lo sợ. Chương 270, quyết đấu đỉnh cao chương 270, quyết đấu đỉnh cao thành nghị, ngươi thắng liên tiếp hành trình đến đây kết thúc, ở đây không phải một mình ngươi sân khấu. Hai quan vương quá khẽ, toàn thân trên dưới bắn ra lực lượng kinh khủng, khí huyết đầy trời, giống như chân long như thế. Phía dưới tu sĩ nghe vậy, lộ ra phân chấn chi sắc, cuối cùng có cổ đại quái thai cấp số này cường giả khiêu chiến thành nghị, cái này chính là một trận chiến như thế nào như thế nào. Tòa tháp kia là thiên thần luyện chế, uy lực vô cường, có hai quan vương trường khống, chim giết thành nghị, không thành vấn đề. Cống hiến ra thiên thần cổ tháp di tộc sinh linh tự tin mở miệng, dẫn tới đám người ghé mắt. Thì ra là thế, càng là thiên thần chế, chẳng thể trách uy áp khủng bố như vậy. Mọi người bình tĩnh. Cũng có người đưa ra chất vấn, ngoại giới thiên thần pháp khí không cách nào mang vào, mà di tộc sinh linh luyện chế thiên thần pháp khí không cách nào mang lên lôi đài, vị này hai quan vương lại như thế nào làm được? Cái này rất đơn giản, toàn bộ quá trình luyện chế, ngoại trừ một bước cuối cùng từ hai quan vương hoàn thành, còn lại quá trình đều do thiên thần tới, như vậy, lôi đài liền sẽ ngầm thừa nhận tôn này pháp khí là hai quan vương chỗ luyện. Lại là dạng này. Trên lôi đài, Thạch Nghị mặt không biểu tình, ánh mắt ở trên cao nhìn xuống, bệ nghệ hai quan vương, phảng phất tại nhìn một con run rế. Đây chính là ngươi sức mạnh sao? Hắn nhẹ giọng mở miệng, từ đầu đến cuối đều ung dung không đổi, xem thiên thần cổ tháp như không. Ha ha, thiên thần cổ tháp ở đây, đủ để quét ngang hết thảy, dù là ngươi tu xuất ra ba đạo tiên khí, cũng vô dụng. Hai quan vương cười lạnh. Nói đi, hắn trực tiếp làm động thủ, thôi động trong tay cổ tháp, đột nhiên xuất hiện tại Thạch Nghị đỉnh đầu, đột nhiên phóng đại, sau đó chấn áp. Trung quy là thiên thần luyện chế đồ vật, bên trong ẩn chứa cấp độ này cường giả sức mạnh, Thạch Nghị cũng không dám sơ suất. Hắn chống ra động thiên hùng vĩ mà rực rỡ, phảng phất có thể khai thiên tích địa, trong mơ hồ còn có cấm kỵ khổ hải tiếng sóng truyền ra. Tại Thạch Nghị ra tay phía dưới, thiên thần cổ tháp không ngừng run rẩy, lơ lửng tại động thiên phía trên, khó mà rơi xuống. Thần lực mênh mông như biển tràn ngập tại toàn bộ hư không, thần quang tán loạn, phù văn bay múa, Thạch Nghị bằng vào chiến lược mạnh mẽ, ngạnh kháng cổ tháp, cuối cùng đem hắn đánh bay ra ngoài, nện ở trên lôi đài, đập ra một cái hố to. Cái gì? Hai quan vương nhìn thấy một màn này, trực tiếp ngốc trệ tại chỗ, cả mắt đều là vẻ không thể tin được. Không chỉ có là hắn, phía dưới di tộc sinh linh cũng trợn tròn mắt, đây chính là thiên thần luyện chế cổ tháp, hơn nữa là đặc chất bản, ẩn chứa người luyện chế thần uy. Vốn cho rằng có thể bẻ gãy nghiền nát, quét ngang tất cả, không nghĩ tới lại bị Thạch Nghị đánh lui. Bất quá, thiên thần cổ tháp cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng, vị này hai quan vương thành công trở thành thứ nhất gặp qua Thạch Nghị nhất kích mà không chết người khiêu chiến. Hắn đội vàng thiên thần cổ tháp, khiến cho quay về bên cạnh mình, phàm là chậm một giây, hắn liền sẽ thân tử đạo tiêu. Người cho rằng bằng vào một ngôi tháp cổ liền có thể bảo trụ tính mạng của người sao? Thạch Nghị lanh khốc mở miệng, trong mắt tràn ra kinh khủng sắc cơ, để cho hư không đều gì rào run dậy, như rơi vào trong hầm băng. Hai quan vương trong lòng hoảng hốt, vội vàng không để lại dư lực đem pháp lực quán chú đến thiên thần trong tháp cổ, ngăn cản Thạch Nghị, sau đó quay người muốn lao xuống lôi đài giữ được tính mạng. Hừ, Thạch Nghị hừ lạnh như lôi đình băng rội, chấn hai quan vương lỗ hai ông tắc hưởng, thân hình cũng là một trận. Sau một khắc, hắn gánh vác côn bằng cánh chim, vận dụng côn bằng cực tốc, trong nháy mắt giết đến thiên thần cổ tháp trước mặt, trên bàn tay ba đạo tiên khí lờ, đỉnh đầu chỗ càng là có một đầu tiên giác con kiến hư ảnh nổi lên. Ngập trời cự lực hội tụ tại một trường này phía trên, hung hăng chụp về phía thiên thần cổ tháp. Cứ việc tòa này cổ tháp khí thế lạ thường, uy lực kinh người, vẫn như cũng bị Thạch Nghị thập hung bảo thuật nhất kích đánh bay. Hai quan vương hãi nhiên thất sắc, đây rốt cuộc là quái vật gì? Thật là một thế này quật khởi tiên kiêu sao? Hắn dạng này hai thế xưng vương cổ đại quái thai, lại trước mặt Thạch Nghị giống như sâu kiến đồng dạng. Không, mắt thấy Thạch Nghị cực tốc tiếp cận, hai quan vương tuyệt vọng giống to, hắn liều mạng vận dụng tiên phu thần thuật, đem tất cả tích lũy một mạch thi triển mà ra. Phù du lay cây thôi, ngay cả tiên khí đều chưa từng tu ra, cũng dám khiêu khích ta. Thạch Nghị lanh khốc mở miệng, vô tình ra tay, đánh tan hai quan vương tuyệt mệnh phản công, một cái tát đem hắn trục chết, trở thành một cỗ thi thể, rơi xuống trên lôi đài. Một màn này, quá mức xung kích tính chất, đây chính là một vị hai quan vương, từng vô địch tại thế, xương tôn tiên cổ, ai có thể nghĩ tới, loại nhân vật này vậy mà lại bất lực như thế. Là hắn quá yếu sao? Tất cả mọi người đều trong lòng lắc đầu, không phải hắn quá yếu, mà là trùng đồng giả quá mạnh, đã vượt qua sự hiểu biết của người đời. Dưới đài, cô Kiếm Vân mặt ngoài bình tĩnh, ở sâu trong nội tâm lại nhấc lên sóng to gió lớn, đây chính là ba đạo tiên khí người sở hữu sao? Có phần cũng quá mức cường hãn, cái kia hai quan vương mặc dù không có tu ra tiên khí, nhưng tuyệt đối không tính yếu, nhưng tại trước mặt Thạch Nghị lại giống như giấy dán. Kiến thức đến Thạch Nghị cái kia kinh khủng chiến lược sau đó, vị này kiếm cốc vương viên kia dục dịch, muốn lên đài tâm lập tức dập tắt. Hắn nghĩ nhúng chàm tiên cổ tối lớn tạo hóa, chỉ có thể chờ đợi, chờ những thứ này tuyệt thế cường đại thiên chi tiêu tử tranh chấp, lưỡng bại câu thương lúc, hắn mới có thể thành công. Lần này, cô Kiếm Vân đánh chết cũng sẽ không đi lên đơn đấu Thạch Nghị, dù cho Thạch Nghị thắng liên tiếp số trận đạt đến hơn 900, lập tức liền muốn xông vào 1000 đại quan. Đoạn thời gian sau, lại có cổ đại quái thai không tin tà, ỷ vào thiên phu thần thuật cùng bí pháp, cùng với tiên cổ di tộc cùng hộ tiên thần chí bảo, đi khiêu chiến Thạch Nghị. Kết quả đều không ngoại lệ, tất cả lấy thất bại mà kết thúc, tuyệt đại đa số cổ đại quái thai đều thảm liệt kết thúc, hồn đoạn lôi đài, chỉ có một cái sinh linh may mắn, hắn còn nắm giữ hai tôn tiên thần pháp khí, dùng một cái giấu một cái, thời khắc mấu chốt cứu được hắn một mạng. Dù là như thế, hắn cũng bị Thạch Nghị chụp tàn phế, chỉ còn lại gần nửa người trốn xuống lôi đài. Đây cũng quá khó giải, ai có thể cùng trùng đồng giả một trận chiến? Hoang trạng thái còn chưa tốt sao? Nhanh, ngươi nhìn hoang trên thân, có hơn phân nửa đều chuyển thành kim sắc, toàn thân khí huyết ngập trời, dáng vẻ trang nghiêm, không bao lâu nữa liền có thể trở lại đỉnh phong. Đoán chừng không còn kịp rồi, trùng đồng giả đã thắng liên tiếp 970 tràng, không bao lâu nữa liền sẽ đột phá 1000 đại quan, đến lúc đó, sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không biết, có lẽ lôi đài sẽ trực tiếp tiến hắn trùng cực đại tạo hóa. Đang khi nói chuyện, thiên điệu đột nhiên dừng lại, một cỗ không có gì sánh kịp khí thế từ chân trời bao trùm tới, để cho dưới lôi đài sinh linh run lẩy bẩy, nhịn không được ngạt thở. Mọi người hướng về cỗ khí thế này đầu nguồn nhìn lại, nhìn thấy một cái siêu phàm thoát tục sinh linh, đang không nhanh không chậm, hướng về lôi đài đi tới bên này. Đây là một cái nam tử, nhưng lại có được để cho thiên hạ nữ tử đều hâm mộ dung mạo, phong thần tuấn mỹ, tóc bạc đến eo, bạch y tung bay, ngay cả giày cùng bít tất cũng là bạch sắc, không nhiễm trần thế, chân đạp đại đạo mà đến. Lục Quan Vương, Linh Xuyên. Mọi người run rẩy mở miệng, cuối cùng là chờ đến một vị trọng lượng cấp tuyệt đại thiên tiêu. Chuyên môn xương, hắn tại một mảnh tràn đầy sức mạnh nguyền rủa tiên cổ trong di tích độ cường đại nhất tiếp, bị khủng bố lôi quang bổ trúng, ngã trong vũng máu, liền như vậy vẫn lạc. Hiện tại xem ra, chuyên môn là giả, Linh Xuyên không chỉ có sống sót, còn nghịch thiên mà lên, tu xuất ra ba đạo tiên khí, lượn lờ tại bên ngoài cơ thể, hiển lộ rõ ràng hắn ba đạo tiên khí người sở hữu thân phận. Ba đạo tiên khí nhìn thấy Ninh Xuyên quanh thân lượn quanh ba đạo tiên khí, khắp thế gian đều kinh ngạc, rất nhiều người đều rung động đến nói không ra lời. Đây là trừ song thạch bên ngoài, cái thứ ba xác nhận tu ra ba đạo tiên khí sinh linh, thật sự là để cho người ta chấn kinh. Phải biết, toàn bộ tiên cổ, tu ra tiên khí cũng không có mấy cái, chớ nói chi là ba đạo tiên khí. Không hổ là Lục Quan Vương Ninh Xuyên, vẫn là như vậy siêu nhiên, cường đại. Ninh Xuyên là chán ghét nhất tội tộc, đã từng lúc còn bị trùng đồng giả chém dụng một bộ linh thân, bây giờ, cùng là ba đạo tiên khí người sở hữu, hắn tất nhiên sẽ cường thế đăng tràng, trấn áp trùng đồng giả, báo đáp trước kia mối thù. Nguyên bản nhận định Thạch Nghị có thể thuận lợi cầm tới 1000 thắng liên tiếp đám người, nhìn thấy Ninh Xuyên đến sau đó, toàn bộ đều trở nên không xác định, bởi vì trùng đồng giả nên đón một cái khó lường đại địch. Lúc nào, cái này tiên cổ lôi đài đến phiên tội tộc Dư Nghiệt xưng hùng. Ninh Xuyên mở miệng, trong mắt lộ ra bệ nghệ chi sắc, không e dè, liếc nhìn trên lôi đài Thạch Nghị. Cùng lúc đó, hắn cũng liếc mắt nhìn còn tại trong ngồi xếp bằng Thạch Hạo. Hai đại tội tộc tiên tiêu đều là ba đạo tiên khí người sở hữu, dù là Ninh Xuyên cũng thân ở hàng ngũ đó, cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Hắn đang nghĩ tới trước đây tổ giới vẫn tiên linh trận chiến kia, ba cái vốn là không hòa thuận tội tộc đại hung vậy mà nhất trí ghim hắn, cái này là Ninh Xuyên không có nghĩ tới. Cũng may bây giờ Thạch Hạo có chút vấn đề, tạm thời sẽ không lên đài. Bại tướng dưới tay cũng chỉ dám ở dưới đài phát ngôn bừa bãi, dám đi lên nhận lấy cái chết sao? Thạch Nghị lạnh lùng đáp lại. Ninh Xuyên hừ lạnh, hắn biết Thạch Nghị tại nói vẫn tiên lĩnh linh thân thảm bại một chuyện. Khi đó hắn chỉ là một đạo tiên khí người sở hữu, mà Thạch Nghị đã nắm giữ hai đạo tiên khí, cả hai không tại một cái trong lĩnh vực, hắn linh thân tự nhiên binh bại như núi đổ. Nhưng là bây giờ, cùng là ba đạo tiên khí giả, ai lại so với ai khác kém? Khi đó, bất quá là hơi nhường ngươi đắc ý một chút thôi, bây giờ tái chiến, ngươi lại tính là cái gì? Nói đi, Ninh Xuyên tóc bạc phiêu vũ, áo trắng phần phật, liền muốn chuẩn bị lên đài, cùng Thạch Nghị cái này tội tộc đại hung một trận chiến. Không chỉ có là vì báo trước kia linh thân bỏ mình mối thù, cũng là vì tiêu diệt tội tộc Dương Nghiệt, càng là vì ngăn cản Thạch Nghị 1000 thắng liên tiếp, không để hắn đoạt giải quán quân. Đang lúc Ninh Xuyên muốn xuất thủ lúc, thần sắc hắn đột nhiên động một cái, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía phương xa. Nơi đó, một cái sinh linh đang cất bước đi tới, thân hình phong dài, khí chất linh hoạt kỳ ảo, khoe miệng mỉm cười, quanh thân lượn lờ ba đạo tiên khí, giống như cựu tiên tri thượng hàng thế trích tiên. Chính là tại hung tổ sắp đặt nhiều thế, lừa giết vô số thiên tiêu, tại một thế này đại thành trích tiên, hắn đồng dạng không chết, thành công vượt qua cường đại nhất kiếp, dựa vào kim sắc lôi kiếp dịch, cấp tốc khôi phục bản nguyên, sau đó chạy tới. Tay hắn cầm sáo ngọc, mặt mũi tràn đầy ôn hòa, ở dưới sự chú ý của muôn người có mặt. Trích Tiên không để ý đến Ninh Xuyên nhìn chăm chú, cũng không có đi quan sát đang khôi phục Thạch Hạo, hắn trực tiếp cùng Thạch Nghị đối mặt, khoe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, để cho người ta như một xuân phong. Nhìn tình hình này, không biết còn tưởng rằng hai vị này vô thượng thiên kiêu có giao tình gì. Chỉ có Thạch Nghị biết, Trích Tiên là bởi vì hắn tại hung trong ổ uy hiếp đối phương chuyện, giữa hai người có nhân quả, chú định không thể làm tốt, tất nhiên sẽ tại trên lôi đài này đại chiến một trận. Không hổ là ngươi, sắp thắng liên tiếp ngàn tràng, chỉ tiếc muốn dừng bước ở đây. Trích Tiên mở miệng, trong mắt tràn ngập đáng sợ sát cơ. Hắn sắp đặt nhiều như vậy thế, cho tới bây giờ không có giống một thế này ăn lớn như vậy thiệt tỏi, cư nhiên bị người bức bách không có cách nào, chỉ có thể đem tiên giác con kiến bảo thuật chắp tay đưa lên, còn tổn thất một gốc hoàn chỉnh trường sinh dược, tuy nói cây thuốc này không nhất định sẽ cùng hắn. Lúc đó, hắn rất lại phía sau Thạch Nghị một đạo tiên khí, không có chiến thắng chắc chắn, lại thêm ở vào thời khắc mấu chốt, không thể phân tâm, rơi vào đường cùng, đối với Thạch Nghị thỏa hiệp, bây giờ, hắn tu ra ba đạo tiên khí, vương giả trở về, tự nhiên muốn tìm Thạch Nghị một trận chiến, thật tốt ra vừa ra cơn giận này. Muốn chiến liền chiến, ngươi có thể cùng tiểu lục tử cùng tiến lên, ta không ngại đem các ngươi một khối chấn áp. Thạch Nghị bá khí vô biên nói. Cùng là ba đạo tiên khí giả, hắn không sợ quần đấu, dựa theo Thạch Nghị tư tưởng, hắn muốn là chạy lấy một địch tất cả mọi người đi. Ngươi vẫn là hoàn toàn như trước đây tự đại a. Trích Tiên lắc đầu. Thân là hàng ngũ mạnh nhất thiên tiêu, hắn có sự kiêu ngạo của mình, không muốn cùng người khác liên thủ vây công một người. Ninh Xuyên cũng giống như thế, thiên tiêu tranh bá, hắn muốn quét ngang tất cả, làm sao có thể cùng người khác liên thủ. Đang khi nói chuyện, dưới lôi đài tu sĩ lại lần nữa bộc phát ra tiếng kinh hô, bởi vì lại một vị trọng lượng cấp nhân vật hiện thân, hướng về lôi đài đi tới bên này. Đây là một cái giống như thần vương tầm thường nam tử, hắn thể phách cường đại, bị hỗn độn khí bao quanh, có chút nhìn không rõ ràng, long hành hổ bộ, khí thế ngập trời, dẫn tới đám người không cầm được kinh hô. Trời ạ, Thập Quan Vương, thần thoại bất bại, từng cường thế chém giết qua một vị Tám Quan Vương. Mọi người sợ hãi thán phục. Không chỉ có là ngoại giới các tu sĩ rung động, ngay cả tiên cổ các cư dân bản địa cũng rối loạn tương mừng, thật sự là người này quá mức truyền kỳ, danh tiếng quá vang dội. Từ xưa đến nay, lấy 10 vị cực, người này 10 lần vào tiên cổ, 10 lần lực áp quân hùng, độc chiếm vị trí đầu, còn chấn áp một vị vô thượng Tám Quan Vương, chiến tích như vậy, quả thực chấn nhiếp nhân tâm. Tại hắn hiện thế niên đại, khí thôn sơn hà, đè ép tất cả mọi người. Từng không chỉ một lần có tiên cổ dân bản địa muốn giết hắn, thế nhưng là mỗi một thế hắn đều bình yên vô sự. Lão hủ sư tôn trước kia rời núi, đuổi theo giết hắn, lại bị hắn giết ngược. Có tiên cổ di tộc cao thủ thở dài nói, vô luận là đối với ngoại giới sinh linh, vẫn là tiên cổ nụ hoa bên trong dân bản địa, Thập Quan Vương cũng là một cái vô địch thần thoại, có được khó có thể tưởng tượng lực trùng kích, phàm là tên của hắn bị nhắc đến, đều sẽ bị đặt ở hàng ngũ mạnh nhất tiên kiêu đàm luận phía trên. Chân chính đại quyết chiến muốn mở ra, một thế này là rực rỡ như vậy, chỉ là ba đạo tiên khí người sở hữu, liền có 5 người, không dám tưởng tượng, bọn hắn giết đến cùng một chỗ, long hổ tranh bá, là bực nào tình hình. Dưới lôi đài quan chiến tu sĩ kích động bạc phần, tình tự hoàn toàn bị điều động, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Tiên cổ di dân cũng ngừng thở, đây là tiên cổ mở ra một lần cuối cùng, cũng là tiên cổ lôi đài một lần cuối cùng tranh bá, cái kia trung cực đại tạo hóa, đến cùng sẽ tiêu rơi nhà ai. Giang có trong lúc đó, còn có những cường giả khác liên tiếp đổi tới, cái gì bốn quan vương trưởng cùng diễn, cái gì đại phần thiên công tử viêm bay. Một thế này hội tụ rất nhiều trong truyền thuyết nhân vật, theo thạch nghị thắng số trận tới gần 1000, những sinh linh này toàn bộ đăng tràng. Đỉnh phong nhân vật hội tụ, tự nhiên sẽ phát sinh kinh thiên và chạm mạnh.